Chương 203, Tàn Nhẫn Độc Tông. Độc Tông trên đường đi tiến lên rất yên tĩnh, ngoại trừ đi đường thanh âm bên ngoài, không có một chút dư thừa thanh âm. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải nhân số ít dòng binh đoàn thể, bọn hắn sẽ lấy ưu thế áp đảo thiểm điện xuất kích, về sau đem đối phương biến thành zombie trong quân đoàn một viên, zombie quân đoàn đang không ngừng mở rộng. Độc Tông không chỉ là làm lớn ra zombie quân đoàn, đồng thời còn từ các dòng binh trên thân đạt được không ít đồ tốt, thậm chí đạt được một chút cùng thần tích khả năng tương quan giải giáp manh mối. Lý Chấn Bang không để cho U Hồn tiếp tục đi theo Độc Tông một đoàn người, mà là hướng phía những phương hướng khác dò xét. Độc Tông một đoàn người tình báo có 6 người cùng mình báo cáo đã hoàn toàn đầy đủ. Chấn Bang ca, chúng ta thật mặc kệ những cái kia bị bọn hắn khống chế lính đánh thuê sao? Long Miểu Miểu mặc dù đối lính đánh thuê không có hảo cảm gì, nhưng nhìn đến nhiều như vậy lính đánh thuê biến thành dọn bị đi thịt, nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Nhìn tình huống đi, chúng ta tận lực không nên bị bọn hắn phát hiện, nếu không rất phiền phức. Bọn hắn người đông thế mạnh, tận lực vẫn là không muốn chính diện tiếp xúc cho thỏa đáng. Lý Chấn Bang vô Long Miểu Miểu bà bay. Vong linh ma pháp sư sở dĩ bị cho rằng là tà ác nhất ma pháp, không chỉ là bởi vì bọn họ tà ác, còn có bọn hắn đối người chết thi thể khinh nhẫn. Độc Tông hiện tại sở tác sở vi nếu như bị mang lên bên ngoài, sợ rằng sẽ càng khiến người ta khủng hoảng, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành kế tiếp toàn bộ đại lục công địch. Hiện tại Độc Tông dòm bị quy mô đã không nhỏ, mà lại cũng đã rất thâm nhập La Bố xâm rừng, có thể đi đến nơi này tuyệt đối đều là cường lực dòng binh đoàn hoặc là thực lực cường đại gia tộc. Lý Chấn Bang rất muốn biết, nếu như đụng phải những người này, Độc Tông sẽ làm thế nào. Lý Chấn Bang cũng không có nghi hoặc bao lâu, bởi vì lại đi về trước không dài thời gian, Độc Tông dòm bí lại đụng phải một đại gia tộc, Vớt Kim Vương gia tộc. Vớt Kim Vương gia tộc thế nhưng là so Hồng Phong Diệp gia tộc còn muốn tiếng tăm lừng lẫy, Vớt Kim Vương gia tộc tộc trưởng thế nhưng là đế quốc công tước, bọn hắn cũng là quý tộc bên trong quý tộc. Vớt Kim Vương gia tộc đội ngũ nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, nhưng là thấp nhất cấp bậc đều là Bạch Ngân chiến sĩ, Hoàng Kim chiến sĩ có 5 tên. Ma pháp sư thấp nhất đều là phép thuật cấp 5 sư, cấp 7 đại ma pháp sư có 3 tên, cấp 8 ma đạo sư 1. Cái này xa hoa đội ngũ, nếu như phối hợp thỏa đáng, thành cấp cường giả đụng phải cũng có thể sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Đương Độc Tông dòm bị xuất hiện tại Vớt Kim Vương gia tộc đội ngũ thời điểm, bọn hắn đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn trinh sát tại 3 cây số bên ngoài liền phát hiện dạng này một đợt hành vi quái dị lính đánh thuê. Chúng ta là Vớt Kim Vương gia tộc, xin các ngươi lập tức đình chỉ tới gần, nếu không chúng ta liền không khách khí. Một Bạch Ngân chiến sĩ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hướng phía đám dòm bị gọi hàng. Đám dòm bị cũng không có đình chỉ, nghe được Bạch Ngân chiến sĩ, ngược lại có chút hưng phấn hướng phía hắn đến gần. Lần này Vớt Kim Vương gia tộc phái ra trong đội ngũ cấp 8 ma đạo sư là cái đội ngũ này đội trưởng, hắn cũng là Vớt Kim Vương gia tộc một cung phụng, 3 tên cấp 7 đại ma pháp sư là tùy tùng của hắn. Nhìn thấy đám zombie quái dị trạng thái, mà lại không nhìn Bạch Ngân chiến sĩ cảnh cáo, y nguyên hướng phía mình phương này tới gần, tên này ma đạo sư ra hiệu một hỏa hệ phép thuật cấp 5 sư tại những này zombie dưới chân thả ra một đoạn tường lửa làm cảnh cáo. Đám zombie đã không có e ngại ý thức, đương nhiên sẽ không lui lại, thậm chí một chút zombie trực tiếp từ tường lửa bên trong ghé qua mà qua. Một chút zombie quần áo trên người bị dẫn đốt, một chút lính đánh thuê thân thể bị đốt ra bong bóng, thậm chí có một ít lính đánh thuê thân thể đã cháy đen, một cô thịt nướng vị ở trong rừng phiêu đãng. Thế nhưng là đối diện biến thành giòm bị các dòng binh căn bản không quản không để ý, y nguyên kiên định không nhanh không chậm hướng phía Vớt Kim Vương gia tộc người bước đi. Ma đạo sư ánh mắt co rút lại một chút, đến hắn cái này cấp bậc người, tự nhiên biết vong linh ma pháp sư danh hảo, thú chi trước đó đế quốc cảnh nội còn ra hiện qua vong linh ma pháp sư. Đối diện những này giòm bị biểu hiện, cùng vong linh ma pháp sư triệu hoán đi ra sinh vật không kém nhiều. Tất cả chiến sĩ lưu lại, bảo hộ ma pháp sư. Thổ hệ ma pháp sư tường đất ngăn trở bọn hắn, hỏa hệ kim hệ ma pháp sư tập trung hỏa lực công kích, không muốn do dự, đối diện rất có thể là vong linh sinh vật. Ma đạo sư đều đâu vào đấy chỉ huy. Nghe được đối diện đám người kia có thể là vong linh sinh vật, trong lòng của tất cả mọi người đều bị kín một tầng bóng ma. Vong linh sinh vật xuất hiện mang ý nghĩa phụ cận chí ít có một vong linh ma pháp sư. Vong linh ma pháp sư cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá bọn hắn cũng không phải tân thủ, đều nghiêm khắc thi hành ma đạo sư mệnh lệnh. Tại hỏa lực cường đại trước mặt, đám zombie bắt đầu xuất hiện thương vong. Đúng lúc này, zombie phương hướng sau lưng bắt đầu xuất hiện đại lượng bóng người. Ma đạo sư liếc mắt, chăm chú những bóng người kia. Những bóng người kia xuất hiện về sau, bắt đầu công kích những cái kia hàng sau lính đánh thuê zombie. Nhìn đến đây, ma đạo sư trong lòng hơi định, tiếp tục chỉ huy bọn thủ hạ công kích zombie. Song phương đều không phải là kẻ yếu, rất nhanh những lính đánh thuê này zombie liền được giải quyết không còn một mảnh. Những cái kia từ phía sau chạy tới người không phải người khác, chính là Độc Tông đội ngũ. Bọn hắn phát hiện lính đánh thuê zombie bại lộ về sau, bắt đầu trắng trận đồ sát lính đánh thuê zombie, bọn hắn thậm chí biên đồ giết vừa kêu đây đều là vong linh ma pháp sư khôi lỗi. Lý Chấn Bang sợ bị Độc Tông người phát hiện, cho nên theo dõi khoảng cách xa xôi, Độc Tông trong đội ngũ có khôi lỗi của mình, nhóm người mình cũng không cần thiết mạo hiểm. Khi hắn tử kia mấy tên khôi lỗi làm sao biết Độc Tông bắt đầu đổ sát lính đánh thuê zombie thời điểm, liền toàn lực chạy tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Khi hắn chạy đến thời điểm, tất cả lính đánh thuê zombie đã bị tiền hậu giáp kích, giải quyết không còn chút nào, một cái còn sống đều không có để lại. Lý Chấn Bang nhìn thấy lính đánh thuê đám zombie thảm trạng, chớp mắt tròn xoe nhìn về phía Độc Tông đám người. Ô mẹ gã trước tiên đem Long Miểu Miểu ôm vào trong ngực, che mắt, hiện trường quá huyết tinh, hắn không muốn để cho Long Miểu Miểu nhìn thấy. Long Miểu Miểu nhiều ít vẫn là thấy được một chút máu tanh hiện trường, vẻn vẹn chút điểm này, liền để nàng toàn thân phát run, thậm chí hơi khô hẹ. Hiện trường khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thậm chí một chút bị chém đứt đầu lâu, mắt mở to rơi trên mặt đất, miệng còn tại lúc lên lúc xuống mở nhắm. Lý Chấn Bang nhắm mắt lại, cắn răng nắm chặt song quyền, Độc Tông thật sự là quá độc ác, hắn vạn lần không ngờ, Độc Tông vậy mà lại làm như thế, lựa chọn để vong linh ma pháp sư đến có nổi. Hiện tại hắn không có biện pháp, người chết không thể phục sinh, mà lại hắn cũng không có chứng cứ chứng minh những người này đều là chúng độc tông độc, cho nên hắn cũng chỉ đành nhận xuống tới. Muốn đem độc tông người tận lực lưu lại, suy nghĩ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dạng này một cái không từ thủ đoạn độc tông để trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Lý Chấn Bang đem sát ý trong lòng che giấu, lạnh lùng nhìn độc tông một chút, sau đó chạy bất kim hương gia tộc đi tới. Chương 204, trộm sát bất kim hương gia tộc người cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang ba người, mặc dù bây giờ không biết đối diện nhóm người kia là ai, nhưng là bọn hắn xuất hiện về sau lựa chọn đánh giết vong linh ma pháp sư khôi lỗi, để bọn hắn vẫn là ít nhiều có chút yên tâm, chí ít tạm thời sẽ không là địch nhân. Trước mắt ba người tại mọi người đánh chết vong linh khôi lỗi về sau mới xuất hiện, tự nhiên rất để cho người ta hoài nghi. Lý Chấn Bang ba người đứng ở cách bất kim hương gia tộc khoảng 10 mét khoảng cách ngừng lại, đây là một cái khoảng cách an toàn, phòng ngừa bị đối phương hiểu lầm. Ô vệ gạ xuất ra một tấm lệnh bài, bất kim hương gia tộc một bạch ngân chiến sĩ đi ra, tiếp nhận lệnh bài đưa cho lĩnh đội ma đạo sư. Ma đạo sư nhìn thấy lệnh bài biến sắc, đội vàng tự mình nên đón ra. Ô vệ gạ lấy ra khối này lệnh bài là Dương Băng cho hắn, đây là một khối ma pháp sư công hội danh dự trưởng lão lệnh bài. Danh dự trưởng lão không có bất kỳ cái gì thực quyền, bất quá dù sao cũng là trưởng lão, tất cả ma pháp sư nhìn thấy đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Ma đạo sư đi vào ô mẹ gạ trước mặt, vừa muốn thi lễ, bị ô mẹ gạ dùng ánh mắt ngăn lại. Không biết trưởng lão có gì muốn làm? Ma đạo sư nhẹ giọng truyền âm hỏi. Ô mẹ gạ ngăn trở mình thi lễ, hắn tự nhiên cũng hiểu chuyện. Các ngươi cẩn thận một chút, đối diện là độc tông người. Ô mẹ gạ tự nhiên cũng là truyền thanh cho ma đạo sư. Ma đạo sư ánh mắt ngưng tụ nhẹ gật đầu, đa tạ trưởng lão nhắc nhở, mời trưởng lão yên tâm, ta biết phân tích. Ô mẹ gạ cũng nhẹ gật đầu, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho nên không có dừng lại, mang theo Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu rời đi nồng hắc huyết mùi tanh hiện trường. Lý Chấn Bang sở dĩ lựa chọn không có quang minh thân phận, mà là để ô mẹ gạ quang minh, một cái là vì bảo vệ mình, lại một cái là không muốn đánh cỏ động rắn, bằng không hắn đến tiếp sau kế hoạch coi như không tốt thực hiện. Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, lại thần thần bí bí rời đi, độc tông tất cả mọi người cảm giác có chút không hiểu đấu, bất quá cũng không có để ở trong lòng, một cái mang theo hai cái tiểu hài đại nhân, chắc hẳn cũng không dậy được sóng gió gì. Độc tông tứ trưởng lão đối thủ hạ một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia ra vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kết quả bất kim hương gia tộc tên kia ma đạo sư đối bọn hắn chắp tay, quay người dẫn theo bọn thủ hạ rời đi, toàn bộ quá trình chẳng hề nói một câu. Tứ trưởng lão ánh mắt che lấp nhìn xem bất kim hương gia tộc bóng lưng, nếu như không phải song phương thực lực tương đương, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ thật vất vả bắt tới lính đánh thuê zombie đâu. Hắn biết rõ, coi như độc tông không xuất thủ, bất kim hương gia tộc người cũng sẽ đem những cái kia zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Lúc đầu tứ trưởng lão kế hoạch chính là cùng bất kim hương gia tộc người cùng một chỗ giải quyết, sau đó chào hỏi, nhìn xem có thể hay không moi ra một chút manh mối, kết quả đối phương căn bản không đáp mình cái này gốc dạng, chắp tay ra hiệu về sau liền rời đi. Tứ trưởng lão híp mắt phất phất tay, độc tông người lại bắt đầu hướng phía lộ tuyến định trước đi tới, bất quá lần này phụ trách mở đường chính là Lý Chấn Bang cái kia khôi lỗi hoàng kim chiến sĩ mang theo mấy tên bạch ngân chiến sĩ cùng hắc thiết chiến sĩ. Lý Chấn Bang ba người cũng không hề rời đi, mà là rời đi hai nhóm người tầm mắt về sau, lại nhảy lên một gốc cao lớn cổ thụ tán cây phía trên mật thiết giám thị lấy độc tông độc tính. Độc tông lựa chọn phương hướng không phải là bất kim hương gia tộc phương hướng, cũng không phải Lý Chấn Bang phương hướng. Bất quá Lý Chấn Bang tịnh không để ý có 6 cái tùy thời có thể lấy truyền lại tin tức nhãn tuyến tại trong đội ngũ, mà lại tinh thần lực của hắn cũng có thể tùy thời thông qua khôi lỗi phủ liên hệ khóa chặt đối phương, hắn chính là muốn mất dấu cũng khó khăn. Lý Chấn Bang lần này cũng không có lựa chọn cách độc tông khoảng cách quá xa, vì mình kế hoạch, Lý Chấn Bang đem ảo yêu phóng thích ra ngoài, vì tăng cường ảo yêu năng lực, thuần hệ phụ trợ nguyệt quang cũng bị phóng thích ra ngoài. Ảo yêu quái xuất hiện tại vô cùng hưng phấn, bởi vì Lý Chấn Bang lần này cho hắn mệnh lệnh rất rõ ràng cũng rất đơn giản, đối với mình cũng cực kỳ có chỗ tốt. Cái này 62 người, ngoại trừ Lý Chấn Bang khôi lỗi bên ngoài, còn thừa người nó có thể thỏa thích hưởng dụng. Bất quá Lý Chấn Bang có một cái điều kiện, đó chính là hết thảy chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, tận lực không nên bị đối phương phát hiện dị thường. Tại nguyệt quang phụ trợ dưới, ảo yêu bắt đầu lặng lẽ hành động. Ảo yêu rất rõ ràng mình bây giờ thực lực, cho nên nó cũng không có chủ động đi treo chọc những cái kia đẳng cấp cao người, mà là trước từ đoạn hậu hắc thiết chiến sĩ bắt đầu phát động công kích. Nó sử dụng trước huyễn cảnh đồng thời bao phủ lại cuối cùng mấy tên đoạn hậu hắc thiết chiến sĩ, sau đó chỉ làm cho một người trong đó dần dần thoát ly lại bộ đội. Ở vào huyễn cảnh bên trong hắc thiết các chiến sĩ đương nhiên sẽ không phát hiện bên người dị thường, y nguyên đi theo đại bộ đội tiến lên. Thoát ly đại bộ đội hắc thiết chiến sĩ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt hạ trạng, bị ảo yêu tùy tiện hút ăn. Hắc thiết chiến sĩ linh hồn cùng thi thể đương nhiên sẽ không bị lãng phí hết, u hồn hấp thu linh hồn về sau, đem nó phục sinh, để lại về tới trong đội ngũ. Dưới tình huống bình thường Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không cho phép ảo yêu cùng u hồn tùy ý hút người cùng linh hồn, nhưng là đối mặt tàn nhẫn độc tông, Lý Chấn Bang không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Ảo yêu cùng u hồn tâm tình bây giờ không thể dùng đơn giản từ ngữ để diễn tả. Bọn hắn thực lực theo độc tông đệ tử tiêu vong đang không ngừng đề cao. Lý Chấn Bang ba người cũng không cùng theo độc tông một bằng người, trong rừng rậm sương mù phi thường thích hợp cân đậu vân trưởng thành, cho nên ba người bọn họ chạy đến sương mù nồng đậm địa phương để cân đậu vân hấp thu sương mù, đương sương mù trở nên mỏng manh về sau, liền sẽ tiếp tục đổi chỗ. Ngẫu nhiên có người đi qua Lý Chấn Bang ba người dừng lại qua địa phương thời điểm liền sẽ phát hiện, trong rừng rậm sương mù phân bố phi thường không đều đều, bất quá bọn hắn không có người sẽ để ý những chuyện này. Mặc dù sương mù chậm chậm lưu động, cũng sẽ chậm rãi đem mỏng manh địa phương lấp đầy, nhưng là chung quy là cần một chút thời gian. Chấn Bang ca, chúng ta lúc nào tiếp tục thâm nhập sâu a? Long Miểu Miểu có chút nhàm chán. Không nóng nảy, chờ độc tông bọn hắn đến lúc đó chúng ta lại đi qua là được, chúng ta mù quáng xâm nhập ngược lại không nhất định là chuyện tốt. Chúng ta bây giờ cũng là đang không ngừng xâm nhập, chẳng qua là tránh đi trên đường người mà thôi. Thế nhưng là ta thật nhàm chán a. Trung quanh ngay cả cái vật sống đều không có, cũng không có người đánh nhau, thật sự là quá nhàm chán. Long Miểu Miểu rỗi lưng một cái, ngáp một cái. Ngươi muốn xem chiến đấu sao? Lý Chấn Bang đột nhiên thần bí cười lên. Nghĩ a, ta đều nhàm chán chết. Long Miểu Miểu quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn, nhảy cơn hoan hô. Vậy chúng ta liền đi tìm Độc Tông đi. Tới trước ấn mở dạ dày đồ ăn, vui a vui a. Lý Chấn Bang ánh mắt lóe ra một tia ngoan lệ quan mang. Ngươi chuẩn bị ngạnh bính Độc Tông sao? Ô mẹ gà như mày, hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Ta mới không có đần như vậy, để chính bọn hắn đánh một hồi không phải tốt hơn. Lý Chấn Bang nhắm lại lên con mắt. Ngươi nói là ưu hồn. Ô mẹ gà nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Chương 205, Độc Tông thắng thảm. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, hiện tại ảo yêu bên kia đã tiến triển không sai biệt lắm, toàn bộ đoạn hậu đội ngũ cơ bản không có mấy cái người sống, lại tiếp tục, chỉ sợ rất dễ dàng liền bại lộ. Quá tuyệt vời. Chó cắn chó một miệng lông, nhất định phi thường có ý tứ. Long Miểu Miểu cười rất ngọt nhìn rất đẹp. Ảo yêu cùng u hồn lúc này đều đã có tăng lên rất nhiều, u hồn đã tiến giai thành 5 giai ma thú. Ảo yêu cứ việc không có thăng giai, vẫn là ma thú cấp 6, nhưng là đã cách thất giai rất gần. Nhân loại cùng linh hồn đối bọn chúng tới nói, nhưng so sánh dã thú cùng ma thú phải có dinh dưỡng hơn nhiều. Ba người rất nhanh chạy tới Độc Tông đám người sau lưng, ảo yêu một mực phóng thích ra huyễn cảnh, đoạn hậu trong đội ngũ tất cả 12 tên hắc thiết chiến sĩ cùng một thực lực yếu kém bạch ngân chiến sĩ đều đã trở thành cương thi. Ảo yêu tại Lý Chấn Bang thủ ý dưới, thu hồi huyễn cảnh, xếp sau đoạn hậu hai tên Lý Chấn Bang bạch ngân khôi lỗi cũng đã sớm đạt được Lý Chấn Bang thông chi, làm bộ tiến đến trung quân báo cáo đi. Lấy lưu tâm tính vô tâm, xếp sau trong đội ngũ hết thảy 17 người, chỉ còn lại hai tên bình thường bạch ngân chiến sĩ, bọn hắn lại không có đề phòng chiến hữu bên cạnh, cho nên rất dễ dàng liền bị cương thi tiểu phân đội giải quyết. Xếp sau đội ngũ bạo động tự nhiên chạy không khỏi người trước mặt con mắt, Độc Tông tứ trưởng lao phân phó chạy đến trung quân hai tên bạch ngân chiến sĩ đi qua nhìn một chút tình huống. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không từ bỏ hai người bọn họ, cho nên hai người bất quá chỉ là làm bộ dáng, sau đó bị cái này 13 tên cương thi chặt tổn thương chạy trốn. Không xong, bọn hắn bất ngờ làm phản. Hai tên bạch ngân chiến sĩ rất phối hợp vừa kêu kêu bên cạnh chạy hướng về phía trung quân. Cuối hàng 13 người cùng vừa mới bị phục sinh hai tên bạch ngân chiến sĩ giơ đao hướng về phía trung quân va chạm tới, trung quân cuối hàng mấy người còn không có kịp phản ứng liền bị loạn đao chém chết. Bọn hắn đến chết đều mắt mở to, bọn hắn không rõ cùng là đồng đội vì sao lại đột nhiên đối bọn hắn công kích. Những người khác nghe được hai tên bạch ngân chiến sĩ kêu to, cuống quýt nâng đao lên kích. Để bọn hắn hoảng sợ là, khi bọn hắn vũ khí công kích cuối hàng những người kia thời điểm, cuối hàng người không tránh không né, hoàn toàn là một bộ liều mạng trạng thái. Có người đem đao khảm đao bả vai của đối phương bên trên, kết quả bọn hắn giơ đao lên hung hăng bổ vào đối diện đầu người bên trên, phảng phất chém vào trên bả vai mình không phải đao, chỉ là mô hình. Cuối hàng những người kia hung hãn không sợ chết, khiến người khác không khỏi có chút sợ hãi, tình huống như vậy bọn hắn cũng đã gặp qua. Chính là những cái kia chúng độc lính đánh thuê, thế nhưng là những người này cùng chúng độc các dòng binh còn có một số không giống, bọn hắn hành động tương đối muốn chậm chạp một chút. Những cái kia vừa mới người đã chết, rất nhanh lại bỏ lên, giơ đao gia nhập chiến đoàn, bất quá bọn hắn mục tiêu lại là trung quân những người kia. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, bọn hắn là vong linh sinh vật. Vong linh pháp sư đến rồi. Kết quả người trung quanh tất cả đều vỡ tổ, điên cuồng hướng phía trước chạy tới, chỉ cần là người liền đối vong linh sinh vật nhiều ít có một ít sợ hãi tâm lý. Vong linh sinh vật đó chính là bất tử đại danh tử. Đồng đội không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng đứng lên, gia nhập vào vong linh hàng ngũ. Tất cả đứng lại cho ta. Bọn hắn bất quá là cấp thấp nhất vong linh sinh vật, có gì có thể sợ? Các ngươi đều cho ta xông đi lên, nếu không tông pháp hầu hạ. Tứ trưởng lão bên người một hoàng kim chiến sĩ lớn tiếng gầm rú lên, hắn cái này một cuống họng thế nhưng là ẩn chứa thâm hậu đấu khí, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lui lại người không thể không quay người mang theo sợ hãi cùng vong linh sinh vật chiến đấu, cùng tông pháp so sánh, tử vong cũng không đáng sợ. Tứ trưởng lão cùng các ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng ma pháp, hướng phía sau cương thi phát động công kích. Vong linh sinh vật dù sao cũng là số ít, mặc dù có được một bộ phận khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là đối mặt đẳng cấp và số lượng đều cao hơn địch nhân của mình liền bắt đầu xuất hiện bại tướng. Một chút vong linh cánh tay bị bổ xuống, thậm chí một chút vong linh đầu đều bị bổ xuống, không có đầu vong linh như cũ tại ra sức chiến đấu. Đến rơi xuống chân cụt tay đứt tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong lại bị ấn đi lên, một chút khớp nối bị đánh nát không cách nào lắp đặt tứ chi, bị bọn chúng dùng lực ném vào trong đám người. Mọi người ở đây buồn bực thời điểm, những cái kia chân cụt tay đứt thậm chí là đầu đều phát sinh nổ lớn, chính là ưu hồn một cái khác kỹ năng thi bạo. Bạo tạc không chỉ có sẽ đối với người chung quanh sinh ra tổn thương, sẽ còn đem thi độc quyết tán ra tới. Rất nhanh Độc Tông người bắt đầu biểu hiện ra buồn nôn nôn mửa chờ triệu chứng, dù sao bọn hắn cùng đánh đập quan hệ thời gian rõ dài, cho nên độc đối bọn hắn ảnh hưởng tương đối khá thấp một chút, mà lại bọn hắn cũng đều có một ít giải độc loại dược tề, cho nên thi độc cũng không để cho bọn hắn giảm quân số, nhưng là vẫn ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Mặc dù Độc Tông tử vong người cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là thụ thương một đống, thậm chí trọng thương cũng có mấy cái. Hậu phương chiến đấu, ảo yêu du hồn cùng Nguyệt Quang lại lặng lẽ chạy tới tiền đội. Rất nhanh tiền đội lại xuất hiện một nhóm cương thi, Độc Tông bị người một nhà hai mặt vây công, Độc Tông không thể không chia hai bộ phận tiến hành chống cự. Đương u hồn khống chế cương thi toàn bộ bỏ mình về sau, Độc Tông chỉ có tứ trưởng lão cùng hai tên ma pháp sư cấp 6 không có bị thương. Ma pháp sư tương đối chiến sĩ tới nói thương vong không lớn, cấp 4 trở xuống chết 6 người, trong đó 4 người đều là bị thi bạo tạc chết. Phép thuật cấp 5 sư trọng thương một người, là tại ngăn cản hậu đội cương thi thời điểm bị tiền đội cương thi chặt. Thương vong thảm trọng nhất chính là chiến sĩ, lót đằng sau 17 người, chỉ có 2 tên Bạch Ngân chiến sĩ trọng thương sống tiếp được, còn lại 15 người toàn bộ bỏ mình, trong đó 2 tên Bạch Ngân chiến sĩ. Tiên đội 1 Hoàng Kim chiến sĩ thụ thương, Bạch Ngân chiến sĩ tử vong 2 người, Hắc Thiết chiến sĩ tử vong 4 người, Trung quân Bạch Ngân chiến sĩ tử vong 1, Hắc Thiết chiến sĩ tử vong 2 người. Cuối cùng chiến đấu kết thúc nhất thống mà tính, tứ trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết. Hắc Thiết chiến sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại 1 người, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu trọng thương hôn mê. Bạch Ngân chiến sĩ tử vong 4 người, còn lại 11 người, còn từng cái mang thương, trong đó 3 người cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoàng Kim chiến sĩ vết thương nhẹ 1 người, còn thừa 3 người cũng mệt mỏi thở hổn hển, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vừa rồi nếu như không phải cái này 4 tên Hoàng Kim chiến sĩ ngăn trở trước sau, chỉ sợ thương vong sẽ còn lớn hơn. Phép thuật cấp 5 sư trọng thương 1 người, còn lại 3 người cũng ma pháp lực tiêu hao rất lớn, 2 người thụ một chút rất nhỏ tổn thương, băng bó về sau đã không còn đáng ngại. Cấp 4 trở xuống ma pháp sư tử vong 6 người, 2 người trọng thương, còn lại 8 người cũng khác biệt trình độ thụ thương, ma pháp lực cơ hồ đã hao hết. Lúc đầu trận chiến đấu này nếu như chỉ huy thỏa đáng, không đến mức có như thế lớn thương vong. Nhưng là người đều là có sợ hãi tâm lý, nhất là biết nơi nào đó có một vong linh pháp sư chính nhìn chằm chằm bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó, người sống cũng không muốn biến thành cương thi. Độc Tông cũng coi là tự thực các quả, lúc đầu muốn cho vong linh pháp sư có nổi, kết quả mình bị vong linh pháp sư để mắt tới. Bọn hắn không biết là, vong linh pháp sư kỳ thật rất oan uổng, bởi vì bọn hắn lại thay Lý Chấn Bang có nổi. Chương 206, ma thú xuất hiện Độc Tông cũng không có nguyên địa chỉnh đốn, đã tử vong người bọn hắn không có dám đi đụng vào, ai biết có thể hay không lại đến cái bạo tạc. Độc Tông rơi vào đường cùng đem trên mặt đất thi thể toàn bộ dùng hỏa hệ ma pháp đốt cháy, sau đó đem cho cốt thu thập lại mang đi. Lý Chấn Bang cũng không tiếp tục phục kích, cứ việc Độc Tông còn lại người rất mệt mỏi, nhưng Độc Tông dù sao cũng là một cái đại tông môn, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, em ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì. Độc Tông người cũng không có lựa chọn rời khỏi, mà là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì hiện tại chỉnh đốn hiển nhiên không phải một thời cơ tốt. Độc Tông người rời đi về sau, ngũ hồn cũng không có lãng phí, đem tất cả linh hồn đều hấp thu hết. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau không lâu, ba đạo màu đen cái bóng ẩn ẩn xuất hiện ở chiến đấu sân bãi. Không sai, là vong linh ma pháp khí tức. Ba cái bóng đen nhìn nhau một chút, một người trong đó khẳng định nói: "Tử vong người linh hồn cũng không có, chỉ sợ cũng bị người kia mang đi. Ngoại trừ chúng ta, còn có ai tới nơi này? Không biết, chưa nghe nói qua còn có người tới đây a. Chẳng lẽ không phải tổ chức chúng ta người? Không nên a. Nhìn người thi pháp tu vi hẳn không phải là một người mới học, nếu như tự học có thể tới trình độ này, vậy hắn nhất định là một thiên tài, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Chuyện này chúng ta muốn hay không báo cáo? Ra ngoài cẩn thận, chúng ta vẫn là báo cáo một cái đi. Nếu như là người một nhà càng tốt hơn, chúng ta liền tụ hợp một chút. Nếu như không phải người của mình, chúng ta đem hắn thu nạp vào tới." Một con 10 phần không đáng chú ý hắc sắc quạ đen đột nhiên từ trong rừng rậm bay lên, biến mất trong màn đêm mịt mùng. "Trấn Bang ca, ta vẫn muốn không rõ, ngươi vì cái gì không đem Độc Tông những người khác giải quyết hết ta? Ta cảm thấy dựa vào chúng ta ba người thực lực hoàn toàn có thể làm được." Long Miểu Miểu tự nhiên rõ ràng Lý Trấn Bang cùng Độc Tông ở giữa ân oán, cho nên rất hiếu kỳ nhìn xem Lý Trấn Bang. "Chúng ta là có thể đem bọn hắn giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn cùng chúng ta chính diện chiến đấu mới được. Nếu như bọn hắn lưu lại một bộ phận người ngăn cản chúng ta, những người khác chạy trốn, vậy chúng ta liền không có biện pháp gì. Mà lại ta không tin bọn hắn không có chuẩn bị ở sau, đã dám đến nơi này kiếm một trận canh, vậy khẳng định cũng làm xong cùng thánh cấp cường giả chiến đấu chuẩn bị. Không thể nào. Bọn hắn cao nhất bất quá mới là một cấp 7 đại ma pháp sư mà thôi, làm sao có thể uy hiếp đến thánh cấp cường giả?" Long Miểu Miểu nghe Lý Chấn Bang thật là có chút xem thường. "Miểu Miểu, không nên xem thường bất cứ người nào, nhất là đại gia tộc hoặc là có rất mạnh thực lực bối cảnh người." Ô mẹ gạ vô vô Miểu Miểu bà bay, nữ trọng tâm trường nói: "Đại thúc, Chấn Bang ca nói không phải là thật sao? Bọn hắn thật chẳng lẽ có thể uy hiếp được thánh cấp cường giả phương pháp?" Long Miểu Miểu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ô mẹ gạ nàng không thể không tin. Trên thế giới này có thể giết chết thánh cấp cường giả phương pháp vẫn là có rất nhiều, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, người bình thường cũng là có cơ hội có thể giết chết thánh cấp cường giả. Ô mẹ gạ một mặt trịnh trọng nói: "Thân là một thánh cấp cường giả, hắn là có quyền lên tiếng nhất. Vậy ta chẳng phải là cũng có cơ hội giết chết thánh cấp cường giả đi?" Long Miểu Miểu con mắt sáng lên nhìn xem ô mẹ gạ. "Trên lý luận là cái dạng này, bất quá ta không để cử ngươi đi nếm thử. Nếu như thất bại, có lúc vứt bỏ cũng không phải chính ngươi một người sinh mệnh." Ô mẹ gạ vội vàng bỏ đi. Long Miểu Miểu suy nghĩ: "Yên tâm, ta chính là hỏi một chút, ta nhưng không có đồ sát thánh cấp cường giả yêu thích." Long Miểu Miểu một mặt vô tội nói: "Đồ sát? Còn thánh cấp cường giả?" Ô mẹ gạ cùng Lý Chấn Bang đều cảm thấy không còn gì để nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Long Miểu Miểu thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mấy ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua, trong lúc đó Lý Chấn Bang ba người cũng đụng phải một chút dòng binh đoàn đội cùng một vài gia tộc lớn đội ngũ. Bất quá Lý Chấn Bang cũng không có tiếp cận, mà là xa xa tránh đi, hắn không muốn lại phức tạp. Dọc theo con đường này, Lý Chấn Bang cũng không có đụng phải gia tộc mình đội ngũ, bất quá Lý Chấn Bang cũng không có để ý, lớn như vậy trong rừng rậm tìm một nhóm người cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, huống chi rừng rậm này vẫn là tinh thần lực không cách nào dò xét. "Ta đoán chừng chúng ta sắp tiếp cận sau cùng bảo tàng." Lý Chấn Bang có chút hưng phấn nói. "Thật sao? Làm sao ngươi biết?" Tô Vệ gà nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Long Miểu Miểu cũng một mặt mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang, gần nhất nàng thế nhưng là đều nhanh muốn nghẹn điên rồi, cái này La Bố Sâm rừng là nàng gặp được nhất không thú vị rừng rậm. Nếu có tuyển, nàng về sau sẽ không còn tới nơi này. Độc Tông bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn gặp mấy đợt ma thú, trong đó có một phần là rất nhiều chủng loại địa hành long. Lý Chấn Bang nhìn một chút ổ mẹ gạ cùng long miểu miểu, địa hành long dù sao vẫn là có được một bộ phận long tộc huyết mạch. Không cần nhìn ta, những cái kia địa hành long tại chúng ta cự long trong mắt căn bản không xứng gọi long, nếu như gặp phải địa hành long có thể nghe lời, chúng ta căn bản không cần động thủ. Ổ mẹ gạ tự nhiên biết Lý Chấn Bang lo lắng, cho nên mở miệng nói ra. Cự long đối địa hành long tới nói, đó chính là đế vương cùng bình dân khác nhau, cự long long uy trời sinh chính là khắc chế hết thảy cấp thấp long tộc. Ta là long nhân không giả, nhưng ta không phải ma thú, cho nên ngươi cũng không cần nhìn ta. Long miểu miểu cũng đội vàng làm sáng tỏ thân phận của mình, những cái kia xấu xí địa long cùng mình một mao tiền không có đều quan hệ. Lý Chấn Bang trong lòng xem như hơi định, ổ vệ gã xem ra vẫn là hy vọng có thể không động thủ liền không động thủ, hắn sẽ cho mình cung cấp trợ giúp. Long miểu miểu bị Lý Chấn Bang tự động không để ý đến, bởi vì lấy nàng thực lực bây giờ, nếu như gặp phải địa hành long vẫn là thành thật thật đợi tương đối tốt. Chủ nhân, ta phát hiện có ma thú khí tức. U hồn tiếp tục mình dò đường chức trách, đột nhiên có chút hưng phấn truyền lại tin tức cho Lý Chấn Bang. Tiến vào rừng rậm về sau, Lý Chấn Bang liền đã nói cho U hồn, nếu như nó biểu hiện tốt, về sau đụng phải linh hồn ma thú đều thuộc về nó. Đối phó Độc Tông thời điểm, Lý Chấn Bang thế nhưng là đem nhiều người như vậy linh hồn đều giao cho nó, hiện tại ma thú này chỉ sợ cũng chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Cẩn thận xem xét một chút là cái gì ma thú. Lý Chấn Bang yên lặng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đối với mình những này triệu hoán thú vẫn là bảo vệ có thừa, hắn cũng không hy vọng bọn chúng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Lý Chấn Bang ba người mặc dù rời xa Độc Tông, nhưng là y nguyên xem như duy trì vị trí song song, cho nên Độc Tông đụng phải ma thú về sau, hắn biết mình bọn người chỉ sợ cũng sẽ không chờ quá lâu, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn có một ít chờ mong. Chủ nhân, ta phát hiện ba con ma thú, trong đó có một con là địa hành long. Biểu hiện của bọn nó rất quái dị, con mắt đỏ bừng phát sáng, đoán chừng rất có thể là nhận lấy mê vụ ảnh hưởng. U hồn đơn giản phân tích. Chương 207, chúng tộc gáp chế ẩn tàng tốt chính mình, không nên khinh cử vọng động, chúng ta lập tức liền đi qua. Lý Chấn Bang phân phó xong, mang theo ổ mẹ gạ cùng long miểu miểu hướng phía U hồn phương hướng tiến đến. Đã đụng phải ma thú, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng sắp đến điểm cuối. Từ khi Độc Tông bên kia phát hiện ma thú về sau, Lý Chấn Bang từ trước đến nay kia mấy tên khôi lỗi duy trì liên hệ. Trước đây không lâu hắn cùng Hoàng Kim chiến sĩ liên hệ đột nhiên cắt ra, bất quá tinh thần lực kết nối ý nguyên tồn tại, chứng minh đối phương cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là không cách nào cùng hắn trao đổi. Thông qua cùng Bạch Ngân chiến sĩ liên hệ, hắn mới biết được, nguyên lai Độc Tông bọn hắn vừa rồi đánh chết xuất hiện mấy cái ma thú, về sau tại ma thú sau lưng xuất hiện một cái truyền tống trận, Hoàng Kim chiến sĩ mang theo mấy người tiến vào truyền tống trận dò đường. Thế nhưng là không biết là bởi vì tiến vào nhân số đầy đủ, vẫn là truyền tống trận thời hạn đến, truyền tống trận khi tiến vào người thứ 6 về sau, lắc lư một cái, sau đó liền biến mất không thấy. Trải qua trước đó Lý Chấn Bang quấy rối, Độc Tông còn có thể chiến đấu chỉ còn lại 26 người, lần này tiến vào 6 cái, chỉ còn lại có 20 người. Tứ trưởng lao sắc mặt rất khó coi, thế nhưng là lại không thể làm gì. Cái này còn không có tìm tới thân tích, đội ngũ của mình còn lại có thể chiến đấu người không đến 3 người một trong. Lý Chấn Bang 3 người đổi tới chỉ định vị trí thời điểm, đối diện ba đầu ma thú y nguyên chờ đợi ở nơi đó, cảnh giác nhìn xem bốn phía, thoạt nhìn không có cái gì dị thường. Thoạt nhìn không có cái gì dị thường mới là lớn nhất dị thường, ba con khác biệt ma thú cấp 7, lại có thể hài hòa đợi cùng một chỗ. Phải biết cao giai ma thú đều có lãnh địa ý thức, liền xem như cùng loại ma thú cũng sẽ phân cái cao thấp, huống chi là khác biệt giống loài đâu. Ba đầu ma thú cấp 7 theo thứ tự là bùi gai long thú, hỏa diễm đuôi phượng rắn, song đầu cự ngạc. Bùi gai long thú là một loại ăn cỏ tính địa hành long, tương đối ăn thịt tính địa hành long tới nói lực công kích yếu nhược một chút, nhưng là phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Bùi gai long thú xem như ăn cỏ tính địa hành long bên trong cường giả, nó bùi gai thuật là có thể bắn ngược vật lý tổn thương, cho nên bùi gai long thú xem như địa hành long bên trong tương đối khó đối phó một loại. Hỏa diễm đuôi phượng rắn là một loại hỏa hệ ma thú. Thế nhưng là thi triển một chút hỏa hệ ma pháp, hỏa diễm đuôi phượng rắn rắn răng bên trong chứa rất mạnh hỏa độc, có thể thiêu đốt con mồi thể nội huyết dịch. Song đầu cự ngạc là một loại thủy hệ ma thú, mặc dù là thủy hệ ma thú lại sẽ không thủy hệ ma pháp, nhưng là thân thể cực kỳ cứng hãn, cứng cỏi làn da là nó lớn nhất bình chứng, cho dù Bạch Ngân chiến sĩ toàn lực công kích đều không thể đối với nó sinh ra một tia tổn thương. Miệng đầy sắc bén răng để cho người ta không rét mà run, to lớn lực cắn có thể nhẹ nhõm cắn nát sắt thép. Chấn Bang, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem bọn hắn xử lý. Độc Tông bên kia xử lý một nhóm ma thú về sau, xuất hiện một cái truyền tống trận, đã truyền tống đi qua 6 người. Truyền tống trận sẽ truyền tống ở đâu a? Long Miểu Miểu tò mò hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định, truyền tống trận đằng sau hẳn là đơn độc một cái thế giới. Bởi vì ta có thể cảm nhận được ta tên kia con rối Hoàng Kim tinh thần lực, lại không cách nào cùng hắn bắt được liên lạc. Lý Chấn Bang nói rất khẳng định nói. Loại tình huống này trước đó tại lên lớp khảo hạch thời điểm xuất hiện qua, lúc ấy Lý Chấn Bang cùng ổ mẹ gạ thông qua vậy ngược liên hệ mất hiệu lực. Nếu như không phải ổ mẹ gạ đối bảy ngược cảm giác vẫn tồn tại, nếu như không phải hắn biết Lý Chấn Bang đi tham gia lên lớp khảo hạch, mà ạn phả đối khảo hạch nội dung được bao nhiêu có hiểu biết lên lớp khảo hạch đa số tình huống dưới vẫn là an toàn, đoán chừng ổ mẹ gạ lúc ấy liền phải đi rồi. Nghe được Lý Chấn Bang, ổ mẹ gạ nhẹ gật đầu, nếu như giết đối diện ma thú mới có thể mở ra truyền tống trận, hắn cũng không để ý đem bọn nó đều giải quyết. Ta cũng không biết có phải hay không nhất định phải đem bọn nó đều giết đi mới có thể mở ra truyền tống trận. Ổ mẹ gạ đại ca, một hồi ngươi dùng long uy áp chế bọn chúng thử một chút, nếu như bọn chúng có thể khuất phục vậy liền không thể tốt hơn. Lý Chấn Bang đấy lòng đối với giết chóc cao giai ma thú vẫn là có nhất định chống lại, cao giai ma thú rất nhiều đã có không kém ai loại trí tuệ. Hắn cảm giác giết chóc cao giai ma thú cùng giết người không có quá lớn khác nhau, nhất là thân là một triệu hoán thú pháp sư, đối ma thú lý giải khắc sâu hơn, tình cảm cũng càng phong phú. Có đôi khi hắn đối ma thú ngược lại muốn so nhân loại càng có hảo cảm, xã hội loài người ngươi lừa ta gạt muốn so ma thú càng kinh khủng. Ma thú nếu như nhận định một người, vậy cũng là tuyệt đối trung thành, thậm chí vì bảo hộ người kia có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhân loại không phải là vì còn sống mà sống, cuộc sống của con người muôn màu muôn vẻ, nhân loại tại một số thời khắc vì vinh dự, trách nhiệm, thân nhân các loại, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng là ma thú khác biệt, bọn chúng từ xuất sinh đến tử vong cả một đời cũng là vì còn sống mà sống, cho nên sinh mệnh đối bọn chúng ý nghĩa xa xa phải lớn tại nhân loại. Lý Chấn Bang ba người từ ẩn thân trong bụi cỏ đi ra, ba đầu ma thú cấp 7 trước tiên liền thấy ba người, gào thét hướng phía ba người chậm rãi ních tới gần. Thân là ma thú cấp 7, bản thân liền đã có rất cao trí tuệ, bọn chúng từ ổ mẹ gà trên thân người được khí tức nguy hiểm, cho nên bọn chúng cũng không có mù quáng công kích, mà là tại tới gần ba người đồng thời chậm rãi tăng ra, ẩn ẩn đối ổ mẹ gà hình thành vây quanh xu thế. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu khí thế trên người yếu kém, bị ba đầu ma thú tự động không để mắt đến, nhưng là nếu như ngươi cho rằng bọn chúng cứ như vậy không để ý đến hai người vậy liền mười phần sai. Lý Chấn Bang rất rõ ràng cảm giác được, tới gần hai người bọn họ song đầu cự ngạc, mặc dù đối mặt với ổ mẹ gà, nhưng là đại bộ phận lực chú ý nhưng thật ra là tại hai người bọn họ trên thân. Ổ mẹ gà nhếch miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị thiếu dung. Trong nháy mắt phóng xuất ra mình long uy, đồng thời vì gia tăng long uy cường độ, trực tiếp khôi phục phỉ thúy cự long thân thể. Cự long uy áp đột nhiên giáng lâm đến ba đầu ma thú cấp 7 trên thân, cự long thuộc về ma thú cấp 9 bên trong đỉnh tồn tại, muốn so ma thú cấp 7 cao hơn dòng giá hai cái cấp bậc, mà lại cự long uy trời sinh đối ma thú có áp chế tác dụng. Hỏa diễm đuôi phượng rắn đứng thẳng lên thân thể trong nháy mắt thấp xuống dưới, thân thể không ngừng lung lay đến giảm bớt uy áp đối với nó ảnh hưởng. Song đầu cự ngạc đại bộ phận lực chú ý đều là tại Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu trên thân, cho nên đối ổ mẹ gạ long uy không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, cái bụng gắt gao dán tại trên mặt đất. Song đầu cự ngạc tứ chi run rẩy muốn đem thân thể từ trên mặt đất nâng lên, đáng tiếc chỉ có thể là tổn công vô ích. Thảm nhất liền muốn xem như bụi gai long, bản thân cự long nhất tộc uy áp đối địa hành long chính là tuyệt đối áp chế, đây là trần trụi chủng tộc áp chế. Bụi gai long trực tiếp chân trước quỳ xuống đất, đem đầu dán thật chặt trên mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu. Đừng nói nó là thất giai địa hành long, liền xem như cựu giai thực lực địa hành long đụng phải cự long cũng muốn quỳ xuống đất xưng thần. Chương 208, không phục liền đánh phục các ngươi. Lý Chấn Bang không nghĩ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy, vẹn vẹn long uy liền để khó dây dưa nhất bụi gai long thú đã mất đi ý chí chiến đấu, song đầu cự ngạc bất lực phản kháng, hỏa diễm đôi phượng rắn mệt mỏi ứng phó. Bất quá ố mẹ gà hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng, bởi vì hỏa diễm đôi phượng rắn còn không có khuất phục. To lớn long trảo trước đạp, hung hăng giẫm tại hỏa diễm đôi phượng rắn cái đuôi bên trên, sau đó dùng chân hung hăng ép mấy lần. Hỏa diễm đuôi phượng rắn kêu thảm một tiếng nằm ở trên mặt đất, thân thể co rút vặn vẹo lên. Đương ổ mẹ gạ giơ chân lên thời điểm, hỏa diễm đuôi phượng rắn bị giẫm lên cái đuôi đã biến thành một vũng máu màu đỏ thì băng. Ổ mẹ gạ thu hồi long uy, huyễn hóa thành thân người, phỉ thúy cự long thân thể thật sự là quá chắc nhãn, vạn nhất bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Ba người các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ổ mẹ gạ quét ba đầu ma thú một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Bùi gai long y nguyên nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích biểu thị thần phục. Song đầu cự ngạc đem thân thể chống lên, kết quả nhìn thấy ổ mẹ gạ chừng tới ánh mắt, trực tiếp lại nằm xuống dưới, thậm chí có chút định nọt nhếch môi, tựa hồ là đang lấy lòng. Hỏa diễm đuôi phượng rắn như cũ tại thống khổ quần quật lấy, vừa rồi lần này mặc dù không đến mức muốn mạng của nó, nhưng là đau đớn lại không cách nào phòng ngừa, mà lại lần này cũng coi là thương tổn tới nguyên khí của nó, trong thời gian ngắn là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Đã các ngươi nhận thua, vậy liền đem truyền tống trận phóng xuất ra đi. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta là sẽ không lại tổn thương các ngươi. Ô mẹ gã ngữ khí phảng phất là cầm đường lắc lư tiểu bằng hữu xấu thúc thúc giống như. Ba đầu ma thú nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Còn không có chiến đấu vẹn vẹn dựa vào long uy liền để bọn chúng không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến bọn chúng đáy lòng có loại cảm giác nhục nhã. Ô mẹ gã hiển nhiên cũng cảm nhận được ba đầu ma thú tâm tình, tán dương nhẹ gật đầu. Ta không cần long uy, không khôi phục chân thân, chúng ta liền dùng sức mạnh nói chuyện, thế nào? Ba đầu ma thú liếc nhau một cái, đùi gai long thú gầm rú vài tiếng, hiển nhiên là tại cùng ô mẹ gã trò chuyện. Ta tới đây là làm cái gì chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Ta nói lời giữ lời, chỉ cần ba người các ngươi có thể đánh thắng ta, vậy chúng ta liền rút lui, nếu như các ngươi thua, vậy liền đem truyền tống trận mở ra cho ta. Ô mẹ gà một mặt ngạo nghễ nói. Không có long uy chấn nhiếp, ba đầu ma thú cũng đều khôi phục trạng thái, đương nhiên đầu kia hỏa diễm đuôi phượng rắn vẫn tương đối bề bại. Không có cách, ai bảo vừa rồi làm bị thương nguyên khí đâu. Ô mẹ gà đã lựa chọn đơn độc đối mặt ba đầu ma thú, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu đương nhiên sẽ không đi nhúng tay, đây là làm một cường giả tôn nghiêm. Ba đầu ma thú thành hình tam giác đem ổ mẹ gà bao vây lại, bọn chúng mặc dù cũng có cường giả kiêu ngạo, nhưng là bọn chúng sẽ không cảm thấy lấy ít đánh nhiều là sỉ nhục, dù sao thực lực ở chỗ này bày biện. Nếu như đơn đấu, bọn chúng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đầu tiên phát động công kích cũng không phải là bụi gai long thú, mà là song đầu cự ngạc. Thân thể cục kịch di động không chút nào không chậm, hai cái đầu há to miệng hướng phía ô mẹ gà cắn, trong miệng rộng tràn đầy sắc nhọn răng nanh. Dẫn đầu phát động công kích song đầu cự ngạc, nhưng là trước vọt tới ô mẹ gà trước mặt lại là hỏa diễm đuôi phượng rắn. Ngay từ đầu ô mẹ gà một cước kia để nó bị thương, nhưng là đối tốc độ cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Hỏa diễm đuôi phượng rắn hướng thẳng đến ô mẹ gà chân vọt tới. Nó chuẩn bị dùng thân thể của mình hạn chế lại ổ mẹ gà hành động. bùi gai long thú tức thời đem bùi gai thuật phân biệt phóng thích tại hỏa diễm đuôi phượng rắn cùng song đầu cự ngạc trên thân. Bùi gai thuật không chỉ có thể phóng thích trên người mình, cũng có thể phóng thích ở những người khác hoặc là ma thú trên thân. Chỉ bất quá phóng thích trên người mình thời điểm hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, mà lại thả ra thời điểm cũng chỉ có thể đơn thể phóng thích. Ô mẹ gà nhìn thấy hỏa diễm đuôi phượng rắn nhảy lên đến trước người của mình, theo bản năng đưa tay dùng lực bắt lấy cổ của nó. Hỏa diễm đuôi phượng thân rắn bên trên bùi gai thuật cũng không phải ăn chay, vật lý bắn ngược sinh ra nhói nhói để ô mẹ gà nhíu nhíu mày. Bất quá cái này nhói nhói cũng tại ổ mẹ gà tiếp nhận bên trong. Bắt lấy hỏa diễm đuôi phượng rắn về sau, thuận thế hung hăng đưa nó luân, hỏa diễm đuôi phượng rắn tại ổ mẹ gà trong tay trở thành một đầu roi, đúng lúc nện chúng ở sẽ phải cắn được mình song đầu cự ngạc trên thân. Lần này ổ mẹ gà nhưng không có lưu thủ, hỏa diễm đuôi phượng rắn cùng song đầu cự ngạc tới một cái tiếp xúc thân mật, phải biết hai đầu ma thú trên thân thế nhưng là đều có bùi gai thuật, chạm vào nhau tự nhiên cũng coi là vật lý công kích một loại, cho nên vật lý lực bắn ngược tự nhiên cũng sẽ phân biệt tác dụng tại hai đầu ma thú trên thân. Song đầu cự ngạc bị hung hăng đập vào trong đất, chỉ để lại phía sau lưng lộ ở bên ngoài, trên lưng một đạo xoay tròn lấy vết thương hết sức bắt mắt. Hỏa diễm đuôi phượng rắn vốn cũng không phải là lấy phòng ngự tăng trưởng ma thú, lần này về sau trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, ngất đi. Bất quá ổ mẹ gà nhưng không có buông tha tính toán của nó, tiếp tục đưa nó luân, hung hăng chụp về phía bùi gai long thú. Bùi gai long thú trong lòng không khỏi một trận tiêu khổ, mình hảo ý cho chúng nó thực hiện phòng ngự kỹ năng, ngược lại trở thành ổ mẹ gà đánh bại pháp bảo của bọn nó. Bùi gai long thú đừng nhìn thân thể khổng lồ, bất quá còn tính là nhanh nhẹn, nhảy lùi lại một bước dài, miễn cưỡng né tránh xả tiên công kích. Không qua diễm đuôi vượng rắn liền không có vận khí tốt như vậy, bột một tiếng cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, toàn bộ thân rắn đều thật sâu lâm vào dưới mặt đất, may mắn mặt đất không có bùi gai thuật phản tổn thương công năng. Ô mẹ gà vung lên hỏa diễm đuôi vượng rắn tựa hồ có chút nghiện, bùi gai long thú né tránh, thế nhưng là song đầu cự ngạc lại gặp vận rủi lớn, hỏa diễm đuôi vượng rắn không ngừng đập đệ lấy phía sau lưng của nó cùng song đầu. Song đầu cự ngạc thống khổ kêu thảm, thế nhưng lại bất lực, thân thể càng lún càng sâu, nó cho dù duỗi thẳng bốn chân cũng vô pháp lộ ra. Bùi gai long thú bất đắc dĩ, vì cứu viện song đầu cự ngạc, nó đành phải vung ra bốn vó hướng phía ổ mẹ gà va chạm tới. Nó rất rõ ràng, nếu như song đầu cự ngạc đã mất đi năng lực công kích, nó cũng chỉ có thất bại một con đường có thể đi. Ổ mẹ gà khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, để hắn đuổi theo lấy bùi gai long thú đánh, nào có chính nó cam tâm tình nguyện đưa tới bị đánh dễ chịu. Bùi gai long thú lập tức liền muốn đụng vào ổ mẹ gà trên người thời điểm, ổ mẹ gà nhanh chóng gọn đến một bên. Bùi gai long thú thân thể cao lớn muốn dừng vẫn là rất khó khăn, bất quá ổ mẹ gà tức thời vươn một cái chân giúp nó một chút. Bùi gai long thú thân thể cao lớn đằng không mà lên, khi nó bay đến song đầu cự thủ đỉnh đầu thời điểm, ổ mẹ gà trong tay xà tiên vừa vặn đập vào trên người của nó, đưa nó trực tiếp đập tới song đầu cự ngạc trên thân. Bùi gai long thú thể trọng cũng không phải là trứng cho đẹp, đặt ở song đầu cự ngạc trên thân lúc sinh ra xung lực cũng không phải chơi vui, hai thú trên thân lại có bắn ngược tổn thương mũi gai nhọn. Vẹn vẹn lần này va chạm, bùi gai long thú cùng song đầu cự ngạc liền đều không thể nhúc đích, song song đã mất đi năng lực chiến đấu, huống chi mặt trên còn có ổ mẹ gà không ngừng cơ xà tiên hầu hạ. Chương 209, màu lam truyền tống trận các ngươi có phục hay không? Ổ mẹ gà ngoài miệng nói, thế nhưng là xà tiên nhưng không có nghe, ba ba rút tiếng va chạm bên tai không dứt. Nghe Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu trên thân đều nổi da gà lên, thật sự là quá huyết tinh. Bùi gai long thú trên lưng rất nhanh cũng xuất hiện từng đạo miệng máu, bất quá bùi gai long thú y nguyên ngoan cường tề, hiển nhiên vẫn còn có chút không phục. Bùi gai long thú dưới thân song đầu cự ngạc sớm đã không còn động tĩnh, coi như nó lại ra dày thịt béo cũng không chịu nổi bùi gai long thú thể trọng, a ổ mẹ gà vẫn là rất giảng cứu, hắn bắt lấy chính là hỏa diễm đuôi phượng rắn cổ, dùng cái đuôi quật bọn chúng, nếu như sử dụng đầu rắn, chỉ sợ bọn chúng thì càng thảm rồi. Nhưng dù cho như thế, đưa bùi gai long thú gầm rú lấy phục thời điểm, ba đầu ma thú cũng đã sắp thoi thoát. Thảm nhất cũng không phải là song đầu cự ngạc, mà là xung làm xà tiên hỏa diễm đuôi phượng rắn. Hỏa diễm đuôi phượng thân rắn bên trên lân phiến cũng sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, có một ít vỡ vụn lân phiến còn đâm vào bùi gai long thú cùng song đầu cự ngạc trên thân. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy hỏa diễm đuôi phượng rắn dáng vẻ, sợ rằng sẽ cho rằng đây là một đầu bị máu tươi thẩm thấu dây gai. Ô mẹ gà đem hỏa diễm đuôi phượng rắn ném tới một bên, vỗ tay một cái, bàn tay lòng bàn tay có chút phím hồng, đây là bùi gai thuật vật lý công kích bắn ngược đưa đến. Ô mẹ gà cũng không để ý tới chồng lên nhau bùi gai long thú cùng song đầu cự ngạc, mà là đi tới trận mắt hốc mồm Lý Chấn Bang bên người. Lý Chấn Bang mím môi vươn một con ngón tay cái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ổ mẹ gà như thế cuồng bạo trạng thái. Ổ mẹ gà đại thúc, bọn chúng sẽ không chết ta. Nhìn xem ba đầu không động đậy được nữa ma thú cấp 7, Long Miểu Miểu có chút bận tâm mà hỏi. Ba người các ngươi không muốn giả chết, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Ta ra tay có chừng mực, bất quá chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, lại không có thương cần độ cốt. Ổ mẹ gà khinh thường nói. Hỏa diễm đuôi phượng rắn ra sức giật giật thân thể, tê tê kêu hai tiếng, biểu thị kháng nghị của mình. Kia hai đầu to con mà có lẽ chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nó không chỉ có là thương cân độ cốt, đều nhanh muốn xương cốt đứt gãy. Ô mẹ gà cười cười xấu hổ, đi ra phía trước, đối bùi gai long thú cái mông chính là một cước. Bùi gai long thú đau hừ một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp bay về phía trước đi ra một khoảng cách, một tiếng ầm vang lại rơi xuống trên mặt đất, song đầu cự ngạc thân thể lộ ra. Các ngươi đến cùng có phục hay không? Lời không phục, chúng ta lại đến đùa giỡn một chút. Ô mẹ gà hai tay ôm ngực, nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích ba đầu ma thú ngự khí bất thiện. Ba đầu ma thú vội vàng kêu lên, biểu thị đã thần phục. Sợ ổ mẹ gà đi lên nữa truy bọn chúng dừng lại. Thân thể của bọn nó xương nhưng không chịu nổi lại đến một lần, nhất là hỏa diễm đuôi phượng rắn. Bùi gai long thú lại kêu lên, cùng ổ mẹ gà câu thông, ổ mẹ gà nhẹ gật đầu, cho bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi một chút. Một khắc đồng hồ về sau, ba đầu ma thú lắc lắc ung dung bỏ lên, vừa rồi ô mẹ gạ gió táp mưa rào công kích, đối bọn chúng tới nói tuyệt đối không thoải mái. Ba đầu ma thú đứng lên về sau, ba đầu cái đuôi liền tại cùng một chỗ, trong ánh mắt hồng mang càng hơn, thân thể tản ra phảng phất lam thủy tinh quang mang. Một cái màu xanh da trời chấm tròn đột ngột xuất hiện tại ba đầu ma thú cái đuôi chô nối tiếp, chấm tròn từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một đạo màu xanh da trời truyền tống trận. Truyền tống trận xuất hiện về sau, ba đầu ma thú rõ ràng thở dài một hơi. Đùi gai long thú đối ổ mẹ gạ kêu vài tiếng, sau đó đi đầu đi vào truyền tống trận, cái khác hai đầu ma thú cũng lần lượt đi vào truyền tống trận. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu nghi hoặc nhìn ổ mẹ gạ, bọn hắn không hiểu ma thú ngôn ngữ, cho nên không biết đùi gai long thú cuối cùng nói là cái gì. Ổ mẹ gạ tự nhiên nhìn ra hai người nghi hoặc, bị người nói ra, nó là cảm tạ chúng ta ân không giết, đồng thời để chúng ta đi vào về sau cẩn thận một chút, tận lực không muốn tăng thêm giết chóc. Ổ mẹ gạ nói xong, chạy truyền tống trận đi đến, Lý Chấn Bang đưa tay kéo hắn lại. Ổ mẹ gạ nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang giá hiệu ổ mẹ gạ chờ một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Long Miểu Miểu. Chấn Bang ca, thế nào? Có vấn đề gì không? Long Miểu Miểu có chút không hiểu thấu nhìn xem Lý Chấn Bang. Truyền tống trận đằng sau là một cái hoàn toàn không biết thế giới, ta không biết chúng ta đi vào về sau là cùng một chỗ vẫn là sẽ bị tách ra, cho nên vì an toàn của ngươi, ta hy vọng ngươi tiên tiến hậu tiên trong túi. Chờ chúng ta đi vào về sau, lại đem ngươi phóng xuất. Lý Chấn Bang chăm chú nhìn Long Miểu Miểu. Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Chấn Bang một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lời đến khỏe miệng thu về, nhẹ gật đầu. Lý Chấn Bang nhìn thấy Long Miểu Miểu nhu thuận dáng vẻ, mỉm cười bảo đảm nói, Miểu Miểu, ngươi yên tâm, ta đi vào xác định an toàn về sau, nhất định trước tiên liền sẽ đem ngươi thả ra. Lý Chấn Bang đem Long Miểu Miểu nhận được hậu thiên trong túi về sau, lúc này mới thở phào một cái, hắn thật sợ Long Miểu Miểu cự tuyệt hắn. Chấn Bang, lời của ngươi nói rất hợp lý, nếu không ta cũng tiến hậu thiên trong túi a. Đại ca, ngươi không thể đi vào. Liền xem như hai ta tách ra, thực lực của ngươi ta cũng yên tâm, ngươi khẳng định sẽ còn tìm tới ta, nhưng là Miểu Miểu ta liền không yên lòng. Lại một cái, nếu như ngươi tiến vào hậu thiên túi, vạn nhất tiến vào truyền tống trận về sau, hậu thiên túi không cách nào sử dụng, vậy chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phân nhi. Ô mẹ gà nhẹ gật đầu, Lý Chấn Bang phân tích rất có đạo lý, theo hắn biết có một ít thần bí địa phương đúng là không cách nào sử dụng không gian loại đạo cụ. Ô mẹ gà dẫn đầu đi vào truyền tống trận, Lý Chấn Bang theo sát phía sau tiến vào truyền tống trận. Trong rừng rậm đột nhiên chạy đến một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, hắn đứng tại truyền tống trận phía trước, song quyền nắm chặt, nhìn xem trong rừng rậm theo đuôi hắn mà đến một đám nhân ảnh. Hắn ở nơi đó, đừng để hắn chạy. Trong đám người có người thấy được người trẻ tuổi liền đứng tại truyền tống trận bên cạnh, đội vàng hét lớn. Trong tay hắn có cùng thần tích có liên quan đồ vật, không thể để cho hắn chạy, nhanh bắt hắn lại. 7-8 cái tay cầm vũ khí tráng hán từ trong rừng rậm thoát ra, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, chúng ta cam đoan không làm khó dễ ngươi, sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn. Chúng ta thế nhưng là Kim Nghiễm thành hầu gia người, chúng ta không thiếu tiền. Không làm khó dễ ta." "Hừ." Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng là tận mắt thấy đám người này vì đạt được trong tay mình tảng đá, đem mình dòng binh đoàn người tất cả đều giết chết. "Các ngươi không phải liền là muốn tảng đá kia sao?" Người trẻ tuổi giơ lên nắm trong tay tảng đá. Đối diện các tráng hán trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, nhưng bọn hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Có là gan liền đi theo ta." Người trẻ tuổi nói xong, vừa xài bước tiến vào truyền tống trận bên trong. Các tráng hán điên cuồng bật lên, đáng tiếc truyền tống trận tại người trẻ tuổi sau khi tiến vào liền chậm rãi khép kín biến mất không thấy. Chương 210, thần bí di tích truyền tống trận Lý Chấn Bang cũng tiến vào, thế nhưng là đều không có giống cái truyền tống trận này loại cảm giác này. Lý Chấn Bang tiến vào truyền tống trận về sau, chỉ cảm thấy mình phảng phất tiến vào một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy quần của lấy. Khi hắn rơi xuống đất về sau, còn có chút hoa mắt váng đầu cảm giác. Lý Chấn Bang chậm rãi đứng lên, bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ổ mẹ gạ cũng không có cùng mình xuất hiện tại cùng một cái vị trí. Lý Chấn Bang cũng không có vội vã đem Long Miểu Miểu phóng xuất ra, mà là tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút, trời đất bay cuồng cảm giác cũng không tốt thụ. Nghỉ ngơi một hồi, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Lý Chấn Bang thử nghiệm từ trong không gian giới chỉ xuất ra ăn đồ vật, kết quả không gian giới chỉ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là hậu thiên túi ngược lại là y nguyên có thể sử dụng, hắn bây giờ còn chưa có quen thuộc tình huống, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem Long Miểu Miểu phóng xuất ra. Lý Chấn Bang khôi phục về sau, trước tiên có liên lạc tên kia khôi lỗi hoàng kim chiến sĩ. Hắn là độc tông cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận người, hắn hiện tại cũng là lẻ loi một mình. Mặc dù hắn so Lý Chấn Bang tiến đến sớm một hồi, nhưng hắn cũng không biết mình bây giờ đến cùng ở nơi nào, chung quanh hắn khắp nơi đều là đầy trời cát vàng, phản phất đưa thân vào một mảnh sa mạc bên trong. Khôi lỗi hoàng kim chiến sĩ cũng không có nói cung cấp tin tức hữu dụng gì, bất quá Lý Chấn Bang nhìn chung quanh vẫn tương đối may mắn. Mặc dù cùng là ở vào trong sa mạc, nhưng là mình lại thân ở một mảnh ốc đảo bên trong, mà lại tựa hồ cách đó không xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa bảng bạc khu kiến trúc. Đa đa tại Lý Chấn Bang thụ ý dưới, lén lén chui ra ngoài hậu thiên túi, hắn cũng không muốn để Long Miểu Miểu biết mình không có trước tiên đưa nàng phóng xuất ra, mà là đem Đa Đa kêu lên. Hiện tại loại này không biết hoàn cảnh dưới, hiển nhiên Đa Đa càng có giá trị thực dụng. Đa Đa từ hậu thiên túi ra về sau, liền có vẻ hơi bức rứt bất an. "Đa Đa, thế nào? Không thoải mái sao?" Lý Chấn Bang nghi hoặc nhìn Đa Đa. "Không có việc gì, ta cũng không biết vì cái gì, nơi này để cho ta đã hưng phấn vừa khẩn trương lại có chút sợ hãi. Ta có thể xác định nơi này nhất định có bà bối, nhưng là ta không cách nào xác định vị trí cụ thể, mà lại ta tiềm thức nói cho ta, không nên đánh nơi này bảo bối chủ ý." Chính Đa Đa cũng có chút không hiểu đâu, mình đây là lần thứ nhất đối mặt bảo bối sẽ có cảm giác sợ hãi. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, hắn có thể khẳng định nơi này mang đến cho hắn cảm giác không kém chút nào năm đó trong sơn động Lục Thuần Phong, chắc hẳn sáng tạo nhân vật nơi này không thể so với Lục Thuần Phong yếu, thậm chí càng mạnh. Lục Thuần Phong bất quá chỉ là sáng tạo ra một cái sơn động không gian, mà ở trong đó thế nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc. Tại loại này ban đêm hoàn cảnh dưới, lúc đầu phi thường thích hợp u hồn cùng nguyệt quang, bất quá Lý Chấn Bang sợ Long Miểu Miểu trách tội mình, cho nên hắn tạm thời không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Lý Chấn Bang cùng Đa Đa lặng lẽ hướng phía xa xa khu kiến trúc sờ soạn, bởi vì đó là bọn họ bây giờ có thể nhìn thấy duy nhất khả năng nơi có người. Từ xa nhìn lại thời điểm không cảm thấy kiến trúc này bởi thế nào, chờ tới gần về sau mới phát hiện, kiến trúc này bởi khí thế để Lý Chấn Bang có loại cảm giác không thở nổi. Khu kiến trúc đã có chút rách nát, một chút phòng ở thậm chí đã sụp đổ, nhưng là còn sót lại phòng ốc lờ mờ có thể thấy được nơi này đã từng huy hoàng. Khu kiến trúc vị trí trung tâm có một tòa cung điện hùng vĩ, cung điện tường ngoài tường ra đã có chút chóc ra, nhưng là cung điện thoạt nhìn vẫn là phi thường hoàn chỉnh. Lý Chấn Bang loại kia cảm giác không thở nổi, chính là tòa cung điện này đưa cho cùng, cung điện uy nghiêm cùng khí thế để cho người ta có loại quỳ bái xúc động. Lý Chấn Bang kềm chế đáy lòng xúc động, đi lặng lẽ tiến vào một gian tới gần biên giới phòng ở trong phòng cái bàn cùng giường chiếu đã sớm bị đất vàng thật dày bao vây lại, treo trên tường một bức đã cởi sát thiếu nữ xinh đẹp chân dung, không biết vải vẽ là dùng cái gì làm, lâu như vậy vẫn không có hư thối. Lý Chấn Bang lại đi vào cái khác phòng ở, bên trong căn phòng bài trí hơi có khác biệt, nhưng là trên tường đều treo một bộ thiếu nữ chân dung. Có trên bức họa tích đầy cho bụi, có tràn đầy đất vàng, nhưng là trên bức họa mỹ nữ nhưng đều là giống nhau như lúc động tác. Trên bức họa thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực, túi đầu hai con mắt híp lại, tựa hồ là đang cầu nguyện, thiếu nữ phía sau là một vòng trăng tròn. Lý Chấn Bang cẩn thận quan sát họa bên trong thiếu nữ, hắn rất vững tin, mình cũng không có tại bất luận cái gì trên điện tịch gặp qua dạng này chân dung, mà họa bên trong thiếu nữ càng là chưa hề đều chưa từng gặp qua. Tranh này giống khiến người ta cảm thấy rất thần thánh. Đa Đa cẩn thận quan sát một hồi chân dung, nói với Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, vẹn vẹn nhìn như thế một hồi, cũng cảm giác được trong lòng rất bình tĩnh, tâm tính cũng bình hòa rất nhiều. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ đem họa lấy xuống suy nghĩ. Những bức họa này không biết đã bồi bạn những phòng ốc này bao nhiêu năm tháng, vẫn là để bọn chúng tiếp tục lưu lại nơi này đi. Lý Chấn Bang thối lui ra khỏi gian phòng, thẳng đi hướng bên cạnh cách đó không xa một tòa sụp đổ phòng ốc. Hắn tại phế tích bên trong tìm kiếm trong chốc lát, rất nhanh một bộ đã bị sụp đổ tường đất vùi lấp chân dung bị Lý Chấn Bang đào lên. Hắn thận trọng đem chân dung dọn dẹp sạch sẽ, lại nhíu mày. Chân dung khung ảnh lồng kính đã đứt gãy, may mắn chân dung cũng không nhận được tổn thương. Lý Chấn Bang đem chân dung cuốn lại, đặt ở trong ngực. Chấn Bang, chúng ta có phải hay không tiến vào kia chỗ cung điện nhìn xem? Ta luôn cảm thấy nơi đó hơi khác thường. Tốt, bất quá chúng ta phải cẩn thận một điểm, nơi này nhìn thật không đơn giản. Lý Chấn Bang thận trọng nói. Một người một chuột thận trọng tiếp theo cung điện, đi ngang qua những phòng ốc kia, Lý Chấn Bang cũng tiện thể lấy đánh giá một chút, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Cung điện hai phiến đại môn đóng chặt, bên phải cửa chính giữa là trăng lưỡi liềm, bên trái chính giữa cửa là một cái hình tròn mặt trời. Cửa cung điện trước tích đầy thật dày bụi đất, hiển nhiên nơi này đã thật lâu chưa có tới người. Đứng tại cung điện trước cửa chính, Lý Chấn Bang trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác tang thương. Khẽ đẩy một chút đại môn không nhúc nhích tí nào. Lý Chấn Bang lại tăng lên mấy phần khí lực, đại môn ý nguyên không nhúc nhích. Cuối cùng hắn sử xuất khí lực toàn thân, đại môn vẫn không có mở ra dấu hiệu. Lý Chấn Bang thở hổn hển, không khỏi có chút đau đầu, môn này mở không ra chẳng lẽ lại muốn đào cái động đi vào hay sao? Đa Đa vây quanh cửa chuyển hai vòng, bĩu môi khinh thường. Chấn Bang, ngươi có phải hay không ngốc? Môn này là kéo. Cái gì? Kéo? Lý Chấn Bang hơi kinh ngạc quan sát tỉ mỉ một chút, quả nhiên tại cửa chủ phụ cận phát hiện một chút mánh khóe, mặt không khỏi đỏ lên một chút. Lý Chấn Bang bắt lấy trên cửa lỗ khảm, dùng lực túm một chút, cửa quả nhiên có chút rất nhỏ lắc lư, Lý Chấn Bang hai tay dùng sức, một cái đại môn chậm rãi mở ra. Chương 211, Nguyện Lượng Nữ Thần Thần Điện cửa mở ra về sau, Lý Chấn Bang cũng không có vội vã đi vào, mà là tránh ra đại môn, ở một bên chờ đợi trong chốc lát. Nhìn thấy không có cái gì dị thường, lúc này mới thận trọng đi vào cung điện. Tiến vào cung điện về sau, Lý Chấn Bang kinh ngạc phát hiện trong cung điện vậy mà rỗng tuếch, không có cái gì. Lý Chấn Bang chưa từ bỏ ý định ở trong đại điện chuyển vài vòng, ý nguyên không phát hiện chút gì. Đa Đa ở trong đại điện cũng cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ rất bí ẩn nơi hẻo lánh phát hiện một cái nút thức nô lên. Lý Chấn Bang cũng không có tùy tiện ấn xuống, hắn nhưng là nhớ kỹ tại ẻ đổ tàng bảo khố cái nút thế nhưng là hướng ra phía ngoài nổ. Bất quá lần này hắn hiển nhiên quá lo lắng, trải qua hắn cùng Đa Đa cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng cho ra kết luận chính là cái này cái nút đúng là ấn xuống. Lý Chấn Bang hết sức cẩn thận đè xuống cái nút, đại điện đột nhiên ầm ầm vang lên, trong đại điện sàn nhà bắt đầu hướng về bốn phía di động. Lý Chấn Bang cùng Đa Đa trốn ở đại điện một cái góc, một cử động nhỏ cũng không dám, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Một tòa cự đại màu trắng tượng đá chậm rãi từ trong đại điện ở giữa thăng lên, Lý Chấn Bang nhìn chăm chú quan sát, tượng đá vậy mà cùng mình trong ngực chân dung giống nhau như lúc, ngay cả cầu nguyện động tác đều là hoàn toàn tương tự. Vì càng thêm xác định, Lý Chấn Bang đem chân dung đem ra cẩn thận so sánh một chút, màu trắng tượng đá nhan sắc đơn nhất giải quyết xong nhiều hơn một phần uy nghiêm cùng trang trọng. Chân dung nhan sắc tương đối phong phú, nhiều một chút mỹ cảm cùng chân thực. Lý Chấn Bang trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xin giúp đỡ nhìn về phía Đa Đa. Đa Đa nhún vai, mở ra hai con móng vuốt nhỏ, biểu thị nó cũng chưa nghe nói qua. Một người một chuột vây quanh pho tượng chuyển vài vòng cũng không có nhìn ra manh mối gì, bất quá khi pho tượng xuất hiện về sau, toàn bộ đại điện tràn đầy một loại khí tức làm người ta run sợ. Đã không có phát hiện vật gì có giá trị, Lý Chấn Bang cùng Đa Đa quay người chuẩn bị rời đi đại điện bên trong không khí thật sự là để bọn hắn trong lòng có rất lớn áp lực. Thế nhưng là khi bọn hắn lúc xoay người mới phát hiện, đại môn không biết lúc nào đã lặng yên đóng lại. Lý Chấn Bang đội vàng tiến lên sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không có đem đại môn mở ra. Lý Chấn Bang cảnh giác nhìn xem bốn phía, Đa Đa cũng bỏ tới Lý Chấn Bang trên thân. Lý Chấn Bang giờ phút này đã không nghĩ ngợi nhiều được, trong nháy mắt đem mình tất cả triệu hoán thú toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, thiết giáp cự tê đứng tại phía trước nhất, cái khác triệu hoán thú đều quay trùng quanh tại Lý Chấn Bang bên người, Nguyệt Quang đứng ở sau lưng hắn. Mọi người ở đây đều cảnh giác nhìn xem bốn phía thời điểm, không có người chú ý tới Nguyệt Quang xuất hiện một chút dị thường. Nguyệt Quang thân thể tản ra ánh sáng nhu hòa trở nên càng ngày càng sáng tỏ, thân thể càng ngày càng ngưng thực, bất quá bởi vì quang mang nguyên nhân có chút nhìn không rõ lắm. Đột nhiên đại điện bên trong chân bóng trên vách tường nổi lên từng đạo quần sáng chậm rãi khuyết tán ra đến, tạo thành một vài bức khác biệt đồ án cùng văn tự. Nhìn trước mắt dị dạng, Lý Chấn Bang ra kinh hãi ngoài ý muốn, trở nên càng thêm cảnh giác, lúc này hắn mới phát hiện Nguyệt Quang dị thường, hắn không khỏi có chút bận tâm nhìn xem Nguyệt Quang. Lý Chấn Bang cũng không phải là lo lắng Nguyệt Quang sẽ gây bất lợi cho chính mình, bởi vì khế ước lực lượng y nguyên tồn tại, Nguyệt Quang là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, cũng sẽ không vi phạm ý chí của hắn, Nguyệt Quang quyền sinh sát ý nguyên nắm giữ trong tay của mình. Hắn hiện tại lo lắng chính là Nguyệt Quang có xảy ra vấn đề gì không, hắn không muốn Nguyệt Quang nhận tổn thương gì, nhưng bây giờ tình huống hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem, bất lực. Còn tốt, thời gian cũng không dài, Nguyệt Quang khôi phục bình thường, bất quá trên người quang mang trở nên càng thuần túy, càng đưa mắt nhìn, ngay cả bộ dáng cũng càng thêm tiếp cận loài người. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, Nguyệt Quang vậy mà từ ngũ giai ma thú biến thành ma thú cấp 6, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong ma thú cấp 6. Lý Chấn Bang thông qua khế ước có thể cảm giác được Nguyệt Quang cũng không có cái gì dị thường, cái này khiến hắn nỗi lòng lo lắng để xuống. Nguyệt Quang tại vừa rồi tiến hóa đồng thời, không chỉ đạt được lực lượng, đồng thời đạt được một chút liên quan tới cái này khu kiến trúc phế tích tin tức. Mà Lý Chấn Bang thông qua tinh thần lực câu thông cùng trên tường bích họa cùng chữ viết, cũng biết đến một chút nơi này cố sự. Cái này khu kiến trúc phế tích đã từng là một tòa nhân khẩu mười mấy vạn thành thị, tại lúc ấy niên đại đó, đây đã là một tòa cự đại thành thị. Tòa thành thị này người đều tín ngưỡng là Nguyệt Lượng Nữ Thần, từng nhà đều treo Nguyệt Lượng Nữ Thần chân dung, mỗi ngày trước khi ăn cơm đều muốn triều bái. Lý Chấn Bang hiện tại vị trí đại điện chính là tòa thành thị này Nguyệt Lượng Nữ Thần thần điện, trên cửa chính cái kia hình tròn cũng không phải là mặt trời mà là trăng tròn, trong đại điện pho tượng này chính là Nguyệt Lượng Nữ Thần tượng thần. Trên tường bích họa giảng thuật là loại thành thị này khởi nguyên cùng Nguyệt Lượng Nữ Thần thần điện kiến trúc lúc tình huống. Tòa thành thị này cũng không phải là nhân loại tạo dựng lên, mà là Nguyệt Lượng Nữ Thần thông qua thần lực trong một đêm làm một đám lang thang đến tận đây không nhà để về đám người kiến tạo. Cả tòa thành thị xây thành về sau, mọi người tại trong thành thị an cư lạc nghiệp, những người sau này cảm nghiệm Nguyệt Lượng Nữ Thần đất nước, tại thành thị trung ương thành lập Nguyệt Lượng Nữ Thần thần điện, mỗi ngày bái tế. Thần điện xây thành ngày đó trong đêm, Nguyệt Lượng Nữ Thần từ trên trời giáng xuống, dẫu thi ân trạch, khuyên người hướng thiện. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nhân loại tham lam cùng cuồng vọng triệt để chọc giận Nguyệt Lượng Nữ Thần, thế là nàng từ bỏ bọn này con dân. Đã mất đi Nguyệt Lượng Nữ Thần phù hộ, nhân loại chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại trở nên càng thêm tham lam tự tư. Cuối cùng không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, tòa thành thị này hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, cuộc sống của mọi người trở nên càng ngày càng gian khổ, đã mất đi Nguyệt Lượng Nữ Thần phù hộ nhân loại rốt cục đi hướng hủy diệt. Lý Chấn Bang cuối cùng rất là cảm khái, nơi này chỉ sợ tồn tại thời gian so với thượng cổ thời kỳ còn muốn lâu đời, chỉ sợ kia cái gọi là Nguyệt Lượng Nữ Thần rất có thể chính là ngay lúc đó thần minh rồi. Thời kỳ thượng cổ để lại văn hiến bên trong cũng không có nhân vật như vậy, chỉ sợ không phải đã sớm qua đời, chính là lúc ấy thật chưa từng xuất hiện. Thời kỳ thượng cổ trận đại chiến kia, thế nhưng là có rất nhiều thần minh tham gia, thậm chí vẫn lạc. Bình thường chỉ cần là có thần minh xuất hiện chiến tranh, cũng đã có ghi chép. Bất quá đây không phải Lý Chấn Bang hiện tại quan tâm vấn đề, hắn hiện tại phi thường muốn biết làm sao ra ngoài. Đại môn đã đóng lại, cho dù là lấy lực lượng lấy xương thiết giáp cự tê cũng đối kia quan bế đại môn không có biện pháp. Toàn bộ thần điện bọn hắn đều đã lật khắp, liền ngay cả Đa Đa cũng không có tìm được cái gì ẩn tàng cửa ngầm cùng mật đạo. Bọn hắn hiện tại đã tương đương với bị vây chết tại bên trong thần điện này. Nguyệt Quang yên lặng đi tới Nguyệt Quang Nữ Thần pho tượng bên cạnh, vậy mà làm ra cùng Nguyệt Quang Nữ Thần động tác giống nhau. Lý Chấn Bang lúc này có một loại ảo giác, Nguyệt Quang tựa hồ cùng Nguyệt Lượng Nữ Thần bề ngoài càng lúc càng giống, Nguyệt Quang chính là Nguyệt Lượng Nữ Thần, Nguyệt Lượng Nữ Thần chính là Nguyệt Quang. Chương 212, thần bí truyền tống trận loại này ảo giác cũng không có tiếp tục quá lâu, đưa Nguyệt Quang khôi phục bình thường về sau, thần điện bên trong vây quanh pho tượng nữ thần vậy mà xuất hiện bốn cái màu bạc trắng truyền tống trận. Cái này bốn cái truyền tống trận nhìn đều là giống nhau, cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá đồ đần nếu biết, tại như thế một cái thần bí địa phương, không hiểu thấu xuất hiện bốn cái truyền tống trận, vậy tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Lý Chấn Bang cùng Đa Đa vây quanh bốn cái truyền tống trận chuyển vài vòng, nghiên cứu đường này cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Cuối cùng Lý Chấn Bang đem tất cả triệu hoán thú đều thu nhập hậu thiên túi, cắn răng một cái, một đầu chui vào pho tượng trước mặt cái truyền tống trận kia bên trong. Tình huống hiện tại hắn không có lựa chọn, chỉ có cái này bốn cái truyền tống trận, nếu như mình không tuyển chọn, vậy liền y nguyên chỉ có thể vây ở đại điện bên trong. Đương Lý Chấn Bang có loại cước đạp thực địa cảm giác về sau, con mắt còn không có mở ra, cũng cảm giác được một tia nguy cơ, vội vàng ngồi xổm xuống, dọc theo mặt đất lăn vài vòng. Khi hắn mở mắt thời điểm, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi mình đứng thẳng vị trí nhiều hai thanh sắc bén lục sắc mang theo răng cưa chát đao, mà chát đao chủ nhân là hai con lục sắc cự lực bọ ngựa, chát đao chính là bọn chúng cẳng tay. Hai con cự lực bọ ngựa cấp bậc cũng không cao, chỉ là ma thú cấp 4, nhưng chúng nó tốc độ đặc biệt nhanh, lực lượng rất lớn, lực công kích cũng rất mạnh. Vừa rồi Lý Chấn Bang nếu như không có tránh thoát lời nói, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Lý Chấn Bang căm tức nhìn xem hai con cự lực bọ ngựa, không chút do dự đem tất cả ma thú phóng thích ra ngoài. Nguyệt Quang cùng Áo Yêu đều là ma thú cấp 6, Thủy Tinh Linh, Thiết Giáp Cự Tê cùng Ú Hồn đều là ngũ giai ma thú. Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện 5 con ma thú, thấp nhất đều là ngũ giai, hai con cự lực bọ ngựa lập tức có chút trợn tròn mắt. 5 con ma thú khí thế đưa chúng nó áp chế gắt gao, bọn chúng bây giờ căn bản một cử động nhỏ cũng không dám. "Lên cho ta, chỉ cần đánh không chết bọn chúng là được." Lý Chấn Bang căm tức kêu lên. Hai con ma thú cấp 4 cũng dám ở trước mặt mình càn rỡ, mà lại kém chút làm bị thương mình, thật sự là phản thiên. Lý Chấn Bang còn nhớ rõ đầu kia bụi gai long thú đối bọn hắn lời khuyên, tận lực giảm bớt giết chóc, cho nên cũng không có hạ sát thủ, hắn cũng thừa cơ đi lên đạp mạnh mấy cước hạ giận. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, hai con cự lực bọ ngựa nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, toàn thân trên dưới đều là dấu chân. Hiển nhiên tất cả mọi người đã lưu thủ, Nguyệt Quang thậm chí vì phòng ngừa mọi người ra tay quá nặng, còn vì hai con cự lực bọ ngựa thả ra cường thể thuật đến gia tăng năng lực kháng đòn. Lý Chấn Bang hung hăng gắt một cái, mang theo chúng triệu hoán thú nên ngang đi về phía trước. Nhìn xem cả đám người đều biến mất không thấy, hai con cự lực bọ ngựa nghiêng người bỏ lên, bọn chúng nhìn qua cũng không có bị thương gì, chỉ là có chút chật vật mà thôi. Bị chúng ma thú tiền hô hậu ủng Lý Chấn Bang, lúc này mới nhín chút thời gian cẩn thận quan sát bốn phía một cái tình huống. Hiện tại bọn hắn thân ở tựa hồ là một cái hành lang giống như mật đạo, trung quanh treo trên tường bó đuốc, toàn bộ mật đạo mười phần sáng tỏ. Lý Chấn Bang thử nghiệm gõ mấy cái vách tường, cũng không có truyền đến trống rông thanh âm, cho nên hắn cũng không có thử nghiệm đi đánh vỡ vách tường. Đã có đường, vậy liền đi một chút nhìn kỹ hắn nói. Hành lang bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cấp bậc không cao ma thú, bình thường đều là ngũ giai trở xuống, thỉnh thoảng sẽ có một hai con ngũ giai hoặc là lục giai, bất quá đối với mọi người cũng không có cái gì uy hiếp, đám người xông đi lên một trận đấm đá, đối diện ma thú lập tức toàn bộ trung thực xuống tới. Lý Chấn Bang suy tư một chút, đem Long Miểu Miểu cũng phóng thích ra ngoài, lại không đem nàng phóng xuất, chỉ sợ cái này tiểu cô nãi nãi đến lúc đó liền phải đem mình phá hủy. Bất kể nói thế nào, Lý Chấn Bang xem như đem Long Miểu Miểu phóng xuất, cho nên nàng chỉ là đối Lý Chấn Bang hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không lại để ý tới hắn, ngược lại là mang theo ma thú của hắn nhóm Sương Vương Sương Bá đi. Tựa hồ đem đối Lý Chấn Bang oán khí tất cả đều phát tiết đến hành lang bên trong xuất hiện ma thú trên thân. Từ khi Long Miểu Miểu phóng xuất về sau, những ma thú này xem như xui xẻo, mỗi cái đều bị hung hăng đánh đập một trận, nhìn Lý Chấn Bang làm ý mắt chực nhảy. Nhưng là hắn lại không dám chút nào lên tiếng, sợ mình cũng bị lan đến gần. Tại Long Miểu Miểu bạo lực mở đường phía dưới, đội ngũ tiến lên rất là thuận lợi. Gặp được một chút châu ngã ba, Long Miểu Miểu bắt lấy châu ngã ba phụ cận ma thú chính là hành hung một trận, sau đó ép hỏi ra miệng vương hướng, có đa đa làm phiên dịch, hết thể đều trở nên đơn giản. Rất nhanh đám người liền đi tới hành lang cuối cùng là một cái màu bạc truyền tống trận. Lý Chấn Bang nói hết lời cuối cùng là lại đem Long Miểu Miểu hống tiến vào hậu thiên núi, bất quá Lý Chấn Bang cũng làm ra hứa hẹn, bất luận phải chăng nguy hiểm, trước tiên đều sẽ đem nàng phóng xuất ra. Đem tất cả ma thú đều thu vào hậu thiên trong túi về sau, Lý Chấn Bang thôi động nội lực, đem thiên tầm nhuyễn giáp bao trùm ở toàn thân, hắn cũng không muốn lại xuất hiện vừa rồi ngoài ý muốn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, lúc này mới cất bước tiến vào truyền tống trận bên trong. Lý Chấn Bang một mực duy trì đề phòng trạng thái, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lần này vậy mà lại xuất hiện ở trong thần điện. Lý Chấn Bang lần này đem Long Miểu Miểu cùng Đa Đa phóng thích ra ngoài, đây là hắn đối Long Miểu Miểu hứa hẹn, mặc kệ truyền tống trận đằng sau là cái gì, đều trước tiên đem nàng phóng xuất ra. Long Miểu Miểu hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, đối tất cả mọi thứ đều rất hiếu kỳ, bốn phía quan sát, một hồi sờ sờ nơi này, một hồi vô vô nơi đó, trên tường bích họa để nàng cảm thấy mười phần mới lạ. Bất quá thần điện hết thảy cứ như vậy lớn, đi dạo mấy lần về sau, Long Miểu Miểu cũng liền đã mất đi hứng thú. Miểu Miểu, vừa rồi ta tiến vào chính là cái này truyền tống trận, ta chuẩn bị lại vào xem một chút, có phải hay không vẫn là nơi vừa nãy? Lý Chấn Bang chỉ vào pho tượng trước mặt truyền tống trận mở miệng nói ra. "Hừ, ngươi không phải liền là muốn cho ta tiếp tục tiến vào hậu thiên núi mà?" Long Miểu Miểu nhếch miệng, khinh thường nói. Lý Chấn Bang cười cười xấu hổ, từ chối cho ý kiến. Đem Long Miểu Miểu cùng Đa Đa thu nhập hậu thiên túi về sau, Lý Chấn Bang lại một lần bước vào vừa rồi cái truyền tống trận kia. Tiến vào truyền tống trận về sau, Lý Chấn Bang y nguyên căng thẳng thần kinh, vừa rồi kia hai con cự lực bọ ngựa không chừng còn tại cổng chờ lấy hắn đâu. Lý Chấn Bang đoán không lầm, lần này lại tiến vào vừa rồi cái kia hành lang bên trong, mà lại hai con cự lực bọ ngựa sát thực giơ đại đao chờ lấy hắn, bất quá bọn chúng thấy rõ người tới về sau, cũng không có đem đại đao buông xuống, mà là cứ như vậy giờ, phảng phất là tại làm mặt quỷ hù dọa Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang chừng bọn chúng một chút, bọn chúng vậy mà rất nhân tính hóa đem đại đao lưng chắp sau lưng, ngẩng đầu, phảng phất không có cái gì phát sinh. Lý Chấn Bang không khỏi mỉm cười, hiển nhiên vừa rồi một màn kia cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lý Chấn Bang y nguyên đem Long Miểu Miểu cùng Triệu Hoán Thú nhóm phóng thích ra ngoài, hắn hiện tại đã biết lối ra truyền tống trận vị trí, hắn còn muốn nhìn xem cái khác lối rẽ có phải hay không còn có cái gì vật có giá trị. Chương 213, tiểu thí Ngưu Đao có Long Miểu Miểu cùng một đám Triệu Hoán Thú mở đường, Lý Chấn Bang chỉ cần dẫn đường là được rồi. Một ngày này đối toàn bộ hành lang bên trong ma thú tới nói chính là địa ngục ngày. Cũng có một chút ma thú liên hợp lại phản kháng, kết quả trở nên thảm hại hơn. Đơn độc phản kháng chẳng qua là rước lấy một trận quyền đấm cước đá, liên hợp lại phản kháng, cơ bản đều là đứt tay đứt chân, có thậm chí miệng đầy sắc bén răng một viên đều không thừa, về sau chỉ sợ chỉ có thể dựa vào hút cháo sống qua ngày. Hành lang bên trong các ma thú cuối cùng không thể không khuất phục tại Lý Chấn Bang đám người dưới dâm uy, Lý Chấn Bang bọn người cuối cùng đem hành lang đi dạo mấy lần, thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là tinh phẩm. Nếm đến ngon ngọt về sau, Lý Chấn Bang dẫn đội, đem tất cả truyền tống trận đều quét sạch một lần. Đương bốn cái truyền tống trận đều càn quét xong về sau, đám người lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, bởi vì bọn hắn ý nguyên xuất hiện ở Nguyệt Lượng Nữ Thần Đại Điện bên trong. Thần điện đại môn vẫn như cũng là đóng chặt trạng thái, Lý Chấn Bang thử một cái, y nguyên không cách nào mở ra. Chấn Bang ca, chẳng lẽ chúng ta đều muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Long Miểu Miểu có chút bực bội nói. Trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Lý Chấn Bang một mặt kiên định nói, bất quá hắn hiện tại cũng chột dạ lợi hại, chỉ là cố gắng chấn định mà thôi. Hai người cùng chúng triệu hoán thú lại tại đại điện bên trong đi vòng vo, muốn tìm được lối ra, đáng tiếc vẫn là không có chút nào thu hoạch. Lý Chấn Bang lúc đầu đối Nguyệt Quang còn ôm lấy một tia hy vọng, kết quả Nguyệt Quang cũng chỉ là bất đắc dĩ mở ra tay, trong trí nhớ của nó cũng không có liên quan tới như thế nào rời đi nơi này tri thức. Hiện tại cả phòng bên trong duy nhất cơ quan liền chỉ còn lại cái nút kia, Lý Chấn Bang do dự liên tục, đưa tay lại đè xuống. Thân điện lại bắt đầu lắc lư, tòa kia nguyệt lượng nữ thần tượng thần vậy mà chậm rãi xoay tròn, tượng thần theo xoay tròn từ từ đi lên, tượng thần trên thân thể vậy mà lộ ra một cái địa động. Lý Chấn Bang bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tất cả mọi người tìm không thấy mật đạo, nguyên lai cái này mật đạo ẩn thân tượng thần trên thân, hơn nữa còn dưới sàn nhà. Cẩn thận lý do, Lý Chấn Bang cũng không có vội vã xuống dưới, mà là tại cửa vào mật đạo chờ đợi trong chốc lát, nhìn thấy không có cái gì dị thường, lúc này mới dẫn đầu đi xuống. Mật đạo mặc dù rất lớn, nhưng là đối thiết giáp cự tê tới nói vẫn là ít đi một chút, cho nên Lý Chấn Bang dứt khoát đem nó thu vào hậu thiên trong túi. Đa Đa vẫn đứng tại Lý Chấn Bang trên bờ bay, cẩn thận ngửi ngửi, nó cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Trong mật đạo là từng bậc bậc thang, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng phía dưới kéo dài mà đi. Lý Chấn Bang lần này không để cho Đa Đa dẫn đầu, hắn không muốn để cho Đa Đa đi mạo hiểm, cái này dù sao không phải mặt đất, Đa Đa muốn ở chỗ này trốn rất có vấn đề. Đám người vẫn luôn đến cuối cùng một cấp bậc thang, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình trạng, không khỏi hơi thở dài một hơi. Đi đến phía dưới cùng nhất về sau, trước mắt mọi người lại xuất hiện một cái đèn đuốc sáng trưng hành lang, Lý Chấn Bang không do dự, tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước. Không có người chú ý tới, phía sau bọn họ tượng thần không biết lúc nào đã từ thần điện bên trong chậm lại. Hành lang là một đầu thẳng tắp hành lang, liếc mắt nhìn qua không có gặp được xuất hiện bất kỳ ma thú, hành lang cuối cùng lại là một cái truyền tống trận, bất quá cái truyền tống trận này cùng thần điện bên trong xuất hiện cũng không giống nhau, là kim sắc. Lý Chấn Bang lại một lần đem Long Miểu Miểu cùng chúng triệu hoán thú đều thu nhập hậu thiên trong túi, hắn cũng không biết đường lui đã bị phong kín, nhưng là hắn biết mình không có đường lui, bởi vì trong thần điện cũng ra không được, chỉ có con đường này mà thôi. Lý Chấn Bang làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, một đầu đâm vào kim sắc truyền tống trận bên trong. Lý Chấn Bang đã tới về xuyên thẳng qua mấy cái truyền tống trận, cho nên đã thích ứng loại kia trời đất quay cuồng cảm giác. Đường dưới chân có cước đạp thực địa cảm giác về sau, đội vàng thấp người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá hiển nhiên đều là không cần thiết, bởi vì nơi này y nguyên không có cái gì, vẫn là một đầu hành lang. Liếc nhìn lại đầu này hành lang không hề dài, mà lại cuối cùng tựa hồ là một cái đại sảnh, thỉnh thoảng sẽ có ma thú từ đại sảnh đi qua. Lý Chấn Bang lúc này cũng không có đem triệu hoán thú phóng xuất ra, bất quá Long Miểu Miểu cùng Đa Đa bị hắn phóng ra. Tình huống bây giờ không rõ, vẫn là lưu thêm một chút bảo mệnh tiền vốn mới tốt, kỳ binh có lúc mới là chiến thắng căn bản. Hai người một chuột chậm rãi hướng phía đại sảnh nhích tới gần, hai người cũng không có vội vã tiến vào đại sảnh, mà là tại đại sảnh bên ngoài dừng bước. Từ khi tiến vào nơi này về sau, Lý Chấn Bang phát hiện tinh thần lực của mình dò xét lại khôi phục, thậm chí có chỗ tinh tiến. Toàn bộ bên trong đại sảnh tình huống, hắn đều có thể quan sát nhất thanh nhị sở. Chấn Bang ca, thế nào? Quan sát rõ ràng sao? Trong đại sảnh hết thảy có 12 con ma thú, trong đó 6 con tứ giai, 5 con ngũ giai, 1 con lục giai, mà lại cái này 12 con ma thú đều không phải là cùng một chủng loại. Lý Chấn Bang nhíu mày, cái kia thanh ngươi những cái kia triệu hoán thú kêu đi ra, chúng ta cùng một chỗ đem bọn nó toàn bộ quật ngã không phải tốt. Long Miểu Miểu một bộ không quan trọng dáng vẻ. Chờ một chút, không thể gặp được sự tình liền dựa vào ngoại lực, tốt nhất vẫn là nhiều dựa chính mình. Thôi đi, ngươi một cái triệu hoán thú pháp sư, không dựa vào triệu hoán thú, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giống như ta, dựa vào năm đấm à? Long Miểu Miểu có chút không hiểu nhìn xem Lý Chấn Bang, mặc dù Lý Chấn Bang sức chiến đấu cũng rất cường hãn, nhưng là hắn suy cho cùng vẫn là một triệu hoán thú pháp sư, mà không phải chiến sĩ. Triệu hoán thú pháp sư thế nào? Chẳng lẽ triệu hoán thú pháp sư lại không thể có một viên chiến sĩ tâm? Long Miểu Miểu khinh thường nói ra, ngươi vẫn là đánh trước bại ta về sau, nhắc lại ngươi chiến sĩ tâm đi. Lý Chấn Bang vô lực biết miệng, một chán hát tuyến. Bạch Ngân chiến sĩ tại ở dưới tay ngươi đều không chiếm được tốt, chớ đừng nói chi là ta. Nếu thật là thực sự đơn đấu, trong thời gian ngắn Lý Chấn Bang mặc dù không đến mức bị đánh bại, nhưng là cũng tuyệt đối không thắng được, một lúc sau, mình khẳng định chỉ có thua phần. Lý Chấn Bang không có cùng Long Miểu Miểu tiếp tục xoắn xuýt chiến sĩ tâm vấn đề, mà là từ hậu tiên trong túi xuất ra một khối thịt muối, đặt ở hành lang bên cạnh. Ma thú cái mũi vẫn là rất bén nhạy, rất nhanh một con đi ngang qua bên này mà thú thấy được trên đất thịt muối, thừa dịp cái khác ma thú không chú ý, trực tiếp nhảy lên đến hành lang chỗ, một ngụm đem thịt muối nuốt xuống dưới. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu lẫn nhau vỗ tay một cái, hành lang bên trong 12 con ma thú bị bọn hắn không cần tốn nhiều sức một con giải quyết, tất cả đều đánh ra mặt xanh xương ném vào hành lang bên trong. Cuối cùng con kia ma thú cấp 6 bị hai người ngăn ở trong đại sảnh một trận đấm đá, ngay từ đầu còn rất kiên cường, thế nhưng là bị Lý Chấn Bang đánh gãy hai cái đùi, bị Long Miểu Miểu một quyền đánh nát miệng đầy răng nanh về sau, nó không thể không quỳ nằm rạp trên mặt đất, khổ khổ cầu thần. Bất quá để Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu thất vọng là, cái này ma thú cấp 6 đối với nơi này cũng không quen thuộc, nó chưa hề đến nơi đây về sau căn bản cũng không có rời đi đại sảnh này. Chương 214, Di động mê cung. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu bất đắc dĩ rời đi đại sảnh, tiếp tục đi đến phía trước. Lần này cùng trước kia cũng không giống nhau, con đường chỗ rẽ phong phú, quái vật chủng loại cùng cấp bậc cũng không giống nhau. Lý Chấn Bang phỏng đoán toàn bộ La Bố Sâm trong rừng ma thú đoán chừng đều bị thu nạp tới đây. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu y nguyên thừa hành lấy có thể không giết liền không giết nguyên tắc, đương nhiên nếu như nói một con đều không giết cũng không thực tế, bởi vì có một ít ma thú thừa hành chính là có thù tất báo, nếu như trêu chọc lại không giết chết chỉ làm cho mình tăng thêm phiền não. Hai người tại đi qua chỗ ngã ba đều làm đến một chút ký hiệu, thế nhưng là hai người đã đi tới ba canh giờ, vẫn không có đụng phải tự mình làm ký hiệu, hiển nhiên nơi này không gian phi thường lớn, bọn hắn cũng không trở về đến chỗ cũ. Trên đường đi bọn hắn cũng phát hiện một chút cái khác ký hiệu, xem ra trong này cũng có một chút những người khác hoạt động dấu hiệu. Có địa phương rõ ràng có chiến đấu qua vết tích, một chút đê dài ma thú vỡ vụn thi thể bị rất tùy ý ném vào hành lang bên trên, những ma thú này thi thể hiển nhiên đều bị xử lý qua, bọn chúng trên thân đáng tiền bộ phận đều đã bị người cầm đi. Theo không ngừng xâm nhập, có địa phương bắt đầu xuất hiện một chút lính đánh thuê thi thể, có lính đánh thuê thi thể rõ ràng bị lật qua lật lại qua, có chút thì y nguyên duy trì khi chết dáng vẻ. Một chút tiểu nhân dòng binh đoàn căn bản dùng không nổi không gian loại trang sức, mà ở trong đó lại không thích hợp mang theo trước thi thể tiến, cho nên sẽ đem thi thể bên trên một chút vật phẩm trọng yếu cùng thân phận ấn ký mang đi, làm một loại kỷ niệm. Nhưng là những này bị lật qua lật lại qua thi thể rất nhiều cũng không phải là bị đồng đội động đậy, tựa hồ là bị những người khác chặn qua. Lúc đầu Lý Chấn Bang coi là lần theo những cái kia lưu lại ký hiệu sẽ đụng phải một số người, kết quả phát hiện sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì nơi này ký hiệu đều là hỗn loạn, rõ ràng có thể thấy được không phải một nhóm người gây nên. Thậm chí khả năng trước một cái giao lộ có một loại ký hiệu, đến chỗ ngã ba về sau, loại kia ký hiệu liền biến mất không thấy, ngược lại lại thêm ra đến mấy loại ký hiệu. Lý Chấn Bang dừng bước, cau mày, vuốt vuốt đầu. Long Miểu Miểu có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Chấn Bang ca, thế nào? Ngươi dọc theo con đường này hẳn là cũng phát hiện một chút dị thường đi. Dị thường? Cái gì dị thường? Những cái kia chỗ ngã ba ký hiệu rất nhiều đều không liên lạc được cùng một chỗ. Ngươi nói cái này a? Ta đã sớm thấy được a. Có cái gì không đúng sao? Ta hoài nghi đây là một cái mê cung, mà lại là một cái có thể di động mê cung. Mê cung? Vẫn là di động mê cung. Có ý tứ gì a? Long Miểu Miểu căn bản nghe không hiểu Lý Chấn Bang đang nói cái gì. Đi theo ta, nếu như ta suy đoán không có sai, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một chút kỳ dị hiện tượng. Lý Chấn Bang mang theo Long Miểu Miểu chạy tới một cái chỗ ngã ba, nhìn chòng chọc vào chỗ ngã ba kia mấy đầu thông đạo, thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có cái gì dị thường. Cái gì cũng không có phát sinh a. Long Miểu Miểu có chút không hiểu thấu nhìn xem Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang cũng có chút hoang mang, ấn lý thuyết nếu như chính mình suy đoán không có sai, nơi này lối rẽ hẳn là sẽ tự mình di động, thấy thế nào lâu như vậy đều không có cái gì phản ứng đâu. Chúng ta đi trở về nhìn xem. Lý Chấn Bang đối với mình phỏng đoán có chút dao động, thế nhưng là tình huống hiện thật hoàn toàn phù hợp suy đoán của mình mới đúng a. Đi trở về đến chỗ ngã ba, Lý Chấn Bang ánh mắt trở nên sắc bén, bởi vì phía sau con đường kia đã không phải là vừa rồi bọn hắn đi qua đường. Long Miểu Miểu cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bởi vì mỗi đầu chỗ ngã ba dưới cái nhìn của nàng đều là giống nhau. Lý Chấn Bang không nói gì, lôi kéo Long Miểu Miểu tay quay người chạy. Long Miểu Miểu sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng không có dãy rủa, đi theo Lý Chấn Bang bước ra. Khi bọn hắn chạy đến vừa rồi đợi hơn một canh giờ chỗ ngã ba thời điểm, Lý Chấn Bang phát hiện lối rẽ bên trên ký hiệu cũng không giống nhau. Long Miểu Miểu cũng phát hiện một chút dị thường, dù sao vừa rồi nàng thế nhưng là nhìn chằm chằm những cái kia chỗ ngã ba nhìn hơn một canh giờ. Chấn Bang ca, ta luôn cảm thấy chỗ nào giống như không đúng, có loại cảm giác là lạ, thế nhưng là ta lại không nói ra được. Long Miểu Miểu hơi nghi hoặc một chút nói, cảm giác của ngươi không có sai, cũng không phải là cảm giác không đúng, mà là thật không đúng, ngươi nhìn những cái kia chỗ ngã ba tiêu ký, đã cùng trước đó không đồng dạng. Lý Chấn Bang chỉ vào trong đó một cái chỗ ngã ba trầm giọng nói, thật ải, thật không đồng dạng. Vừa rồi nơi đó rõ ràng là một viên lá cây ký hiệu, bây giờ lại biến thành một thanh trường kiếm. Long Miểu Miểu cẩn thận nhớ lại một chút, kinh hô lên. Đi, chúng ta tiếp tục trở lại vừa rồi vị trí nhìn một chút. Lý Chấn Bang lôi kéo Long Miểu Miểu lại chạy về. Lý Chấn Bang hiện tại cũng không dám buông tay ra, sợ buông tay ra về sau, Long Miểu Miểu cùng mình liền tách ra. Long Miểu Miểu bị Lý Chấn Bang lôi kéo tay, trong lòng phấp phấp chực nhảy, chỗ nào còn chú ý đến chung quanh có cái gì dị thường, trong lòng thậm chí thầm nghĩ, nếu như có thể một mực như thế lôi kéo tốt biết bao nhiêu. Về tới vừa rồi chỗ ngã ba tiêu ký quả nhiên không ngoài sở liệu lại phát sinh biến hóa. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nhìn xem Long Miểu Miểu, Miểu Miểu, tình huống hiện tại rất phức tạp, vấn đề lớn nhất không phải ma thú, mà là mê cung này. Mê cung này là di động, ta sợ vạn nhất chúng ta tách ra liền rốt cuộc không thấy được, ngươi vẫn là trở lại hậu thiên trong túi đi. Long Miểu Miểu biết Lý Chấn Bang là vì nàng tốt, thế nhưng là nghe được hắn, vẫn là vành mắt đỏ lên, bí môi, túi đầu. Nhìn thấy Long Miểu Miểu bị khuất dạng, Lý Chấn Bang bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhượng bộ. Tốt ta, bất quá ngươi nhất định phải cùng ta cam đoan, cùng ta một tấc cũng không rời, nhất là tại chỗ ngã ba thời điểm. Long Miểu Miểu trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, ôm lấy Lý Chấn Bang cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, yên tâm, ta sẽ không buông tay. Nhìn xem gần trong gang tấc, đã phát dục linh lung tinh tế Long Miểu Miểu, cảm thụ được cánh tay chạm đến mềm mại, Lý Chấn Bang cảm giác mặt có chút phát sốt, vội vàng đem đầu phiết hướng một bên. Long Miểu Miểu khanh khách một tiếng, đem Lý Chấn Bang cánh tay dịch chuyển khỏi, nắm thật chặt Lý Chấn Bang tay. Lý Chấn Bang đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không hiểu vấn vẻ, bất quá bây giờ cái dạng này tốt nhất, thuận tiện hành động. Nếu quả thật muốn vừa rồi như thế ôm cánh tay đi, chỉ sợ hắn ngay cả đi đường nào vậy cũng sẽ không. Chấn Bang ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một cái là ngay tại một cái giao lộ chờ đợi, có lẽ sẽ trùng hợp gặp được cái gì trải qua đội ngũ. Một cái khác là tiếp tục đi tới đích, đi xuống cũng có hai lựa chọn, một cái là bất kể không để ý đi thẳng xuống dưới, một cái là chờ đợi cùng một cái tiêu ký xuất hiện, sau đó đi xuống. Lý Trấn Bang suy tư một chút nói, Trấn Bang ca, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Ta chuẩn bị chờ đợi cùng một cái tiêu ký, sau đó tìm được trước một số người lại nói.
Càng nhiều người, thành công đi ra mê cung khả năng lại càng lớn.
Chương 215, chứng nhãn pháp Lý Trấn Bang thử nghiệm dùng vảy ngược cùng ô mẹ gạ bắt được liên lạc, đáng tiếc cũng không thành công, hiển nhiên ô mẹ gạ cũng không có tại trong mê cung này. Đã chuẩn bị tìm người hội hợp, đương nhiên vẫn là tìm quen biết người tương đối tốt. Ô mẹ gạ liên lạc không được, Lý Trấn Bang đành phải lùi lại mà cầu việc khác, thử nghiệm cùng độc tông mấy cái kia khôi lỗi liên hệ. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, vậy mà liên hệ đến tên kia hoàng kim chiến sĩ cùng một bạch ngân chiến sĩ. Bất quá bạch ngân chiến sĩ vận khí hiển nhiên càng tốt hơn, vậy mà tìm tới chính mình đội ngũ, cùng hai tên độc tông người cùng một chỗ, hoàng kim chiến sĩ vẫn là một thân một mình. Lý Trấn Bang để hoàng kim chiến sĩ lưu lại độc tông ký hiệu đồng thời, ở bên cạnh gia tăng dựng lên, để mà cùng cái khác độc tông người làm khác nhau, hắn cũng không muốn mình một đầu tiến đụng vào độc tông trong đội ngũ. Bất quá tìm kiếm tiêu ký hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, Lý Trấn Bang cùng Long Miểu Miểu lại tiếp tục đi hơn một canh giờ, mới tìm được một cái độc tông giang độc tiêu ký, bất quá bên cạnh cũng không có dựng lên. Lý Trấn Bang do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào có giang độc tiêu ký lối rẽ. Dù sao khôi lỗi hoàng kim chiến sĩ ngay từ đầu lưu lại tiêu ký cũng là không có dựng lên, ai cũng không thể xác định cái này tiêu ký là ai lưu lại. Như là đã tìm được một cái tiêu ký, kia còn dư lại sự tình liền đơn giản một chút, chỉ tìm những cái kia có tiêu ký lối rẽ tiến, nếu như không có, liền trở về đi một chuyến nữa, trở lại đi qua thời điểm, lối rẽ tự nhiên là sẽ cải biến. Nó là thế nào xuất hiện? Lý Trấn Bang nhìn xem phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một con ma thú, kinh ngạc nói.
Đúng vậy a, làm sao lại xuất hiện như thế một đầu ma thú?
Long Miểu Miểu cũng mười phần kinh ngạc. Lý Trấn Bang cùng Long Miểu Miểu vì tìm tới giang độc tiêu ký, đã tại đầu này hành lang bên trên chạy thật là nhiều lần, đầu này hành lang bên trên ma thú sớm đã bị trước đó tới qua người nơi này dọn dẹp sạch sẽ, làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện một con?
Đã xuất hiện, hai người đương nhiên sẽ không buông tha nó.
Mặc dù là một con lục giai dược điểu thú, nhưng là cái không gian này căn bản không thích hợp loài chim phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất chiến đấu loài chim ma thú, ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Cái này dược điểu thú hiển nhiên không phải một con an phận chủ, từ khi tiến vào mê cung này về sau liền đến chỗ lắc lư. Còn tốt mê cung này bên trong ma thú ở giữa cũng sẽ không tranh đấu lẫn nhau, nếu không nó đã sớm trở thành cái khác ma thú khẩu phần lương thực. Không thể không nói cái này dược điểu thú vận khí rất tốt, nếu như là gặp được những người khác, chỉ sợ nó cũng chỉ có thể lưu lạc làm một chỗ lông chim. Tại Lý Trấn Bang uy bức lợi dụ cùng dẫn nó đi ra hứa hẹn dưới, dược điểu thú không thể không khuất phục cuối cùng cùng với Lý Trấn Bang ký kết chủ phó khế ước. Lý Trấn Bang tâm tình bây giờ thế nhưng là phi thường vui vẻ, dược điểu thú thể tích rất lớn, dương cánh chừng gần rộng 20m, mà lại là một thuộc tính ma thú, tốc độ phi hành rất nhanh. Nếu như không phải nơi này không gian nhỏ hẹp, muốn bắt lấy một con dược điểu thú nói nghe thì dễ. Lý Trấn Bang hiện tại đang thiếu một con biết bay triệu hoán thú, hắn cũng một mực kế hoạch lúc nào cho mình làm một con biết bay tọa kỵ. Lần trước Thúy Bình chuẩn bị ăn thịt người kiến ma vây thành thời điểm, Lý Trấn Bang liền phát hiện mình không trung thực lực không đủ. Lần này cùng ổ mẹ gạ khắp nơi du lịch, kỳ thật cũng là nghĩ thuận tiện làm một con phi hành ma thú, có ổ mẹ gạ long uy áp chế, bình thường phi hành ma thú đều chỉ có thể đàng hoàng túi đầu xương thần. Không nghĩ tới trời không phụ người có lòng, vậy mà để cho mình nhặt được cái bảo, lần này có thể nói là chuyến đi này không tệ. Vẹn vẹn thu phục cái này dược điểu thú cũng đủ để cho hắn từ bỏ cái khác bà bối. Từ khi dược điểu thú ra về sau, Lý Trấn Bang liền đối với mình đã từng ý nghĩ sinh ra một chút hoài nghi. Toàn bộ lối rẽ muốn di động, còn muốn thần không biết quỷ không hay, tựa hồ rất có độ khó. Mà lại Lý Trấn Bang cùng Long Miểu Miểu hai người chạy tốc độ vẫn là rất nhanh, một cái vừa đi vừa về bất quá mới mấy phút. Trong thời gian ngắn như vậy, lối rẽ liền đã phát sinh cải biến, kia lối rẽ tốc độ di chuyển khẳng định không chậm, nếu như lối rẽ bên trong có người khẳng định đã sớm phát hiện đầu mối, thế nhưng là mình cùng Long Miểu Miểu căn bản không có lối rẽ di động cảm giác. Lý Trấn Bang trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ tới kiếp trước liên quan tới di động mê cùng một ít chuyện. Hắn từ hậu thiên trong túi lấy ra một cây phi thường mảnh dây nhỏ, tại hành lang chỗ ngã ba một mặt cố định lại, sau đó chậm rãi lui lại kéo rời khỏi một chỗ khác chỗ ngã ba, trên đường gặp được thời điểm quẹo cua cũng đều thận trọng cố định lại. Long Miểu Miểu nghi hoặc nhìn Lý Trấn Bang, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, đa đa lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lần này Lý Trấn Bang cũng không có mang theo Long Miểu Miểu chạy, mà là dọc theo dây nhỏ một đường đi tới, rất nhanh Lý Trấn Bang liền phát hiện mánh khóe. Rõ ràng cố định dây nhỏ thời điểm cách hành lang chân tường còn rất xa, thế nhưng là rất nhiều nơi dây nhỏ vậy mà trở nên gần sát chân tường, thậm chí một chút dây nhỏ vậy mà thật chặt cắm ở chân tường bên trên. Đa đa từ Lý Trấn Bang trên thân nhảy xuống, chạy tới kề sát chân tường dây nhỏ ra, cẩn thận ngửi ngửi cái mũi, rồi ra móng đuốt nhỏ ở trên tường dùng sức gõ mấy cái, sau đó lại chạy tới Lý Trấn Bang trên bờ vai, hướng về phía Lý Trấn Bang dựng thẳng lên đến một đầu ngón tay. Long Miểu Miểu căn bản không có xem hiểu một người một chuột bí hiểm, cho nên mở miệng hỏi, "Trấn Bang ca, đa đa làm gì chứ? Hai người thần thần bí bí có ý tứ gì?"
Miểu Miểu, kỳ thật chúng ta đều đi vào một cái lầm lẫn, đây hết thể đều là chướng nhãn pháp, trên thực tế di động cũng không phải là lối rẽ, mà là vách tường. Chỉ bất quá vách tường di động biên độ rất nhỏ, cho nên cũng không dễ dàng nhìn ra. Tình huống chân thật hẳn là, vách tường đang di động thời điểm, ngăn chặn một chút thông đạo, đồng thời mở ra một chút thông đạo, bởi vì hành lang bên trong không có gì có thể tham khảo vật thể, cho nên cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Lý Trấn Bang đã tính trước nói,
biết thì đã có sao?
Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn đem những này vách tường đều đánh xuyên qua hay sao?
Long Miểu Miểu cao mày nhìn xem Lý Trấn Bang.
Đương nhiên không cần, ta chỉ cần giống như vậy, đánh xuyên qua mấy bức tường liền có thể. Lý Chấn Bang nói xong, một quyền đem bên người một bức tường đá đánh một cái đại lỗ thủng đằng sau, quả nhiên có động thiên khác. Lý Chấn Bang dẫn đầu tiến vào cái kia lỗ thủng phía sau hành lang bên trong, trên đường đi Lý Chấn Bang tinh thần lực toàn bộ triển khai, tìm kiếm lấy hành lang bên trong hoạt động kia mấy khối tường đá. Không có tường đá có thể ngăn cản Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu bạo lực phá hủy đi, tốc độ tiến lên mặc dù thấp xuống, nhưng là Lý Chấn Bang rốt cuộc tìm được mình muốn cái kia tiêu ký. Tìm được tiêu ký, Lý Chấn Bang đội vàng ngăn trở Hoàng Kim chiến sĩ tiếp tục đi tới, để hắn nguyên địa đợi chờ mình. Mấy canh giờ về sau, tại Hoàng Kim chiến sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, bên cạnh hắn một bức tường đá nổ tung, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu từ tường đá sau chui ra. Các ngươi là nện tường tới. Dạy như vậy tường các ngươi là thế nào làm được? Hoàng Kim chiến sĩ mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chương 216, phát sáng tảng đá rất dày sao? Lý Chấn Bang cười một tiếng, giơ lên trên đất một khối đá vụn, bất quá mới khoảng 10 cm độ dày thôi. Hoàng Kim chiến sĩ một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang giơ lên tảng đá, xác thực chỉ có khoảng 10 cm độ dày. Hoàng Kim chiến sĩ 10 phần hoang mang, hắn tiến vào nơi này về sau cũng thử qua công kích vách tường, thế nhưng là kết quả chính là ngón tay kem chút bẻ gãy, tường này quá dày. Hoàng Kim chiến sĩ thử nghiệm công kích một chút bên người vách đá, kết quả không ngoài sở liệu, vẫn là tay mình đầu ngón tay gặp nạn. Lý Chấn Bang cũng không có cho Hoàng Kim chiến sĩ giải thích cái gì, hắn cũng không cần thiết giải thích. Coi như giải thích rõ, chính Hoàng Kim chiến sĩ cũng tìm không thấy hoạt động phiến đá ở nơi nào, bảo trì thần bí có lúc càng khiến người ta tôn kính. Hoàng Kim chiến sĩ mặc dù không có tổn thương gì, nhưng là cũng tiêu hao không nhỏ, ba người lẫn nhau hộ pháp khôi phục hao tổn. Ba người khôi phục tốt về sau, Lý Chấn Bang lại tại Hoàng Kim chiến sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong xuất ra lương khô thịt khô cho hai người chia ăn. Thân là độc tông một Hoàng Kim chiến sĩ, mặc dù địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng là cũng coi là cấp cao chiến lực, tự nhiên tùy thân mang theo người không gian giới chỉ. Thế nhưng là không gian của hắn chấp nhận tiến vào nơi này về sau căn bản là không cách nào sử dụng. Dọc theo con đường này đạt được đồ tốt đều bị hắn chứa ở một cái hầu bao bên trong vác tại trên thân. Nhìn thấy Lý Chấn Bang vậy mà y nguyên có không gian chứa vật năng lực, không khỏi trong lòng cảm khái, chủ nhân chính là chủ nhân. Hoàng Kim chiến sĩ tay chân đã vào chỗ, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là rời đi nơi này. Lý Chấn Bang mặc dù phát hiện mê cung bí mật, thế nhưng là hắn cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Lý Chấn Bang suy đoán rời đi nơi này phương pháp chỉ sợ vẫn là cần dựa vào truyền tống trận, đoạn đường này đi tới có thể cảm giác được cái này nguyệt lượng nữ thần tại không gian truyền tống trận tạo nghệ bên trên thành tựu khá cao. Phải biết hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên truyền tống trận cũng không có mấy cái, mà lại đều là thượng cổ để lại. Đa Đa cũng không có cảm giác được nơi này có cái gì bảo bối khí tức, Lý Chấn Bang cũng không có tại trong mê cung đi dạo tâm tình, hiện tại bọn hắn đều là nghĩ biện pháp đi ra mê cung. Chấn Bang, nếu như ta không có cảm ứng sai, lối ra cách chúng ta không xa. Đa Đa đứng tại Lý Chấn Bang trên bờ bay, cẩn thận ngửi ngửi. Đa Đa thân là tinh linh thử, tìm người không phải cường hạng, nhưng là tìm bảo bối cùng mật đạo lại không là bình thường cường hãn. Lý Chấn Bang dựa theo Đa Đa chỉ dẫn một đường bước đi, trên đường gặp được trở ngại đều là Hoàng Kim chiến sĩ một quyền đánh tới, cưỡng chế thông qua. Mê cung cửa ra vào để đám người rất là ngoài ý muốn, lối ra không còn là truyền thống trận, mà là một đầu rất bí mật thầm nghĩ. Nếu như không phải Đa Đa nhắc nhở, chỉ sợ đám người còn tại mù quáng tìm kiếm lấy truyền thống trận đâu. Hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, định tính tư duy hại chết người a. Bất quá dạng này mới càng ngày càng có ý tứ. Lý Chấn Bang lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bất quá đấu trí lại càng thêm dâng trào. Đám người thận trọng tiến vào ám đạo. Tự nhiên là Hoàng Kim chiến sĩ ở phía trước mở đường, nơi này liền hắn cấp bậc tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất. Bất quá ám đạo vẹn vẹn một đầu ám đạo, cũng không có cái gì cả bấy, đám người rất dễ dàng từ ám đạo bên trong đi ra mê cung. Tiến vào ám đạo trước đó, Lý Chấn Bang đem ám đạo sự tình nói cho tên kia khôi lỗi Bạch Ngân chiến sĩ. Mặc dù là hắn chỉ một Bạch Ngân chiến sĩ, nhưng là dù sao thuộc về mình người, bên cạnh hắn kia mấy tên độc tông tìm một cơ hội giải quyết hết liền tốt. Đi ra ám đạo về sau, quả nhiên không ra Lý Chấn Bang sở liệu, mình cùng tên kia khôi lỗi Bạch Ngân chiến sĩ lại không cách nào liên hệ. Đám người đi ra ám đạo mới phát hiện ám đạo bên ngoài là một mảnh rộng lớn rừng rậm, ám đạo ở vào một cái cự đại trong sân động. Ra ám đạo về sau, Lý Chấn Bang trước tiên liên hệ Omega, để hắn mừng rỡ là vậy mà có liên lạc Omega, bất quá Omega cách hắn có chút xa, nhất thời bán hội vẫn là không đổi kịp tới. Bất quá Omega có thể cảm nhận được vị trí của hắn, cho nên hắn cũng không cần nguyên địa chờ đợi. Danh con, ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hừ, ngươi cho rằng trốn vào bên trong truyền tống trận chúng ta liền không tìm được ngươi sao? Nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra, đừng ép ta nhóm động thủ. Nam tiên tráng hán đem một thiếu niên bức bách đến một cái sườn đồi bên cạnh. Nam mơ, các ngươi bọn này đau phủ, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Các ngươi lại tới, ta liền nhảy đi xuống. Thiếu niên trước ngực trong quần áo không biết là thứ gì tại lóe lên lóe lên. Những tráng hán này chính là trước đó đem thiếu niên bức bách tiến truyền tống trận đám người kia một bộ phận, bọn hắn về sau cũng tìm được một cái truyền tống trận, tiến vào về sau đám người phân tán, cuối cùng chỉ có 5 người này hội hợp ở cùng nhau, hơn nữa còn ngoài ý muốn gặp tên thiếu niên kia. 5 người chậm rãi tới gần thiếu niên, bọn hắn không tin thiếu niên dám nhảy đi xuống. Đây chính là vực sâu vạn trượng, nhảy đi xuống thập tử vô sinh. Bọn hắn muốn bất quá là thiếu niên trong ngực tảng đá, cũng không phải thiếu niên mệnh. Đương nhiên, nếu như thiếu niên không biết thời thế, bọn hắn cũng không để ý đem hắn mệnh cũng lấy đi, thiếu niên dòng binh đoàn người đều chết rồi, cũng không kém hắn một cái. Chỉ cần ngươi đem kia 2 khối tảng đá giao cho chúng ta, ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Nhìn thấy thiếu niên đã đứng ở bên cạnh vách đá, chỉ cần lùi về sau nữa một bước liền sẽ rơi xuống, các tráng hắn cũng không dám quá phận bức bách, hảo luôn an ủi. Nhìn thấy dần dần nhích lại gần mình 5 người, thiếu niên trở nên có chút bối rối, bất quá nhãn thần trở nên dị thường kiên nghị. Các ngươi muốn ta trong ngực tảng đá, nằm mơ đi thôi. Thiếu niên nói xong, lui lại một bước ung dung từ trên vách đá nhảy xuống. Nói chuyện tên kia tráng hán xông đi lên muốn bắt lấy thiếu niên, thế nhưng lại tốn công vô ích, trơ mắt nhìn thiếu niên trên mặt trào phúng rơi xuống dưới. Thật xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi báo thủ. Ta tới tìm các ngươi. Đội trưởng, các huynh đệ, các ngươi chờ một chút ta. Thiếu niên nhắm mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, không có chảy xuống, ngược lại hướng phía trên bay đi. Trấn Bang tiếp tục đi lên phía trước, bên kia có một ít kỳ dị khí tức. Đa Đa ngửi thấy một chút kỳ dị khí tức, chỉ huy đám người nghịch dòng sông hướng thượng du bước đi. Trấn Bang ca, mau nhìn, bên kia giống như có người. Long Miểu Miểu đống nhiên nhìn thấy tại bên bờ sông tựa hồ nằm sấp một người. Đám người vội vàng tiến lên xem xét, một thiếu niên ghé vào bên bờ sông, không nhúc nhích. Lý Trấn Bang đưa tay dò xét một chút thiếu niên hơi thở, mặc dù yếu ớt nhưng là người còn sống. Đơn giản kiểm tra một hồi thiếu niên, người thụ một chút tổn thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm, chỉ là một đầu cánh tay gãy xương, có lẽ sẽ có một ít rất nhỏ nào chấn động. Không sai, kỳ dị khí tức chính là từ trên người hắn phát ra tới. Đa Đa khẳng định nói. Hoàng Kim chiến sĩ đem thiếu niên lật người đến, lóe lên quang mang xuyên thấu qua thiếu niên trước ngực quần áo. Hoàng Kim chiến sĩ đưa tay đem lóe lên đồ vật từ thiếu niên trong ngực đem ra, là hai khối phát sáng tảng đá. Lý Trấn Bang đem thiếu niên gãy xương cánh tay cố định lại về sau, cho hắn ăn uống xong một bình ma pháp khôi phục dược tề. Chương 217, ta muốn báo thù ma pháp khôi phục dược tề hiệu quả tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ chốc lát sau, thiếu niên hư nhược khí tức liền biến trầm ổn xuống tới. Lý Trấn Bang tiếp nhận Hoàng Kim chiến sĩ trong tay tảng đá nhìn một chút, lại bỏ lại thiếu niên trong ngực. Không phải hắn không muốn, mà là quân tử ái tài lấy chi có đạo. Thiếu niên này cũng không phải địch nhân của mình tự nhiên không thể đoạt người chỗ yêu. Rất nhanh, thiếu niên ung dung tỉnh lại, mọi mệt mở to mắt, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Thanh âm thiếu niên rất nhẹ, tràn đầy mọi mệt. Ngươi đã tỉnh. Trấn Bang ca, hắn tỉnh. Long Miểu Miểu vui vẻ kêu lên. Chúng ta là qua đường, tại bờ sông phát hiện ngươi, ngươi bây giờ rất suy yếu, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lý Trấn Bang ôn hòa nói. Mấy ngày nay ba người vẫn luôn là ăn lương khô thịt khô, rốt cục chạy ra cái kia đáng chết mê cùng, ba người ước gì cải thiện một chút cơm nước. Hoàng Kim chiến sĩ dựng lên đống lửa, đi trong sông bắt mấy con cá. Lý Trấn Bang ngay tại bận rộn cả nướng, đống lửa bên trên bảy một con nồi hầm cách thủy, bên trong chịu canh cá. Thiếu niên chống đỡ thân thể muốn ngồi xuống, kết quả không cẩn thận đụng phải gãy xương cánh tay, kêu đau một tiếng, lại ngã xuống. Người cánh tay gãy xương, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, đã cho ngươi thoa hảo dược, 2-3 ngày hẳn là liền có thể khôi phục. Lý Trấn Bang cũng không có đứng dậy, mà là hướng đống lửa bên trong tăng thêm mấy khối củi lửa. A, cảm ơn các ngươi. Thiếu niên nằm trên mặt đất, thở dốc vài tiếng, lắng lại một chút đau đớn, mở miệng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, đụng phải chính là duyên phận, chú định mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Lý Trấn Bang gậy một chút đống lửa, đứng lên, dùng một thanh thìa gỗ quấy canh cá, có để lên một chút gia vị, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàng Kim chiến sĩ tiếp nhận thìa gỗ, đới thêm một chén nữa canh cá, đem thiếu niên đỡ lên, đem canh cá đưa cho hắn. Thiếu niên dùng tay phải tiếp nhận canh cá, nhẹ nhàng thổi mấy lần, liền lang thôn hổ yết uống cạn sạch một bát canh cá. Uống xong nóng hổi canh cá, thiếu niên tựa hồ khôi phục một chút khí lực, Hoàng Kim chiến sĩ lại đới cho hắn một bát canh cá. Các ngươi cũng là đến tầm bảo a? Lại tới đây người có không phải tầm bảo sao? Đừng nói cho ta nói, ngươi chỉ là đến du lịch. Lý Trấn Bang treo chọc nói. Ê! Ha ha! Thiếu niên nhếch môi cười cười, hắn bất quá là muốn tìm đề tài mà thôi. Nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra a? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là từ chỗ cao ngã xuống, vùng này không có cái gì vách núi treo leo, đoán chừng là ngươi từ thượng du trôi xuống tới. Lý Trấn Bang đem một con cá nướng đưa cho Long Miểu Miểu, cũng không phải là hắn không muốn cho thiếu niên, thế nhưng là thiếu niên hiện tại một cái cánh tay gãy xương, một cái tay bưng bát, căn bản không có tay cầm cá nướng. Mà lại hiện tại thân thể thiếu niên tương đối suy yếu, càng thích hợp uống nhiều một chút canh. Thiếu niên bưng chén lên, lại uống một ngụm canh, cẩn thận quan sát Lý Trấn Bang, hắn khá quen cảm giác. Ta là từ trên vách đá nhảy xuống, bất quá là bị người bước xuống tới. Bọn hắn giết ta đồng bạn, còn muốn giết ta, ta cuối cùng không có cách, chỉ có thể từ trên vách đá nhảy xuống. Bởi vì ngươi trong ngực kia hai khối tảng đá a. Lý Trấn Bang rất tùy ý nói. Thiếu niên biến sắc, vội vàng nhìn về phía trong ngực tảng đá vẫn còn, y nguyên lóe lên phát ra quang mang. Yên tâm, ta nếu là muốn cướp, tại ngươi lúc hôn mê liền lấy đi. Ta chỉ bất quá tại ngươi lúc hôn mê nhìn thấy có lấp lóe, cho nên hiếu kỳ lấy ra nhìn một chút, ngươi tảng đá kia có gì đó quái lạ, đoan chừng cùng thần tích có chút quan hệ à? Lý Trấn Bang khuấy động lấy đống lửa, tò mò hỏi. Thiếu niên do dự một chút, cắn môi một cái, đem hai khối tảng đá đem ra, hai khối tảng đá vẫn tại lóe lên, mà lại tần suất hoàn toàn nhất trí. Ta cũng không biết cụ thể là quan hệ như thế nào, chỉ bất quá có lúc sẽ lảnh trốn nhanh một điểm, có đôi khi sẽ tránh chậm một chút, mà lại tảng đá kia là ta đi vào vùng rừng rậm này về sau mới bắt đầu phát sáng. Khối này nhỏ một chút mà tảng đá là ta tiến vào truyền tống trận trước đó đã được, khối này lớn một chút là ta tại bên trong vùng rừng rậm này phát hiện. Lý Trấn Bang trong lòng đã có một chút đại khái suy đoán, tảng đá kia xem ra cùng thần tích khẳng định là có liên quan hệ, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, tìm kiếm thần tích có lẽ cần dùng đến tảng đá kia. Bất quá hắn y nguyên không nhanh không chậm nướng cả nướng, cũng không có biểu hiện ra đối tảng đá mưu cầu danh lợi. Nếu như các ngươi có thể giúp ta báo thù lời nói, ta đem cái này hai khối tảng đá đều tặng cho các ngươi. Thiếu niên ánh mắt lóe ra nói, mình bây giờ bất quá là một thanh đồng chiến sĩ. Muốn báo thủ xa xa khó đợi, mà trước mặt ba người thực lực đều trên mình. Lý Trấn Bang cười cười, lắc đầu, mình bây giờ đều một chán kiệt cáo, đâu còn có tinh lực đi quản người khác kiệt cáo. mình đem thiếu niên này cứu được, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần có Đa Đa tại, coi như không có tảng đá kia, hắn cũng giống vậy có thể tìm tới thần tích. Ngươi bây giờ vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương đi. Chuyện báo thù sau này hay nói, phải biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi bây giờ còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Chấn Bang an ủi. Thiếu niên còn muốn nói chút gì, bất quá chỉ là há to miệng, không có lên tiếng, có chút hề bại túi lầu xuống, thở dài, đem canh cá để xuống, lung la lung lay đứng lên. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta sẽ không phải dậy, tảng đá kia tặng cho các ngươi, liền xem như ta đối với các ngươi đáp tạ đi. Thiếu niên đem cùng một chỗ lớn một chút mà tảng đá giao cho Lý Chấn Bang trong tay, khập khiễng rời đi. Chấn Bang ca, ngươi vì cái gì không giúp một chút hắn? Hắn đáng thương biết bao a. Long Miểu Miểu có chút bất mãn nhìn xem Lý Chấn Bang. Miểu Miểu, chúng ta tới nơi này không phải giúp người làm niềm vui, thực lực của chúng ta bây giờ có thể tự vệ cũng không tệ rồi, ngươi cũng không cần hồi náo. Lý Chấn Bang thở dài, thanh âm bình thản lại có chút bất đắc dĩ. Tại ố mẹ gà chạy đến trước đó, Lý Chấn Bang không muốn mạo hiểm, hắn không muốn để cho Long Miểu Miểu đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn nhưng là nhớ rõ lúc ấy đại trưởng lão căn dặn, không nên rời đi ổ mẹ gà, lần này tìm kiếm thần tích cũng không đơn giản. Thiếu niên đi về sau, ba người đều không có cái gì tâm tình cùng khẩu vị. Qua loa lấp đầy bụng, Lý Chấn Bang liền ngồi xuống tu luyện, Long Miểu Miểu do dự một chút, vẫn là nằm ở Lý Chấn Bang bên người ngủ thiết đi, Hoàng Kim chiến sĩ gánh vác lên gác đêm chức trách. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không để Hoàng Kim chiến sĩ thủ suốt cả đêm, Hoàng Kim chiến sĩ cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, mà lại hắn vẫn là hiện tại chiến lược mạnh nhất, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được, cho nên sau nửa đêm Lý Chấn Bang liền đem hắn thay thế xuống tới. Lúc đầu Hoàng Kim chiến sĩ còn không đồng ý, thân là tiểu đệ tự nhiên có tiểu đệ giác ngộ, bất quá tại Lý Chấn Bang mãnh liệt yêu cầu dưới, Hoàng Kim chiến sĩ bị cảm động nước mắt chảy ngang, hạnh phúc ngồi xuống nghỉ ngơi. Chương 218, duyên phận tiên quyết định một đêm không có chuyện gì xảy ra, hướng đông về sau, ba người lại đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, đem sinh hoạt vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ, thực lực đều khôi phục được trạng thái tốt nhất lúc này mới khởi hành lên đường. Tảng đá như thế nào sử dụng bây giờ còn chưa có hiểu rõ, cho nên tìm kiếm bảo tàng chủ yếu còn phải dựa vào Đa Đa. Tại toàn bộ trong rừng rậm tầm bảo cũng không phải là sự tình đơn giản, cho dù là tinh linh thử cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Trong rừng rậm chuyển hai ngày, Đa Đa rốt cục xác định một cái khả năng phương hướng, ba nhân mã không ngừng vó hướng phía phương hướng tiến lên. Tiến lên quá trình bên trong, Lý Chấn Bang từ đầu đến cuối cầm khối kia tảng đá lấp lóe tần suất cũng biến thành chặt chẽ. Hai ngày này thông qua đối tảng đá quan sát, Lý Chấn Bang cơ bản có thể xác định, tảng đá kia chính là tìm kiếm di tích bảo tàng mấu chốt. Căn cứ Đa Đa xác định phương hướng đến xem, càng tiếp cận bảo tàng, tảng đá lấp lóe tần suất cũng liền càng nhanh, rời xa bảo tàng, tảng đá lấp lóe tần suất cũng liền trở nên chậm. Ba người căn cứ Đa Đa chỉ dẫn cùng tảng đá lấp lóe tần suất đến xác định phương hướng, Lý Chấn Bang tinh thần lực cũng hướng phía trước lan tràn mà đi, tốc độ tiến lên cũng không khỏi đến tăng nhanh một chút. Lý Chấn Bang đột nhiên dừng bước, lông mày cũng theo đó nhíu lại, thở dài một hơi, lông mày chậm rãi giãn ra. Hoàng Kim chiến sĩ tại Lý Chấn Bang lúc dừng lại, đấu khí màu vàng nóng trong nháy mắt phụ thể, ngăn tại Lý Chấn Bang phía trước. Lý Chấn Bang vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu không cần khẩn trương không có chuyện. Hoàng Kim chiến sĩ mặc dù đem đấu khí thu hồi, nhưng là không có di động vị trí, ý nguyên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Chấn Bang ca, làm sao dừng lại? Long Miểu Miểu có chút nghi ngờ hỏi. Ai? Không có gì, vẫn là gặp. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp được cái gì rồi? Long Miểu Miểu có chút không hiểu đấu. Thiếu niên kia thôi. Ở đâu? Ta tại sao không có thấy? Long Miểu Miểu ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy thiếu niên thân ảnh. Không thấy được, còn cách một đoạn. Hắn bị người bao vây, đoán chừng chính là đem hắn từ trên vách đá bước xuống tới những người kia đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta lách qua đi. Long Miểu Miểu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Người a, biết rõ gặp ta không có khả năng mặc kệ, nếu không ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Ai? Đây chính là duyên phận a. Lý Chấn Bang điểm một cái Long Miểu Miểu chán. Cho, đem những này đều mặc bên trên. Đối phương có 6 người, 4 tên bạch ngân chiến sĩ, 2 tên hắc thiết chiến sĩ, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Chấn Bang xuất ra 3 bộ áo khoác màu đen cùng áo choàng phát xuống dưới. Hoàng Kim chiến sĩ sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, tiếp nhận áo khoác cùng áo choàng liền mặc đeo lên. Hắn biết đây là Lý Chấn Bang vì để tránh cho phiền phức, lại một cái cũng là vì bảo hộ hắn. Long Miểu Miểu nhếch miệng, bất quá vẫn là nhận lấy áo khoác cùng áo choàng khoác ở trên thân. Ba người trang phục thỏa đáng, tại Lý Chấn Bang dẫn đầu hạ hướng phía thiếu niên phương hướng chạy như bay. Danh con, ngươi cái này tiện mệnh ngược lại là rất cứng a. Cao như vậy vách núi vậy mà đều không có ngã chết ngươi. Khó trách chúng ta không có tìm được thi thể của ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn đem kia 2 khối tảng đá cho đại gia ta giao ra đi. Một bạch ngân chiến sĩ khiêng một thanh chín hoàn đại đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem thiếu niên. Ngươi nằm mơ. Ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Thiếu niên chậm rãi lui lại, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Nha a. Danh con vẫn rất kiên cường, không biết một hồi là đầu của ngươi cứng rắn, hay là của ta chín hoàn đại đao thắng. Ha ha. 6 cái tráng hán đều khinh thường nhìn xem thiếu niên, cười lên ha ha. Thiếu niên hiện tại mặc dù ở thế yếu, mà lại cơ hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là trong mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt, 6 cái tráng hán trong lòng không khỏi có chút căng lên, cái ánh mắt này để bọn hắn rất là chán ghét, cũng rất là khó chịu. Và nó, ta trước tiên đem ánh mắt của hắn cho móc ra. Một hắc thiết chiến sĩ căm tức hướng phía thiếu niên đi đến. Cánh tay của thiếu niên bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục, mà lại trên tay không có vừa tay binh khí, trong tay phải chỉ có một cây chống đi đường gậy gỗ. Hắc Thiết chiến sĩ không hề cố kỵ hướng phía thiếu niên đi đến, đưa tay phải ra hướng phía thiếu niên cổ bắt tới. Thiếu niên huy động trong tay gậy gỗ chống cự, đáng tiếc gậy gỗ nện ở Hắc Thiết chiến sĩ trên cánh tay trực tiếp cắt thành hai đoạn, Hắc Thiết chiến sĩ tay lại ngay cả dừng lại đều không có trực tiếp bắt lấy thiếu niên cổ, nâng hắn lên. Thiếu niên liều mạng giãy giụa lấy, hai chân dùng sức trên không trung đạp, thế nhưng là ngay cả Hắc Thiết chiến sĩ góc áo đều không đụng tới. Hai tay nắm chặt Hắc Thiết chiến sĩ tay, muốn đem hắn đẩy ra, đáng tiếc đều là không làm nên chuyện gì. Thiếu niên đã bắt đầu có chút hít thở không thông lật lên bạch nhãn, Hắc Thiết chiến sĩ cười hắc hắc giơ tay trái lên, duỗi ra hai ngón tay chạy đôi mắt của thiếu niên cầm tới. Hắc Thiết chiến sĩ cười rất tàn nhẫn cũng rất sán lạ, lộ ra đầy miệng răng vàng khẻ, phản phất đã thấy thiếu niên hai con mắt bị móc ra. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, thiếu niên bị ném xuống đất, xác thực nói là rơi trên mặt đất, bởi vì nắm lấy cổ của hắn con kia tay phải đã tận gốc mà đứt, rơi tại thiếu niên trong ngực. Tay chủ nhân chăm chú nắm chặt mất đi tay phải cổ tay, quỳ trên mặt đất thống khổ kêu rên, máu tươi phun ra ngoài, phản phất một cái suối phun. Một cái thân mặc đấu đồng màu đen, đầu đội hắc sắc mũ rộng vành người đứng ở thiếu niên trước mặt. Người áo đen trong tay cầm một thanh sắc bén bảo kiếm bên trên vậy mà một giọt máu đều không có dính vào, có thể thấy được người áo đen xuất đao tốc độ có bao nhanh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Chấn Bang. Trong 6 người một bạch ngân chiến sĩ thờ ơ lạnh nhạt, hắn hẳn là 6 người này đầu nhi, những người khác chuẩn bị cùng nhau tiến lên thời điểm, hắn đưa tay ngăn trở 4 người khác. Bang hữu, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người, chúng ta là kim nghiệm thành người. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, nệ tình ngươi không biết rõ tình hình phân thượng, ta có thể không truy cứu ngươi một kiếm kia. Cũng không phải là bạch ngân chiến sĩ rộng lượng, mà là vừa rồi một kiếm kia chấn áp hắn. Liền xem như nếu như hắn không cẩn thận ứng phó, chỉ sợ cũng rất khó trốn tránh. Người này ta muốn dẫn đi. Lý Chấn Bang đem thanh tuyến cải biến, nghe giống như một người trung niên. Bạch ngân chiến sĩ híp mắt nhìn xem Lý Chấn Bang, có chút không tình nguyện nói ra, tốt, ta cho ngươi mặt mũi này, người ngươi có thể mang đi, nhưng là đồ trên người hắn nhất định phải lưu lại cho ta. Thật có lỗi, người khác ta muốn dẫn đi, đồ vật ta cũng sẽ không lưu lại. Bạch ngân chiến sĩ ánh mắt trở nên lăng lệ, xem ra đối phương biết trên người thiếu niên này đồ vật, hắn cũng là hướng về phía đồ vật tới. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nói không chừng ngươi cũng muốn lưu lại. Bạch ngân chiến sĩ nói xong, liền hướng phía Lý Chấn Bang phóng đi, bất quá vẹn vẹn bọn tới một nửa, hắn liền ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Bởi vì Lý Chấn Bang trước người lại xuất hiện một mặc đấu đồng đen mang theo hắc mũ rộng vành người áo đen, mà người áo đen trên thân tản ra nồng đậm đấu khí màu vàng nóng. Chương 219, cố chấp thiếu niên bằng hữu, trên người hắn có hai khối tảng đá, chúng ta một người một khối, về sau có làm được cái gì đến địa phương, có thể đi kim nghiệm thành tìm chúng ta. Bạch ngân chiến sĩ nhìn chằm chằm trước mặt hoàng kim chiến sĩ, tiếp tục làm lấy cố gắng cuối cùng. Nếu như ta không đồng ý đâu? Lý Chấn Bang khinh thường nói. Ngươi làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem sự tình làm chuyện. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ê, các ngươi là? Bạch ngân chiến sĩ ngạc nhiên hỏi, hắn không rõ người đối diện rốt cuộc là ý gì. Thao, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết liền dám nói dọa, làm mình cùng nhị ngũ bắt vạn giống như. Nghe được Lý Chấn Bang, Bạch ngân trong lòng chiến sĩ có chút buồn chồn. Có thể xuất động một hoàng kim chiến sĩ đội ngũ khẳng định không là bình thường gia tộc hoặc là dòng binh đoàn, mà lại ai có thể cam đoan đối phương chỉ có một hoàng kim chiến sĩ đâu. Người tốt nhất thừa dịp chúng ta bây giờ tâm tình không tệ, xéo đi nhanh lên, nếu không muốn xéo đi đều không có cơ hội. Lý Chấn Bang lãnh nạo nói, thanh âm bên trong có một chút cảm giác trống rỗng. Người. A. Bạch ngân chiến sĩ nhìn thấy mặt đất đột nhiên chui ra ngoài một chút khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu ma thú, dọa đến quay đầu liền chạy, chỗ nào còn nhớ được cái gì tảng đá, liền hối hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Những người khác nhìn thấy khô lâu xuất hiện cũng dọa cho phát sợ, đi theo bạch ngân chiến sĩ liều mạng chạy trốn, trong chớp mắt đã biến mất không thấy, liền ngay cả cái kia bàn tay phải gãy mất người cũng liền lăn lẫn bỏ chạy mất dạng. Những khô lâu chiến sĩ này tự nhiên là Lý Chấn Bang kết tác, xác thực nói là u hồn kết tác. Tại động thủ trước đó, Lý Chấn Bang liền đã đem u hồn phóng thích ra ngoài, che giấu, chuẩn bị làm một cố kỳ bình đến dùng. Lý Chấn Bang ba người mặc dù không sợ đối kháng chính diện, nhưng là khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tổn thương, dù sao đối diện có 4 tên bạch ngân chiến sĩ. Kim Niệm Thành người dù là thực lực không mạnh, nhưng là không chịu nổi người ta có tiền a. Vạn nhất đối phương liều lĩnh liều mạng, các loại uống thuốc, mình ba người liền được không bù mất. Thiếu niên cũng không có bởi vì bọn hắn triệu hồi ra khô lâu liền có chỗ e ngại, hắn hiện tại trong lòng đã sớm bị cừu hận lấp đầy. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ít nhất là bọn hắn đem mình cứu được. Các ngươi là vong linh pháp sư đúng không? Ta van cầu các ngươi, giúp ta giết bọn hắn, ta nguyện ý kính dâng thân thể của ta cùng linh hồn. Thiếu niên bị gối Lý Chấn Bang trước người, không ngừng dập đầu khẩn cầu. Lý Chấn Bang nhìn xem trước mặt cái này bị cừu hận choáng váng đầu óc thiếu niên, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Vì báo thù ngươi cam nguyện nỗ lực hết thảy sao? Đúng vậy, chỉ cần có thể báo thù, ta chính là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy giám định, trên ánh mắt hiện đầy tơ máu. Ngươi biết bọn hắn là ai sao? Bọn hắn là Kim Nghiễm Thành hầu gia người. Vậy ngươi biết chúng ta là ai sao? Các ngươi không phải vong linh pháp sư sao? Thiếu niên có chút nghi ngờ hỏi. Lý Chấn Bang cười đem mũ rộng vành hai xuống, thiếu niên nhìn thấy Lý Chấn Bang về sau, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là vong linh pháp sư? Dĩ nhiên không phải. Lý Chấn Bang cũng không có giải thích cái gì. Những cái kia khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu ma thú đào cái hố, đem mình chôn. U hồn ẩn thân đi tới Lý Chấn Bang bên người, được thu vào hậu thiên trong túi. Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Thiếu niên túi đầu xuống, cảm xúc có chút xa xút, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, Lý Chấn Bang đã từng thế nhưng lại trực tiếp cự tuyệt hắn. Ngươi thật muốn báo thù sao? Lý Chấn Bang chăm chú nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem Lý Chấn Bang trong mắt màu đen có chút sững sờ, hắn phảng phất tại bên trong nhìn thấy cái gì, lại hình như không thấy gì cả. Thiếu niên nghĩ đến những cái kia chết thảm các huynh đệ, kiên định gật đầu, bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn vì bọn họ báo thù. Nhìn thấy thiếu niên cố chấp ánh mắt, Lý Chấn Bang tâm có chút chấn động một cái. Muốn báo thù tốt nhất đừng dựa vào người khác, mượn người khác chi thủ cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là ta, đi theo ta đi thôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính Lý Chấn Bang cũng không biết tại sao muốn mang theo cái này, bất quá mới là thanh đồng chiến sĩ thiếu niên. Nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Lý Chấn Bang một nhóm 4 người rời đi vừa rồi chiến đấu vị trí, tìm được một chỗ tương đối địa phương an toàn nghỉ ngơi. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mặt trăng, lâm vào trong hồi ức. Ta là cô nhi, từ nhỏ lưu lạc đầu đường, ta không có danh tự, tất cả mọi người gọi ta Vũ Thần, bởi vì ta trên cổ mang khối này bằng hiệu. Thiếu niên đem trên cổ dây chuyền đem ra. Nói là dây chuyền, kỳ thật chính là một khối thẻ bài kim loại treo một sợi thừng, trên bảng hiệu mặt khắc lấy Vũ Thần hai chữ. Khi còn bé một mực ăn không no, vì nhét đầy cái bao tử, đành phải đi trộm thậm chí đi đoạn, thường xuyên bị đánh mình đầy thương tích. Vũ Thần cắn môi một cái, kia đoạn thời gian với hắn mà nói cũng không phải là cái gì mỹ hảo hồi ức. Có một lần, ta thật sự là quá đói, muốn đi trộm ít đồ ăn, sau đó liền thấy ta đoàn trưởng. Ta lặng lẽ theo tới, chuẩn bị trộm ví tiền của hắn, kết quả tay vừa sờ đến túi tiền, liền bị hắn bắt lấy. Lúc ấy ta cho là ta chết chắc, hắn khẳng định sẽ hung hăng đánh ta một trận. Kết quả hắn ngồi xổm xuống, vậy mà rất hòa ái hỏi ta có phải hay không đói bụng. Cuối cùng hắn mang theo ta đi bên cạnh cửa hàng bánh bao ăn bánh bao hút cháo, kia là ta lần thứ nhất ngồi tại trong tiệm ăn cơm. Vũ Thần khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cơm nước xong xuôi về sau, hắn đi, ta vẫn đi theo hắn, cứ như vậy, ta trở thành Hạo Nguyện Dòng binh đoàn một viên. Đoàn bên trong thúc thúc Gazi Kaka tỷ tỷ nhóm không có bởi vì ta nhỏ tuổi thực lực yếu liền ghét bỏ ta, còn thường xuyên làm nhiệm vụ sau khi trở về mang cho ta một chút ăn đồ vật. Lần này chúng ta toàn viên xuất động, lúc đầu ta là không cần tới, cuối cùng vẫn là ta cầu khẩn đoàn trưởng dẫn ta tới. Ta thật hối hận, nếu như ta không có tới, liền sẽ không phát hiện cái này đáng chết tảng đá, bọn hắn cũng sẽ không chết. Vũ Thần nghẹn nào, nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống. Bọn hắn cuối cùng liều mạng, chính là vì để cho ta rời đi. Để cho ta cái này thanh đồng chiến sĩ, gấp cái gì đều không thể giúp phế vật. Ta vô dụng, ta có lỗi với bọn họ, ta. Ô ô. Vũ Thần cũng không nén được nữa trong lòng bị thương, gào khóc. Lý Chấn Bang nhìn xem trước mặt cái này mười mấy tuổi thiếu niên, không khỏi có chút đồng tình. Thật vất vả thể hội mấy năm thân tình, hữu nghị, kết quả trong một đêm không còn có cái gì nữa, mà lại những người thần kia bằng hữu hay là ở trước mặt mình bị sát hại. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ không có sụp đổ, đã là rất không dễ dàng. Lý Chấn Bang vô Vũ Thần bả vai, cũng không có nói cái gì lời an ủi, bởi vì hắn biết lời an ủi đều là nói nhảm, căn bản không giải quyết được bất luận cái gì vấn đề thực tế. Ngươi có muốn hay không tự tay báo thủ? Vũ Thần ngẩng đầu, trên mặt mang vết máu. Chương 220, bị Ngạn Hoa Long Miểu Miểu đã sớm nằm sấp trong ngực Lý Chấn Bang khóc như mưa. Vũ Thần kinh lịch, nàng cũng coi là cảm động lây. Bọn hắn thực lực như thế nào? 2 tên hoàng kim chiến sĩ, 10 tên bạch ngân chiến sĩ, 24 tên hắc thiết chiến sĩ, 1 ma pháp sư cấp 6, 2 tên phép thuật cấp 5 sư, 7 tên ma pháp sư cấp 4. Vũ Thần cắn răng, từng chữ nói, ta còn là câu nói kia, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Nếu như ngươi muốn tự tay báo thủ, vậy sẽ phải học được cẩn nhẫn. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ bọn hắn nhét cái răng. Vậy ta cần ẩn nhẫn bao lâu? Vũ Thần có chút cấp bách hỏi. Vậy phải xem chính ngươi thiên phú cùng cố gắng trình độ, nếu như 10 năm về sau ngươi còn không cách nào báo thủ, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi. Trong vòng 10 năm ta có thể cho ngươi cung cấp một chút sẽ không sinh ra gì chứng dược vật, đồng thời để ngươi tốc độ tu luyện tăng lên chí ít gấp 2 trở lên, nhưng là ngươi muốn vì ta trung thân phục vụ, mà lại sinh tử của ngươi đều tại ta một ý niệm. Chỉ cần có thể để cho ta báo thủ, mệnh của ta chính là của ngươi, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Vũ Thần không chút do dự nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, từ trên thân Vũ Thần lấy một chút huyết dịch, làm ra một trường khôi lỗi phủ, cho hắn an bảo. Đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, 4 người lại lên đường rồi. 2 khối tảng đá lấp lóe tần suất cũng dần dần tăng nhanh, chứng minh phương hướng của bọn hắn là không có vấn đề. Đám người xuyên qua rừng rậm, cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi, một mảnh tiên diễm như máu biển hoa, đóa hoa yêu diễm mà cao quý, để cho người ta sợ hãi thán phục. Long Miểu Miểu không khỏi cảm thán nói, hoa, thật xinh đẹp biển hoa. Nói xong, Long Miểu Miểu liền hướng phía biển hoa vọt tới. Miểu Miểu, cẩn thận một chút, không nên lấy xuống bọn chúng, nhìn xem là được rồi, bọn chúng dễ cây có độc. Lý Chấn Bang ở phía sau vội vàng hô. Nghe được đóa hoa có độc, Long Miểu Miểu đội vàng ngừng lại thân thể, đứng ở biển hoa bên dưới, không có vọt tới trong biển hoa đi. Ngươi biết những này hoa? Long Miểu Miểu có chút khó tin nhìn xem Lý Chấn Bang. Những này hoa gọi là bị ngạn hoa, cũng gọi là mạn châu sa hoa, liên quan tới bọn chúng còn có rất nhiều thê mỹ tình yêu cố sự. Lý Chấn Bang nhìn xem những này hoa, khẽ cười nói. Nghe được có cố sự có thể nghe, Long Miểu Miểu hưng phấn chạy tới Lý Chấn Bang bên người, chờ lấy hắn kể chuyện xưa. Vũ Thần tò mò nhìn Lý Chấn Bang, không biết cái này bị ngạn hoa có cái gì cố sự có thể nói. Hoàng Kim chiến sĩ mặc dù cũng rất tò mò, nhưng là hắn trung tâm thực hiện bảo tiêu chức trách, cảnh giác chú ý đến bốn phía, cũng không có tới gần Lý Chấn Bang, bất quá hắn lỗ tai cũng chỉ cảnh nghe. Tây Du ký bên trong Mạnh Bà ngươi còn nhớ chứ? Lý Chấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu cười hỏi. Nhớ kỹ, Mạnh Bà Thang, Hoàng Tiên Lộ, Cầu Đại Hạ, đúng hay không? Long Miểu Miểu cười tủm tỉm nhìn xem Lý Chấn Bang, toàn bộ nhất đẳng đợi lao sư khen ngợi học sinh tiểu học dáng vẻ. Đúng, không sai, trí nhớ không tệ lắm. Cái này trên Hoàng Tiên Lộ chỉ nở rộ một loại hoa, đó chính là bị ngạn hoa. Ồ, nghe cảm giác âm khí âm u. Long Miểu Miểu nhếch miệng, lại nhìn một chút trước mặt huyết hồng sắc biển hoa. Lý Chấn Bang cười cười, tiếp lấy nói ra, cái này bị ngạn hoa truyền thuyết có thật nhiều, ta liền đơn giản cho các ngươi nói một chút tốt. Vũ Thần mặc dù không có nghe nói qua mạnh bà thang cái gì, nhưng là cũng y nguyên một mặt mong đợi thấy Lý Chấn Bang. Giờ phút này, hắn buông xuống trên đường đi tự trách cùng hối hận, tập trung tinh thần nghe Lý Chấn Bang cố sự. Cái này bị ngạn hoa, danh xưng hoa nở 1000 năm, hoa rơi 1000 năm, lá hoa vĩnh viễn không gặp. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, trên thực tế sẽ không như thế lâu. Đương nhiên cái này lá hoa vĩnh viễn không gặp lại là thật, mà truyền thuyết này cũng là bởi vậy mà tới. Lý Chấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu cùng Vũ Thần, mỉm cười êm tai nói: "Đã từng có hai con ma thú, một con là Hoa Yêu, một con là Lá Yêu, bọn hắn bảo vệ bị ngạn hoa hơn ngàn năm, thế nhưng là bọn hắn lại lẫn nhau không cách nào gặp nhau. Bởi vì hoa thần quy định bị ngạn hoa nở hoa lúc không có lá, mà hoa rơi về sau mới có thể mọc ra lá cây. Hoa Yêu cùng Lá Yêu biết lẫn nhau, lại không cách nào gặp nhau, cho nên bọn hắn lẫn nhau tưởng niệm lấy lẫn nhau. Rốt cuộc có một ngày, bọn hắn muốn trộm trộm gặp một lần. Gặp mặt về sau mới phát hiện, nguyên lai Hoa Yêu là một vị mỹ lệ cao nhã thiếu nữ, mà Lá Yêu là một vị anh tuấn tiêu sái thanh niên, cho nên bọn họ yêu nhau. Một năm kia, máu tươi kiểu diễm bị ngạn hoa mọc ra lá xanh sấn thác hoa hồng lộ ra càng thêm diễm lệ. Thế nhưng là chuyện này bị hoa thần biết, hoa thần đem bọn hắn đánh vào luân hồi. Trừng phạt bọn hắn trở thành một gốc bị ngạn hoa cánh hoa cùng lá cây, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian tiếp nhận gặp chắc trở, vĩnh viễn không cách nào cùng một chỗ. Hoa thần quá ghê tởm, bọn hắn quá đáng thương. Long Miểu Miểu mắt đục đỏ ngầu, ẩn ẩn lại yếu quyết đê chi thế. Vũ Thần cũng bèn bèn cầm quyền, hiển nhiên hắn cũng mười phần đồng tình Hoa Yêu cùng Lá Yêu tao ngộ. Luân hồi vô số năm về sau, Phật Tổ đi địa phủ vong xuyên bị ngạn đi ngang qua nơi này, thấy được cái này gốc bị ngạn hoa, cũng nhìn ra huyền diệu trong đó. Phật Tổ đem bị ngạn hoa hái xuống, cảm khái nói, tiếp trước các ngươi tưởng niệm không được gặp nhau, đương thời các ngươi yêu nhau không được gần nhau, vô số luân hồi chia chia hợp hợp, bất quá là duyên tụ duyên diệt. Ta không thể giúp các ngươi hóa giải hoa thần nguyên rủa, ta mang các ngươi đi vong xuyên bị ngạn, để các ngươi ở nơi đó hoa nở khắp nơi đi. Phật Tổ đi ngang qua Tam Đồ Hà, nước sông làm ướt bị ngạn hoa, chờ Phật Tổ đến vong xuyên bị ngạn thời điểm, lại phát hiện huyết hồng sắc bị ngạn hoa biến thành màu trắng. Phật Tổ trầm tư một lát, cười nói, đại hỷ không bằng đại bi, đi khác không bằng quên, thị thị phi phi, làm sao có thể được chia rơi đâu. Phật Tổ đem bị ngạn hoa trùng tại vong xuyên bị ngạn, đặt tên là Mạn Đà La Hoa. Mạn Đà La Hoa, ta gặp qua, không phải cái dạng này. Long Miểu Miểu cau mày, mở miệng nói ra, Mạn Đà La Hoa không phải Mạn Đà La Hoa, Mạn Đà La Hoa ngươi có thể gọi là Mạn Đà La, mà Mạn Đà La Hoa chính là Mạn Đà La Hoa. A, cái dạng này a, ta nói làm sao dáng dấp không giống chứ. Long Miểu Miểu nhẹ gật đầu. Phật Tổ cũng không biết, bị ngạn hoa hồng sắc lưu tại Tam Đồ Hà bên trong, cả ngày kêu rên, tiếng tốt người thương tâm rơi lệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất ra một hạt giống nhét vào trong sông, một đóa càng hơn lúc trước đỏ tươi bị ngạn hoa từ trong sông mọc ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát đem nó cầm trong tay, cảm thán nói, ngươi thoát thân mà đi, đến lại tự tại, vì sao muốn đem cái này vô biên hận ý lưu tại cái này bể khổ vô biên địa ngục đâu? Ngươi làm tiếp cận sứ giả, dẫn đạo vong hồn đi hướng luân hồi đi. Bị ngạn đã có Mạn Đà La Hoa, ngươi liền gọi là Mạn Châu Sa Hoa đi. Từ đây thiên hạ có hai loại bị ngạn hoa, một loại sinh trưởng ở vòng xuyên bị ngạn, khiết bạch vô hà gọi là Mạn Đà La Hoa. Một loại sinh trưởng ở Tam Đồ Hà một bên, huyết hồng tiểu diễm gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Lý Chấn Bang cố sự kể xong, Long Miểu Miểu cùng Vũ Thần lại thật lâu không nói, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chương 221, hoa tiên tử ngàn năm hoa nở hoa lại rơi, và năm luân hồi tổng phí thời gian. Nhạc hoa một tiếu Phật tâm ngữ, bị ngạn duyên diệt Tam Đồ Hà. Lý Chấn Bang không khỏi cảm thán nói, Chấn Bang ca, nếu có một ngày thần để chúng ta tách ra, ngươi sẽ làm thế nào? Long Miểu Miểu một mặt mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang. Trừ phi ta chết đi, nếu không không có người có thể vi phạm ý nguyện của ngươi, thần cũng không được. Thần cản giết thần, Phật cản. Lý Chấn Bang không giận tự uy, trên thân tản mát ra một loại anh dũng có đi không có bể, ngoài ta còn ai khí thế. Long Miểu Miểu nhìn chăm chú Lý Chấn Bang, nhất thời không khỏi ngây dại. Vũ Thần nhìn xem Lý Chấn Bang, trong lòng cũng không khỏi bị chấn động, song quyền nắm chặt, trong lòng mặc niệm, thần cản giết thần, Phật cản. Long Miểu Miểu trực tiếp nhào tới Lý Chấn Bang trong ngực ríu rít khóc lên, Lý Chấn Bang có chút xấu hổ, giang hai tay ra, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Cuối cùng nhìn thấy Long Miểu Miểu khóc như thế thương tâm, Lý Chấn Bang thở dài, một vòng tay ôm lấy Long Miểu Miểu, một tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ tự tay báo thù. Vũ Thần đột nhiên quỳ một chân trên đất, đối Lý Chấn Bang ôm quyền chặt tay. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, không nói gì. Hoàng Kim Chiến Sĩ nghe xong Lý Chấn Bang bị ngạn hoa cố sự, cùng Lý Chấn Bang câu nói kia, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Không có người chú ý tới, Mạn Châu Sa Hoa trong biển hoa, một cái lớn chừng bàn tay huyết hồng sắc truyền tống môn lặng yên thoáng hiện. Tâm tình của mọi người bình tĩnh về sau, Lý Chấn Bang đào được vài quặng Mạn Châu Sa Hoa, Mạn Châu Sa Hoa có nhất định dược dụng giá trị, mà lại có giải độc hiệu quả. Đám người vòng qua Mạn Châu Sa Hoa biển hoa, phát hiện biển hoa biên giới lại có một đầu rộng 2 mét tiểu hà, mà bên kia bờ sông vậy mà nở đầy màu trắng bị ngạn hoa. Đám người nghe qua Lý Chấn Bang cố sự về sau, không thể không cảm thấy ngạc nhiên, phản phất mình vị trí chính là Tam Đồ Hà vừa lấy cùng vòng xuyên bị ngạn. Lý Chấn Bang nhìn xem hai bên bờ đỏ trắng tôn nhau lên bị ngạn hoa, tâm tình cũng nhận lấy mình chuyện xưa ảnh hưởng, liên tưởng đến mình bây giờ tình cảnh, trong đầu hiện ra một cái bóng hình xinh đẹp, cùng từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu danh tự, trong lòng dâng lên vẻ cô đơn. Hoa nở hoa tàn luân hồi khổ, bị ngạn vong xuyên hoàng tuyệt lộ. Mạn Đà La Hoa nhưng làm sao? Mạn Châu Sa Hoa lại như thế nào? Lý Chấn Bang đấy lòng dâng lên một cỗ rung động, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bốn phía quan sát thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn thấy được Mạn Châu Sa Hoa bên này một cái lớn cỡ bàn tay huyết hồng sắc truyền tống trận, cũng nhìn thấy Mạn Đà La Hoa bên kia một cái lớn cỡ bàn tay thuần bạch sắc truyền tống trận. Hai cái truyền tống trận hô ứng lẫn nhau, tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại liên hệ đem hai cái truyền tống trận nối liền với nhau. Hai cái truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, những người khác cũng cảm thấy hai nơi trong biển hoa dị dạng, cảnh giác nhìn chăm chú lên. Hai cái lớn chừng bàn tay truyền tống trận vậy mà ly khai mặt đất, tại tiểu hà bên trên đối lập, huyết hồng sắc cùng thuần bạch sắc truyền tống trận tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi dung hợp, cuối cùng biến thành một cái màu đỏ rực truyền tống trận. Một cái tiểu xảo đầu từ trong truyền tống trận đưa ra ngoài, mái tóc dài màu vàng nóng, làn da tuyết trắng, ẩn ẩn lộ ra màu hồng quang mang. Trong chớp mắt, một cái mang theo trong suốt hồ điệp cánh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xinh đẹp tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu nữ hài xuất hiện về sau, vây quanh màu trắng biển hoa bay một vòng, màu trắng Mạn Đà La Hoa rất nhỏ run rẩy, phảng phất là tại vui vẻ hoan hô. Mạn Đà La Hoa mở càng thêm tràn đầy, đóa hoa trở nên càng thêm óng ánh, phảng phất là bạch thủy tinh làm thành. Tiểu nữ hài lại bay đến Mạn Châu Sa Hoa trên không, Mạn Châu Sa Hoa cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên, đóa hoa màu đỏ ngòm trở nên càng thêm diễm lệ, phảng phất thật bị máu tươi nhuộm đỏ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mạn Châu Sa Hoa vậy mà mọc ra lá xanh, huyết hồng đóa hoa phối hợp lá cây màu xanh lục, lộ ra như vậy tiểu diễm. Đám người liên tưởng đến Lý Chấn Bang cố sự, hốc mắt cũng không khỏi nổi lên một tia hơi nước. Tiểu nữ hải vây quanh Mạn Châu Sa Hoa bay một vòng, sau đó bay đến Lý Chấn Bang trước mặt, duỗi ra một con mảnh khảnh ngón trỏ, điểm vào Lý Chấn Bang chót mũi, sau đó tuét miệng cười vui vẻ, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, phảng phất một con ca hát chim sơn ca. Đám người nghi hoặc nhìn tiểu nữ hải, Lý Chấn Bang cũng đã hiểu rõ, đây là mình lại một con triệu hoang thú, Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử hiển nhiên đối cái thế giới rất hiếu kỳ, vây quanh đám người chuyển vài vòng, đánh giá bọn hắn. Long Miểu Miểu duỗi ra một con xanh thẳm ngón trỏ, Hoa Tiên Tử vậy mà vững vàng ngồi ở phía trên, chợt loại cánh, nhẹ nhàng đung đưa hai chân. Chấn Bang ca, đây là cái gì a? Long Miểu Miểu tò mò hỏi. Đây là ta triệu hoán thú Hoa Tiên Tử. Lý Chấn Bang nhìn xem Hoa Tiên Tử, trong lòng cũng hơi xúc động, mình trong lúc vô tình lại nhiều một con khế ước triệu hoán thú. Chấn Bang ca, nàng quá đáng yêu, có thể hay không đem nàng đưa cho ta a? Long Miểu Miểu nhìn chằm chằm Hoa Tiên Tử vui vẻ kêu lên, trong mắt còn giữ một tia sương mù nhàn nhạt. Nếu như nàng nếu là nguyện ý cùng với ngươi, vậy liền lưu tại bên cạnh ngươi đi. Lý Chấn Bang vừa cười vừa nói, khế ước triệu hoán thú là có thể rời đi Lý Chấn Bang một mình sinh hoạt, cho nên Long Miểu Miểu nếu là thích, hắn cũng không để ý đưa cho nàng, nhưng hắn vẫn là phải trưng cầu Hoa Tiên Tử ý nguyện. Triệu hoán thú với hắn mà nói là bằng hữu, mà không phải nô lệ, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc bọn chúng làm không nguyện ý sự tình. Hoa Tiên Tử, ta là Long Miểu Miểu, hắn là ta Chấn Bang ca, ngươi là hắn triệu hoán thú, nhưng là ta rất thích ngươi, ngươi có thể một mực hầu ở bên cạnh ta sao? Ta có thể chơi với ngươi, mua cho ngươi ăn ngon, còn có thể mua cho ngươi quần áo đẹp. Long Miểu Miểu chớp mắt to, một mặt cầu xin nhìn xem Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử chợt loại cánh, từ Long Miểu Miểu trên ngón tay bay lên, vây quanh Long Miểu Miểu chuyển vài vòng, lại bay đến Lý Chấn Bang bên người, vây quanh Lý Chấn Bang chuyển vài vòng. Nếu như ngươi nếu là thích Miểu Miểu, ngươi liền bồi tại bên người nàng tốt, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Chẳng qua nếu như ta cần ngươi thời điểm, ngươi cần phải trở về giúp ta nha. Lý Chấn Bang nhìn xem Hoa Tiên Tử khẽ cười nói. Hoa Tiên Tử nhẹ gật đầu, chợt lóe cánh bay đến Long Miểu Miểu trước mặt, hướng về phía nàng mỉm cười, sau đó ngồi ở Long Miểu Miểu trên bờ bay. Nàng có thể cảm nhận được Long Miểu Miểu là thật thích nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được Lý Chấn Bang là thật tâm hy vọng nàng có thể hầu ở Long Miểu Miểu bên người. Hoa Tiên Tử đối Long Miểu Miểu bản thân liền có một ít hảo cảm, dù sao mỹ nữ đối hết thảy đều là có lực hấp dẫn, mỹ nữ đối mỹ nữ đồng dạng có không tầm thường lực hấp dẫn, mà lại Lý Chấn Bang vẫn là chủ nhân của nàng, ý nguyện của hắn tự nhiên cũng là muốn đang suy nghĩ bên trong. Nhìn thấy Hoa Tiên Tử đồng ý đi theo mình, Long Miểu Miểu vui vẻ hoan hô, phản phất là đạt được lễ vật hài tử đồng dạng vui vẻ. Lý Chấn Bang cương triều nhìn xem Long Miểu Miểu, khoe miệng không tự chủ hiện lên vẻ mỉm cười. Chương 222, vong linh ma pháp sư có nổi nơi này lại xuất hiện vong linh ma pháp khí tức. Ba đám bóng đen xuất hiện ở Lý Chấn Bang dọa chạy Kim Nghiễm Thành những người kia vị trí. Không sai, khí tức rất nồng nặc, cũng rất thuần khiết, xem ra người kia đối vong linh ma pháp hiểu rõ vẫn là rất sâu sắc, chính là đẳng cấp cũng không cao. Nhìn xem trước mặt trong hố một đống đê dài khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu ma thu xương cốt, một người trong đó vừa cười vừa nói. Trong nhà truyền đến tin tức, người kia không phải người của chúng ta, đoán chừng là một vị gia tu, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới hắn. Chúng ta vong linh ma pháp sư vốn lại ít, như thế người có thiên phú, mang về chính là một cái công lớn a. Nâng lên công lao, ba người không khỏi trong lòng đều là vui mừng. Vong linh ma pháp sư gia tộc thế nhưng là thưởng phạt phân minh, làm tốt, thưởng cũng nhiều, làm chênh lệch, phạt cũng hung ác. Vong linh ma pháp sư gia tộc cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa huyết thống gia tộc, kỳ thật vong linh ma pháp sư gia tộc và ma pháp sư công hội rất giống, bất quá bọn hắn thủ lĩnh gọi là tộc trưởng mà không gọi hội trưởng. Vong linh ma pháp sư bản thân liền là một cái rất thưa thất tồn tại, từ khi lần kia đại thành tẩy về sau, vong linh ma pháp sư triệt để suy yếu đi. Đa số cường đại vong linh ma pháp sư đều bị xử tử, số ít người lần trốn đi. Theo thời gian trôi qua, còn sống sót vong linh ma pháp sư nhóm lại dần dần tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một cái tộc hệ, một mực sống ở hắc ám bên trong. Vong linh ma pháp sư mặc dù thưa thớt, nhưng là vong linh ma pháp sư sinh mệnh muốn xa xa so người bình thường muốn dài, tại một chút đặc biệt tình huống dưới, nói bọn hắn là vĩnh sinh cũng không đủ. Hàng năm vong linh ma pháp sư gia tộc đều sẽ phái ra một bộ phận người tại toàn bộ đại lục ở bên trên lặng lẽ tìm kiếm mới đản sinh vong linh ma pháp sư, cũng sẽ mời chào một chút vì sống càng lâu mà cam nguyện vì bọn họ phục vụ cường giả. Cầm đầu một vong linh ma pháp sư đột nhiên nhíu mày, cái khác hai tên vong linh ma pháp sư cũng phát hiện dị thường. Ba người bọn họ tựa hồ bị bao vây, bất quá bọn hắn tịnh không để ý bởi vì vong linh ma pháp sư am hiểu nhất cũng không phải là đơn đấu, mà là hỗn chiến, càng nhiều người bọn hắn tạo thành tổn thương lại càng lớn, đối bọn hắn liền càng có lợi, trừ phi đối phương đẳng cấp xa xa cao hơn bọn hắn. Chính là ba người bọn hắn đều là vong linh ma pháp sư. Một bạch ngân chiến sĩ chỉ vào trong vòng vây ba người cao giọng quát: "Nếu như Lý Chấn Bang còn ở nơi này, liền sẽ nhìn thấy người này chính là trước đó Kim Nghiễm Thành tên kia dẫn đầu bạch ngân chiến sĩ." Ba tên vong linh ma pháp sư hơi kinh ngạc, bọn hắn bất quá là vừa đến nơi đây một hồi, làm sao lại bị cái kia bạch ngân chiến sĩ nhận ra đâu? Mà lại từ hiện tại tình hình đến xem, bọn hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp nhau. Bạch ngân chiến sĩ cũng rất buồn bực, làm sao mình rời đi một hồi này, đối diện ba người lại đem hắc áo choàng hắc mũ rộng vành đổi thành đấu đồng đen, bất quá những này đều không trọng yếu, bọn hắn cướp đi thẳng danh kia cũng không thấy. Hắn kéo nhiều người như vậy đến, một cái là muốn tìm về vừa rồi chẳng tử, chủ yếu hơn chính là muốn cướp về danh con trên người kia hai khối tảng đá. Bạch ngân trong lòng chiến sĩ suy đoán, thằng danh kia khẳng định bị cái này ba cái vong linh ma pháp sư làm thịt rồi, hắn cũng không tin tưởng vong linh ma pháp sư sẽ có cái gì hảo tâm, chỉ sợ kia hai khối tảng đá đã tại vong linh ma pháp sư trên thân. Lúc đầu đám người này đã trốn, bất quá may mắn là trên đường bọn hắn lại gặp một chút người một nhà, trong đó còn có một hoàng kim chiến sĩ. Hơn nữa còn đụng phải một chút cái khác đội ngũ người, bọn hắn đánh lấy Kim Nghiễm Thành danh nghĩa, đem tất cả tổ chức hợp thành một cái 30, 40 người đại đoàn đội, trở về tiêu diệt vong linh ma pháp sư tới. Một cái là lợi ích dụ hoặc, di tích manh mối thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại một cái, có vong linh ma pháp sư tồn tại, ai cũng không có cảm giác an toàn, nhiều người mọi người dũng khí cũng liền tăng lên. Cái này 30, 40 người đội ngũ chiến đấu lực vẫn là rất kinh người, hoàng kim chiến sĩ 3 tên, phép thuật cấp 5 sư 2 tên, ma pháp sư cấp 4 4 tên, bạch ngân chiến sĩ hơn 10 người, còn lại đều là hắc thiết chiến sĩ. Ba tên vong linh ma pháp sư nhìn thấy đối phương thực lực của những người này về sau, cũng không khỏi đến một trận tắt lưới. Nếu như vẹn vẹn ba tên hoàng kim chiến sĩ bọn hắn ngược lại thật sự là sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng là còn có còn mấy tên ma pháp sư tại, vậy liền không đồng dạng. Nếu như ma pháp sư cùng hoàng kim chiến sĩ phối hợp tốt, cộng thêm bạch ngân chiến sĩ gõ cổ vũ, bọn hắn liền sẽ rất bị động. Bất quá trong lòng ba người vẫn tương đối chấn định, đối phương những người này rõ ràng không phải cùng nhau, chẳng qua là lâm thời kết nhóm mà thôi. Không bước đến trình độ nhất định, ai cũng sẽ không thật liều mạng, giữa lẫn nhau phối hợp chắc chắn sẽ không hết sức an ý. Đám người mặc dù đem ba tên vong linh ma pháp sư bao vây lại, nhưng là ai cũng không có chủ động xuất kích. Có thể lại tới đây người không có người nào là đồ đần, ai cũng biết vong linh ma pháp sư lợi hại, cũng không có người muốn trở thành vong linh ma pháp sư khôi lỗi, cho nên song phương đều vẫn là tương đối khắc chế. Đem đứa bé kia giao ra đây cho ta, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trước đó tên kia bạch ngân chiến sĩ đầu tiên mở miệng kêu lên. Bất quá hắn nhưng không có ngốc đến chạy đến vong linh ma pháp sư trước mặt kêu gào, chỉ là đứng tại đám người người gào thét. Ba tên vong linh ma pháp sư liếc nhau, bọn hắn tự nhiên không biết cái gì hài tử, bất quá bọn hắn hiện tại cũng đoán được, ba người bọn hắn đoán chừng là thay bọn hắn muốn tìm cái kia vong linh ma pháp sư có nổi. Bất quá thân là vong linh ma pháp sư, bọn hắn cũng có vong linh ma pháp sư ngạo khí, căn bản khinh thường tại đi giải thích cái gì. Mà lại bọn hắn đã nhận ra mình ba người thân phận, chuyện này tự nhiên cũng sẽ không đơn giản giải quyết. Bạch ngân chiến sĩ rất nghi hoặc, bởi vì hắn không có cảm giác được đối phương tên kia hoàng kim chiến sĩ, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, đối diện ba tên đều là vong linh ma pháp sư điểm này lại là không thể nghi ngờ. Hải tử. Hừ, người qua đây cầm a. Một vong linh ma pháp sư thâm trầm nói. Bạch ngân chiến sĩ tự nhiên là không dám quá khứ cầm, thậm chí không tự chủ về sau rụt co rụt lại. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lại đi về trước một bước, vừa rồi rút về phía sau động tác để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Hừ, hai tử chúng ta có thể không cần, nhưng là ngươi muốn đem kia hai khối tảng đá cho chúng ta, nếu không chúng ta cùng nhau tiến lên, đem các ngươi chặt thành một bãi bùn não. Hắc hắc, ngươi đã muốn tảng đá, vậy ta liền cho ngươi tốt. Một tên khác vong linh ma pháp sư thanh âm khàn khàn nói. Hai tay bung lên, hai đạo bóng đen như thiểm điện chạy bạch ngân chiến sĩ bay đi. Bạch ngân chiến sĩ nào dám tiếp, thân hình lóe lên tránh đi hai đạo bóng đen. Bất quá hắn sau lưng tên kia hắc thiết chiến sĩ liền không có vận khí tốt như vậy, lúc đầu đứng tại bạch ngân chiến sĩ sau lưng chính là một cái điểm mù, bạch ngân chiến sĩ đột nhiên tránh ra, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, tên kia hắc thiết chiến sĩ kêu thảm một tiếng, cả người liền bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Chương 223, hôn chiến hắc thiết chiến sĩ ngã trên mặt đất về sau cũng không có lập tức chết đi, mà là tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thống khổ kêu thảm. Người chung quanh nghe được hắc thiết chiến sĩ kêu rên, đều cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, thanh âm kia đã không thể nói là người phát ra tới. Một gan lớn hắc thiết chiến sĩ tiến lên đỡ gào thảm hắc thiết chiến sĩ, lại hoảng sợ phát hiện tên kia gào thảm hắc thiết chiến sĩ mặt đã biến thành màu xanh, miệng lý trưởng ra răng nanh, con mắt đỏ bừng, nước mắt nước mũi nước bọt lưu khắp nơi đều là, ngón tay đen nhánh sừng, thậm chí mọc ra một tầng lông đen. Ngay tại tên này hắc thiết chiến sĩ bị kinh hãi ngây người bất động thời điểm, kia gào thảm hắc thiết chiến sĩ đột nhiên mở ra miệng rộng, ngẹo đầu hung hăng cắn lấy tên này hắc thiết chiến sĩ trên cổ, khoe miệng răng nanh thậm chí trực tiếp từ tên này hắc thiết chiến sĩ trước ngực đâm vào, cứu người hắc thiết chiến sĩ vẹn vẹn vùng vẫy một lát, liền không nhúc nhích, chỉ là ngẫu nhiên run rẩy một chút, chứng minh hắn vừa mới chết đi. Những người khác hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, xa xa né tránh kia hai tên hắc thiết chiến sĩ. Tên kia mọc ra răng nanh hắc thiết chiến sĩ sắp chết thì ném xuống đất, xoay người lại nhìn chằm chằm những người khác, trong hai mắt đỏ như máu lóe ra khát máu dục vọng, máu trên khóe miệng nước đọng lộ ra phá lệ dữ tợn. Đột nhiên, tên kia tử thi bỗng lúc đích, mọi người ở đây cho là mình con mắt bỏ ra thời điểm, kia tử thi vậy mà chậm rãi đứng lên. đem vắt trên lưng lấy một thanh trọng kiếm hai xuống, đi tới răng nanh chiến sĩ bên người, cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Tử thi trên mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, vết thương trên cổ cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, hiển nhiên trong thân thể của hắn huyết dịch đã bị răng nanh chiến sĩ hút khô. Sợ hãi có đôi khi có thể để cho người ta mất lý trí, trở nên cuồng loạn, có đôi khi ngược lại càng có thể kích phát người đấu trí, trở nên càng thêm điên cuồng. Mấy tên hắc thiết chiến sĩ hiển nhiên bị sợ vỡ mật, tiêu thảm ném vũ khí, ôm đầu, hướng phía sau lưng trong rừng chạy tới. Bất quá nhiều mấy người tâm lý tố chất hiển nhiên muốn so người bình thường cao rất nhiều, mà lại nhân số bên trên ưu thế, để bọn hắn trong lòng có một chút lực lượng. Cứ việc có ít người hai chân không ngừng đung đưa, cầm vũ khí hai tay cũng không ngừng run rẩy, kịch liệt tiếng thở dốc, không ngừng nuốt nước miếng thanh âm, hiện ra trong lòng bọn họ sợ hãi, nhưng là bọn hắn ý nguyên cầm vũ khí, thần kinh căng thẳng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn lựa chọn chạy trốn, bọn hắn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng biến thành những người kia không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Mặc dù bây giờ tình huống để bọn hắn có chút trở tay không kịp, nhưng là bọn hắn còn có nhân số bên trên ưu thế, còn có trên thực lực ưu thế, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, bọn hắn nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Khắc khắc, ngươi không phải muốn tảng đám à? Làm sao không dám nhận a? Ngươi nếu là tiếp nhận, hai người bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Động thủ vong linh ma pháp sư khắc khắc cười quái dị, oán giận, giống như Bạch Ngân chiến sĩ né tránh công kích của hắn là một kiện tội ác tại trời sự tình. Bạch Ngân chiến sĩ thở hổn hển, cắn chặt cương nha, phẫn nộ trừng mắt nói chuyện vong linh ma pháp sư. Hắn vừa rồi nếu như không có tránh thoát lời nói, chỉ sợ cái kia mặt xanh nhanh vàng quái vật liền biến thành mình. Ta tại đưa ngươi tảng đá tốt, ngươi nhất định phải tiếp được a. Vong linh ma pháp sư lại một lần xuất thủ, Bạch Ngân chiến sĩ nào dám mở, đội vàng mau né. Hắn nhưng không có phát hiện, lần này vong linh ma pháp sư phát ra lại là hai cái bóng đen, một trước một sau, trước mặt cái kia né tránh, thế nhưng là phía sau cái kia cũng đã gần trong gang tấc. Bạch Ngân trong lòng chiến sĩ hãi nhiên, hắn đã tránh cũng không thể tránh, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chợt nhẹ, cả người hướng phía khía cạnh bay ra ngoài. Hiểm hiểm tránh đi đằng sau đạo hắc ảnh kia. Nguyên lai là Kim Nghiễm Thành tên kia Hoàng Kim chiến sĩ ra chân, một cước đem hắn đá bay ra ngoài, này mới khiến hắn biến nguy thành an. Bất quá Hoàng Kim chiến sĩ hiển nhiên cũng là đội vàng ra chân, cũng không có thời gian sử dụng nỗ lực, một cước này đạp cũng tương đối rắn chắc, cho nên Bạch Ngân chiến sĩ lúc bỏ dậy là khập khiễng. Vong linh ma pháp sư nhếch miệng, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Kim chiến sĩ một chút, hiển nhiên hắn đối Hoàng Kim chiến sĩ thời khắc mấu chốt đá ra một cước này rất không hài lòng. Vong linh ma pháp sư đã xuất thủ hai lần, bọn hắn bên này tổn thất hai người, Kim Nghiễm Thành Hoàng Kim chiến sĩ rốt cục nhịn không được, la lên Kim Nghiễm Thành người đi theo mình cùng tiến lên. Hoàng Kim chiến sĩ rất rõ ràng, cái này lâm thời xây dựng đội ngũ, nhìn xem rất ra dáng, trên thực tế chính là một đám người ô hợp. Nếu như mình không đi đầu tiến lên, chỉ sợ bọn họ không ai sẽ chủ động xuất kích. Sự thật cũng xác thực như thế, khi hắn dẫn đầu lao xuống đi về sau, các ma pháp sư cũng bắt đầu nổi lên, các loại ma pháp hướng phía vong linh ma pháp sư nhóm chào hỏi, những người khác cũng bắt đầu lần lượt phát động công kích. Chiến đấu tại ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, ba tên vong linh ma pháp sư hiển nhiên không là bình thường mặt hàng, nhìn thấy Hoàng Kim chiến sĩ lao đến, trước tiên triệu hoán ra các loại vong linh khôi lỗi tiến hành ngăn cản, đồng thời nắm đúng thời cơ tiến hành phản kích. Giang Nanh chiến sĩ cùng giơ lên trọng kiếm khôi lỗi cũng gia nhập chiến đoàn, trang diện một lần trở nên phi thường hỗn loạn. Không ngừng có người thụ thương, vong linh khôi lỗi cũng không ngừng hao tổn. Ba tên vong linh ma pháp sư sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn nhau một chút, phóng thích xương lao đem mình bao vây lại, ba người bắt đầu ngâm sướng lên vong linh ma pháp. Đám người đang toàn lực công kích những cái kia triệu hoán đi ra vong linh khôi lỗi, có cương thi, có khô lâu binh, còn có khô lâu ma thú, đột nhiên chỉ cảm thấy chung quanh đều tối xuống, âm phong chợt chợt, phản phất có vô số quỷ hồn ở bên thai chu lên. Một bộ phận người ngừng lại, lui lại qua một bên, cẩn thận đề phòng, ai cũng không biết vong linh ma pháp sư rốt cuộc muốn làm gì. Kim Nghiễm Thành Hoàng Kim chiến sĩ tức giận quát, tất cả mọi người đừng có ngừng, nhanh lên công đi lên, vong linh ma pháp sư nhóm nhất định là đang nổi lên lợi hại ma pháp, nếu như thi triển đi ra, tất cả mọi người đến chơi xong. Nghe được Hoàng Kim chiến sĩ gầm thét, mọi người mới phản ứng lại. Hiện tại bọn hắn đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như vong linh ma pháp sư thật sử dụng cái gì hủy thiên diệt địa ma pháp, vậy bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên đám người có ra sức công kích tới. Tên kia cầm trọng kiếm khối lỗi, cũng sớm đã bị đám người chặt thành khối vụn, bất quá hắn cũng chém chết tên kia thiếu khuyết một tay nắm hắc thiết chiến sĩ. Giang Nanh chiến sĩ cũng tràn ngập nguy hiểm, dù sao hắn chỉ bất quá cũng là một hắc thiết chiến sĩ, coi như biến đến dị, cũng bất quá cùng Bạch Ngân chiến sĩ thực lực tương đương. Nếu như không phải dựa vào da dày thịt béo, không có cảm giác đau đớn, hắn cũng sớm đã bị phân thây muôn mảnh. Đối mặt hai tên Bạch Ngân chiến sĩ cùng ba tên Hắc Thiết chiến sĩ vây công, hắn hiện tại cũng bất quá chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ lấy, bại vong cũng bất quá chính là thời gian vấn đề. Chương 224, địa ngục chi môn đám người ra sức chém vào lên trước mặt khối lỗi, hy vọng nhanh lên tiếp cận vong linh ma pháp sư. Thế nhưng là bọn cương thi ra dày thịt béo rất là nhẫn nhịn, lũ khô lâu bị đánh tan còn có thể một lần nữa tụ hợp, trừ phi đem bọn hắn đập vỡ nát. Mấy tên ma pháp sư ma pháp ngược lại là có thể vượt qua những này vong linh sinh vật, công kích đến xương lao, thế nhưng là xương lao trình độ chắc chắn để bọn hắn rất là đau đầu. Vong linh sinh vật dù sao không phải cao giai ma thú, đối mặt một đám đẳng cấp khá cao các chiến sĩ vẫn là có vẻ hơi bất lực. Đám người không ngừng đẩy về phía trước tiến, lũ khô lâu phục sinh tốc độ xa xa theo không kịp bị đánh tan tốc độ, nếu như không phải vong linh sinh vật quá nhiều, một đoàn người đã sớm đánh tới xương lao. Bất quá dù vậy, bọn hắn cách xương lao cũng càng ngày càng gần, thậm chí cầm một con thêm chút cây gậy trúc đều có thể chạm đến xương lao, nhưng là cứ như vậy một điểm khoảng cách lại phảng phất lệch trời, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, khoảng cách này cơ hồ đều không có làm sao cải biến. Ba tên vong linh ma pháp sư tự nhiên cũng biết tình huống bên ngoài, trong lòng bọn họ cũng rất gấp, nhưng là sốt ruột không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trầm ổn tiếp tục ngâm sướng ma pháp. Bởi vì nếu như ba người bọn họ bên trong có một người xảy ra vấn đề, ba người bọn họ đều sẽ bị ma pháp phản vệ. Hiện tại loại tình huống này nếu như bị ma pháp phản vệ, ba người bọn hắn cũng cơ bản liền chơi xong. Ba người bọn họ hiện tại ngâm sướng ma pháp thuộc về một quần thể ma pháp, đơn độc một người là không cách nào sử dụng, nếu như không phải bọn hắn cấp bậc tương đối cao, ma lực tương đối mạnh, ba người bọn hắn cũng vô pháp sử dụng. Đám người một chút xíu hướng về phía trước di chuyển, thậm chí một bộ phận người đã từ bỏ phòng ngự, toàn lực ứng phó đẩy về phía trước tiến, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được một loại cực độ bất an. Đám người rốt cục vọt tới xương lao trước mặt, ba tên hoàng kim chiến sĩ mãnh lực chém vào mấy lần về sau, phát hiện xương lao kiên cố vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn từ bỏ đòn công kích bình thường, bắt đầu tụ lực, những người khác vì bọn họ hộ pháp. Mà xương trong lao ba tên vong linh ma pháp sư cũng đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất, hiện tại chính là đấu tốc độ thời điểm, ba người nhìn nhau một chút, không khỏi mạo hiểm tăng nhanh ngâm sướng tốc độ. Hiện tại chú ngữ đã tiến vào cuối, bọn hắn căn bản là không có cách đình chỉ, nếu không đưa tới ma pháp phản vệ liền đủ bọn hắn uống một bình. Bọn hắn hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn sai lầm lớn nhất là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nếu như ngay từ đầu làm gì chắc đó, nhiều tiêu diệt một chút đối phương sinh lực, có lẽ hiện tại liền sẽ không bị động như vậy. Ba tên hoàng kim chiến sĩ đã tụ lực hoàn tất, hướng phía xương lao phát khởi tiến công, ba thanh bị đấu khí màu vàng nóng ôm trọn vũ khí đồng thời hung hăng đập nện tại xương lao phía trên. Răng rắc xương lao mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách, theo ba tên hoàng kim chiến sĩ đấu khí cường lực chuyển vận, xương lao khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong biến thành mảnh vỡ. Ba tên hoàng kim chiến sĩ bởi vì quá độ chuyển vận đấu khí, trở nên có chút thở hổn hển, đấu khí cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghỉ ngơi, đám người cao cao giơ lên vũ khí, hướng phía ba tên vong linh ma pháp sư phóng đi. Mà các ma pháp sư ma pháp phát sau mà đến trước, đã đạt tới vong linh ma pháp sư nhóm trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, ba tên vong linh ma pháp sư hoàn thành ngâm sướng cái cuối cùng âm tiết. Dẫn đầu vong linh ma pháp sư trong nháy mắt thi triển một cái xương thuẫn, đem ba người đỉnh đầu ma pháp toàn bộ cản lại. Đám người vũ khí cũng tức thời chém vào tại xương thuẫn phía trên, xương thuẫn lập tức biến thành một đống mảnh vụn. Thế nhưng là cứ như vậy chỉ hoãn một nháy mắt, ba tên vong linh ma pháp sư hóa thành ba đám sương mù, từ đám người khe hở bên trong lao ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, ba người cũng thở phào một cái. Đám người nâng lên vũ khí, đang chuẩn bị tìm kiếm ba tên vong linh ma pháp sư thời điểm, ba tên vong linh ma pháp sư vừa rồi dừng lại xương lao vị trí, xuất hiện một cái vầng sáng màu xám. Quang hoàn chậm rãi phóng đại, đám người cuống quýt triệt thoái phía sau, sợ bị quang hoàn lan đến gần, chuẩn bị thời gian dài như vậy ma pháp, tất nhiên không phải đơn giản mặt hàng, ai cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đám người cảnh giác mà nghi hoặc nhìn màu xám vầng sáng, mà ba tên vong linh ma pháp sư cũng xa xa nhìn chằm chằm vầng sáng, đây là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng ma pháp này, bọn hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là đây là một cái mở ra thế giới bờ lịt đại môn, cụ thể sẽ từ bên trong ra cái gì, trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc, bất quá bọn hắn biết từ bên trong ra tuyệt đối là cường giả, có thể tùy tiện đem những người này miểu sát sạch sẽ. Một cỗ băng lãnh khí tức từ màu xám ánh sáng trong vòng lan tràn ra, tất cả mọi người cảm giác toàn thân trở nên cứng, liền ngay cả linh hồn đều có loại muốn bị đông cứng cảm giác. Xa xa ba tên vong linh ma pháp sư trở nên hưng phấn dị thường, cái này bàng bạc khí tức biểu thị công khai lấy vòng sáng trung tướng muốn xuất hiện nhân vật chính cường đại. Thân thể của mọi người đã có chút không cách nào động đậy thời điểm, một con to lớn móng đuốt từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Móng đuốt xuất hiện về sau, trực tiếp quắc lên trên mặt đất, tựa hồ là ngay tại tránh thoát cái gì, ra sức muốn từ vòng sáng bên trong chui ra ngoài. Một cái cự đại đầu lâu đột nhiên từ vòng sáng bên trong đưa ra ngoài, nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này tựa hồ là một con cự long đầu. Ba tên vong linh ma pháp sư đã hưng phấn sắp hoan hô, bởi vì bọn hắn phát hiện lần này triệu hoán đi ra có lẽ là một con cường đại cốt long tại vong linh giới đây chính là cường đại đến không biên giới tồn tại, liền xem như đơn đấu một đầu cự long, đều không nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Cốt long long đầu đã vươn vòng sáng, thậm chí thật dài cổ đều đã vươn ra một chút. Nhìn thấy bên người những ngày người sống, cốt long nhãn bên trong ngọn lửa nhấp nháy rất kịch liệt. Hắn hiện tại phi thường vui vẻ, bị người từ trong ngủ mê tỉnh lại là một kiện phi thường căm tức sự tình, thế nhưng là nhìn thấy những người này tâm tình của hắn trở nên kích động. Cốt long cổ còn không có hoàn toàn ra, liền mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem mấy người bên cạnh điêu tiến vào miệng bên trong, kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Mấy người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền bị cốt long nhấm nuốt thành mảnh vỡ nuốt xuống. Bất quá cốt long đã sớm không có làn da cùng thực quản, những người kia thể mảnh vụn từ không trung lốp bốp rớt xuống. Những này mảnh vụn không có một tia huyết dịch tồn tại, bởi vì huyết dịch đều bị cốt long hấp thu. May mắn còn sống sót sắc mặt người trắng bệnh, bọn hắn đánh chết cũng không có nghĩ qua, mình vậy mà cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Cốt long cổ đã hoàn toàn lộ ra, hai con to lớn cốt chảo đều thật chặt chộp vào trên mặt đất. Cốt long lại một lần mở ra trắng liếu miệng lớn, lại có mấy người bị hắn nhai nát nuốt xuống đi. Cặn bã rơi xuống trên mặt người một thân, nhưng là không có người cảm thấy buồn nôn, bởi vì bọn họ trong lòng đã sớm bị sợ hãi chỗ lấp đầy, đại não đã không cách nào làm việc. Chương 225, ngươi cút trở về cho ta cốt long. Sát thực nói hẳn là băng xương cự long xà mỹ hiện tại tâm tình phi thường tốt, hắn không biết mình ngủ say bao lâu. Ngay tại hắn đang ngủ say thời điểm, lại có người kêu gọi hắn. Hắn rất không tình nguyện tiếp nhận kêu gọi, từ thế giới của mình đi tới thế giới này. Không nghĩ tới lộ diện một cái liền có người đưa mình một món lễ lớn, mỹ vị ngon miệng nhân loại. Xà mỹ ra sức dây rủa lấy, muốn từ nơi này gông cùng xiềng xích mình vòng sáng bên trong leo ra, thế nhưng là triệu hoán mình người thực lực quá yếu, không có mở ra cũng đủ lớn không gian, cho nên hắn chỉ có thông qua cố gắng của mình đến phát triển ra đầy đủ không gian. Bất quá cái này cần một chút thời gian, cũng cần một chút năng lượng. Vẹn vẹn như thế một hồi, đã chết không sai biệt lắm 10 người rồi, đó căn bản không phải bọn hắn đám người này có khả năng chống lại tồn tại. Trải qua ngay từ đầu sợ hãi, hiện tại mọi người đã khôi phục một chút chi giác, mặc dù thân thể y nguyên trở nên cứng, nhưng là đã có thể khống chế thân thể xê dịch. Đám người thận trọng xê dịch lấy thân thể, sợ bị xà mỹ phát hiện, lại đem bọn hắn ăn. Ăn mấy người bổ sung năng lượng xà mỹ bây giờ căn bản không có tinh lực đi quản những người khác, vòng sáng thời gian có hạn, nếu như hắn không thể tại vòng sáng biến mất trước đó ra, hắn liền lại muốn bị đưa về lãnh địa của mình. Xà mỹ hiện tại ngay tại ra sức ra bên ngoài lôi kéo mình thân thể cao lớn, thế giới này nhưng so sánh thế giới của mình tốt hơn nhiều lắm, thật vất vả có thể thoát khỏi cái kia cằn cỗi thế giới, hắn làm sao có thể không đem hết toàn lực đâu. Thế ha, xà mỹ đang thét đảo, hắn nửa người đã từ vòng sáng bên trong ra, sau lưng cánh xương cũng đã ra một phần. Xà mỹ ra sức tránh thoát, khí thế cũng không khỏi đến khuyết tán ra đến, đây chính là không thua kém thánh cấp cường giả khí tức. Cảm nhận được xà mỹ khí tức, trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn đều hoảng loạn, bọn hắn biết, nếu để cho gia hỏa này thật chạy đến, chỉ sợ sẽ là toàn bộ đại lục kiếp nạn. Thế nhưng là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đó mới là thật. Ba tên trốn ở một bên vong linh ma pháp sư mặc dù trong lòng cũng có chút kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới mình ba người vậy mà triệu hoán đi ra cường đại như thế tồn tại. Bất quá xà mỹ dù sao cũng là vong linh sinh vật, chắc hẳn cũng sẽ không thái quá tại làm khó hắn nhóm. Xà mỹ xem ra vẫn là càng ưa thích ăn người, mà không phải bọn hắn những này vong linh ma pháp sư. Vong linh ma pháp sư kỳ thật đã không thể xem như nhân loại bình thường, thân thể của bọn hắn liền đã cùng nhân loại có rất lớn khác biệt. Chiếu vào hiện tại xà mỹ tình huống, vẫn rất có hy vọng tại vòng sáng kết thúc trước đó đi vào cái đại lục này. Xà mỹ trong lòng cũng là kích động và phần, hắn thậm chí đang nghĩ, một hồi vì báo đáp triệu hoán hắn lại tới đây người, có phải hay không liền không giết bọn hắn, cho phép bọn hắn làm mình nô lệ. Người cái bẩn thỉu đồ vật, cút trở về cho ta. Mọi người ở đây trong lòng run sợ, xà mỹ đối quang minh tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng thời điểm, một tiếng quát lớn từ trên trời giáng xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một tráng hán từ trên trời giáng xuống, hai chân hung hăng giẫm tại xà mỹ kia to lớn khô lâu long đầu bên trên. Xà mỹ thân thể không khỏi trầm xuống một mảng lớn, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, xà mỹ nâng lên tuyết trắng long đầu phẫn nộ gầm rú. Hắn tức giận phi thường, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản rút không ra tay đến trả kích, chỉ có thể ngẩng đầu mở ra miệng rộng đi cắn đỉnh đầu người kia. Thế nhưng là người kia rất linh hoạt, hắn há to miệng thử mấy lần, căn bản cầm đối phương không thể làm sao. Thế nhưng là đối phương luôn luôn có thể tìm tới cơ hội, hung hăng giẫm đạp trên đầu mình, đem mình lại giẫm về vòng sáng bên trong. Xà mỹ lại thử mấy lần, lại bị ai phát hiện, mình đã không có cơ hội từ vòng sáng bên trong ra. Hắn phẫn nộ gào thét lên, hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi, ta và ngươi không xong, không chết không thôi, ta nhất định còn sẽ trở lại. Xà mỹ nói xong, không tiếp tục cố gắng hướng ra bỏ, ngược lại là nhanh chóng lui xuống. Đường xà mỹ biến mất thời điểm, vòng sáng lóe lên một cái, cũng biến mất không thấy. Cái này xà mỹ đến nhanh, đi cũng nhanh, để đám người có một loại vừa rồi tựa hồ là đang cảm giác nằm mộng. Nếu như không phải trên mặt đất lưu lại thân thể mảnh vụn, chỉ sợ bọn họ đều cho là mình trúng ảo giác. Ô mẹ gà đã sớm cảm ứng được Lý Chấn Bang vị trí, vì tăng thêm tốc độ, ô mẹ gà trực tiếp lựa chọn ngự không phi hành, dạng này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có một trận tim đập nhanh cảm giác, mà lại cảm nhận được một loại thập phần cường đại âm lãnh khí tức, cái này khí tức liền xem như hắn cũng có chút e ngại. Ô mẹ gà không thể không lâm thời cải biến phương hướng, hướng phía để tâm hắn sợ phương hướng tiến đến, hắn muốn xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại vị trí này, trước đó Lý Chấn Bang cũng đã tới, cho nên hắn càng phải đi xem một cái. Khi hắn chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy xà mỹ chính ra sức từ vòng sáng bên trong hướng ra phía ngoài dãy rùa, mà kia cỗ tà ác khí tức âm lãnh chính là xà mỹ phát ra. Nếu như vẹn vẹn cường đại khí tức tà ác, có lẽ ố mẹ gà cũng sẽ không xuất thủ, nhưng là xà mỹ là một đầu cốt long, hắn liền không xuất thủ không được. Cự long tôn nghiêm không cho phép mình hoặc là tộc nhân sau khi chết thi cốt bị người trộm lấy, mà cốt long từ trước đến nay là vong linh ma pháp sư sủng nhi, cho nên vong linh ma pháp sư đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trộm cắp cự long thi cốt dùng để chế cốt long. Cho nên trên thế giới này hận nhất vong linh ma pháp sư không phải nhân loại mà là cự long. Đem xà mỹ đá trở về vòng sáng, ô mẹ gà hướng phía bốn phía quan sát, đã có cốt long xuất hiện, tự nhiên là sẽ có vong linh ma pháp sư tại phụ cận. Mọi người thấy ô mẹ gà ánh mắt sắc bén, không khỏi trong lòng bồn chồn, vội vàng hướng về phía ô mẹ gà cúi đầu không lưng, sợ chọc giận trước mặt cái này nhân vật hung ác, lại đem nhóm người mình đã chết. Tiến vào la bố xâm rừng về sau, giết cá biệt người đã không có người quản. Ba cái vong linh ma pháp sư đã sớm tại ô mẹ gà cùng xà mỹ ngạnh cương thời điểm, liền đã nhân lúc người ta không để ý chạy trốn, ô mẹ gà tự nhiên tìm không tới. Đã tìm không thấy, ô mẹ gạ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này. Nói thật đám người này chết sống, ô mẹ gạ căn bản cũng không quan tâm, liền xem như vừa rồi bọn hắn đều bị ăn sạch, ô mẹ gạ cũng không quan trọng. Trong mắt hắn, những người này cùng sâu kiến không khác, ai sẽ quan tâm chết mấy cái sâu kiến đâu. Ô mẹ gạ đằng không mà lên, tiếp tục chạy Lý Chấn Bang phương hướng tiến đến. Nhìn thấy ô mẹ gạ rời đi, đám người lúc này mới xem như triệt để thở dài một hơi, tất cả mọi người cảm thấy phảng phất hư thoát, hai chân không ngừng run lên, tất cả đều đặt mông ngồi trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Trầm tĩnh lại về sau, mọi người mới phát hiện quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thậm chí một số người ngay cả quần đều ướt đẫm, bất quá không có người chế giễu bọn hắn, cái này ngắn ngủi mấy phút đối bọn hắn tới nói thật là dường như đã có mấy lời a. Chương 226, cường địch bởi vì La Bố Xâm rừng xuất hiện thần tích, cho nên nơi này hội tụ cơ hồ cả nước tinh nhuệ lực lượng. Từng cái lớn nhỏ gia tộc, từng cái dòng binh đoàn đều phái ra tướng tài đắc lực, đều hy vọng từ lần này thần tích ở bên trong lấy được một chút bảo bối. La Bố Xâm ngoài rừng vây có trọng binh vây hộ, nhưng là rừng rậm bên trong nghiễm nhiên đã trở thành từng cái thế lực đấu sức trận, trong rừng rậm xuất hiện truyền tống trận vì từng cái thế lực cung cấp thời cơ lợi dụng. Dưới tình huống bình thường, vận khí tốt một phương hội tụ một nhóm người một nhà, đụng phải ít người cựu nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đồ sát hoặc là hỗn chiến tràn diện. Bất quá Lý Chấn Bang bốn người cũng không có nhúng tay, những người này cùng mình lại không có cái gì gặp nhau, bọn hắn đều đã chết cho phải đây. Dạng này mình tìm kiếm bảo tàng cơ hội càng lớn hơn, bất quá chuyện này chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời thôi. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Chấn Bang phát hiện loại này hỗn chiến về sau đều là xa xa tránh đi, để tránh bị hiểu lầm hoặc là bị giết cầu. Dừng dầm chỗ sâu, một đám người áo đen vây quanh một cái chỉ có 7 người đội ngũ, 6 người lưng tựa lưng làm thành một vòng, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, mà trong vòng là một cái trống ngoặc hốc lưng lại như mèo lao đầu nhi. Các người rốt cuộc là ai? Chúng ta thế nhưng là Hồng Phong Diệp gia tộc người. Nếu như Lý Chấn Bang ở chỗ này, liền sẽ nhìn thấy người nói chuyện chính là Hồng Phong Diệp gia tộc ngũ trưởng lão Lý Chính Thành, mà trong vòng trống ngoặc lao đầu chính là đại trưởng lão. Các huynh đệ, bọn hắn nói bọn hắn là Hồng Phong Diệp gia tộc người, ta rất sợ hãi a. Một người áo đen làm ra một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng, mà chúng quanh người áo đen cũng phát ra tiếng cười khinh miệt. Ngũ trưởng lão sắc mặt đỏ lên, còn muốn lên tiếng, lại bị đại trưởng lão ngăn lại. Nếu như nói hiện tại còn nhìn không ra bọn hắn chính là vì nhắm vào mình đám người lời nói, vậy hắn cái này đại trưởng lão cũng sẽ không cần làm. Bọn hắn? Ngũ trưởng lão quay đầu muốn giải thích cái gì, nhìn thấy đại trưởng lão ánh mắt, đành phải nén trở về. Bất kỳ một cái nào đại gia tộc đều có mình giao hảo gia tộc, cũng tương tự sẽ có không ít cựu địch, chỉ bất quá không biết trước mắt cái này đám người là thuộc về thủ kia địch. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngũ trưởng lão tức giận nhìn xem trước mặt đám người áo đen kia, muốn tìm ra lão đại của bọn hắn. Nhưng là người đối diện đều mặc áo đen, căn bản phân không ra ai là ai. Bất quá rất hiển nhiên, lời mới vừa nói người khẳng định không phải. Lao ra hỏa, chúng ta đương nhiên là đi cầu tài. Đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều giao ra đây cho ta, bao quát không gian giới chỉ cái gì, còn có trên người vũ khí cũng đều giao cho ta, nhìn vũ khí của các ngươi chất lượng cũng không tệ mà. Hẳn là cũng đáng giá không ít tiền. Ngay từ đầu nói chuyện tên kia người áo đen hừ lạnh nói. Ngũ trưởng lao sắc mặt rất khó coi, thế này sao lại là cấp tiền, rõ ràng là đến giết người. Để cho mình những người này giao ra thứ đáng giá cùng không gian giới chỉ còn nói quá khứ, lại còn muốn vũ khí, cái này rõ ràng là để bọn hắn tức vũ khí đầu hàng. Các ngươi đánh rắm. Hồng Phong Diệp gia tộc chỉ có chiến tử dũng sĩ, không có đầu hàng hèn nhát. Ngũ trưởng lao tức giật quát. Thử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các minh đệ, đều lên cho ta, đem bọn hắn đều cho ta chặt thành thịt nát. Nhìn xem đến cùng là chúng ta đao cứng rắn vẫn là bọn hắn xương cốt cứng rắn. Người áo đen thâm trầm mà cười cười. Hắn vung tay lên, tất cả người áo đen ngồi lên, hướng về phía 7 người vung lên vũ khí. Chỉ có 3 người không hề động, trong đó bao quát nói chuyện tên kia người áo đen, 3 người bọn hắn đều ở vòng ngoài quan chiến, tựa hồ là cảm thấy bọn hắn căn bản không cần đến xuất thủ. 6 người đối đầu một đám người áo đen cũng không như trong tưởng tượng một kích liền tan nát, 6 người đội ngũ ngược lại xoay tròn, ngạnh sinh sinh chặn lại một đám người áo đen công kích. Không hổ là quân nhân thế gia, vậy mà lại sử dụng trận pháp, có chút ý tứ. Trong đó một tên người áo đen nhìn thấy 6 người ngăn cản nhiều như vậy, người áo đen y nguyên có thể kín không kẽ hở, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên đánh trả, không khỏi vỗ tay gọi tốt. Nếu không ta đi lên giúp đỡ chút. Một mực nói chuyện tên kia người áo đen nhìn thấy bây giờ tình huống, nhíu mày, hướng người bên cạnh trưng cầu nói: "Lão Tam, không nên gấp gáp, chúng ta lại nhìn một hồi." Trước đó tên kia người áo đen mở miệng nói ra. Bất quá hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị vây quanh ở giữa tên kia còn không có xuất thủ chống ngực lão đầu. Người áo đen cũng nhạt giọng nói mệnh công kích, chỉ là đang không ngừng tiêu hao Hồng Phong Diệp gia tộc nhân thể lực. Như bây giờ xuống dưới, đối Hồng Phong Diệp gia tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù bây giờ nhìn xem đánh rất náo nhiệt, 6 người tại mấy lần tại mấy trong địch nhân đánh sinh động, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thể lực của bọn họ hao hết hay là có người thụ thương, vậy bọn hắn liền chỉ còn lại bại vong một con đường. Vẹn vẹn 10 phút tả hữu, 6 người phân biệt khác biệt trình độ bị thương, mặc dù cơ bản đều là bị thương ngoài ra, không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đây đã là lạc bại đầu mối. Trái lại người áo đen một phương, chỉ có 2 người bị đao kiếm chảy ra, ngay cả máu đều không chút lưu. Nhìn thấy 6 người thụ thương, các người áo đen trở nên càng thêm hưng phấn, một đao gấp giống như một đao, ngẫu nhiên sẽ còn đánh ra một đợt nhỏ phối hợp cho 6 người lại tăng thêm một ít vết thương. 6 người đã đem hết toàn lực, làm sao xong quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch đàn sói. 6 người vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều toàn thân đẫm máu, trên mặt đất đã tạo thành một bãi không nhỏ vũng máu. Đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, nhắm ngay cơ hội rốt cục nhịn không được xuất thủ. Vây công người áo đen công kích đang vui, không có phòng bị, kết quả một người áo đen bị một cây quải trượng từ hốc mắt chỗ lọt vào, từ sau nào trực tiếp xuyên ra, tại chỗ tử vong, thi thể còn duy trì trước đó tiến công trạng thái. Cái khác người áo đen đội vàng lui lại, 7 người trước người lập tức trống không. Ngoại vi 6 người kịch liệt thở hào hẹn, trên mặt huyết thủy cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau. Thời gian dài kịch liệt chiến đấu để bọn hắn cánh tay đã hơi tê tê, cánh tay có chút hơi run rẩy, hai chân cũng giống như quảng duyên, vũ khí bên trên đều xuất hiện khác biệt trình độ lỗ hổng. Thử, Lý Huyền Mạc, ngươi rốt cục nhịn không được xuất thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhịn xuống đi, chờ đến bọn hắn đều chết sạch lại nói đâu. Một mực không nói gì tên kia người áo đen cuối cùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão Lý Huyền Mạc hai con mắt híp lại, một tay chống quả trượng, hơi đứng thẳng lên một chút thân thể loạn gọn. Chúng ta là đưa các ngươi xuống địa ngục người. Dẫn đầu người áo đen âm lãnh nói. Cho dù chết cũng muốn để chúng ta chết được rõ ràng a. Lý Huyền Mạc thanh âm không tiêu ngạo không tự tin nói. Lý Huyền Mạc, có lúc làm quỷ hồ đồ cũng là rất tốt. Lên. Dẫn đầu người áo đen vung tay lên, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, tất cả người áo đen đều xuống tới, bên cạnh hắn hai người cũng không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Chương 227, ngũ trưởng lão buộc phát lần này người áo đen đều phi thường dốc sức. Không còn giống ngay từ đầu như thế miêu hy chuột bình thường, mỗi người đều liều mạng, hơn nữa còn có hai tên cường đại sinh lực quân gia nhập, thắng lợi thiên bình đã triệt để hướng về người áo đen nghiêng quá khứ. Mặc dù người áo đen còn có một người không có nhúng tay, mà lại hiển nhiên hắn là trong hắc y nhân mạnh nhất một cái, nhưng là tình huống hiện tại Lý Huyền Mạc không thể không gia nhập chiến đoàn. Giờ phút này, Lý Huyền Mạc thân thể loạn khỏi bệnh mà như kỳ tích trở nên thẳng tắp, hắn phóng xuất ra đấu khí của mình, đấu khí màu vàng nóng phía ngoài nhất lại có tiếp cận một nửa đã biến thành tử sắc, mà trong tay quải trượng đã bị tử sắc quang mang bao trùm, tản mát ra chói mắt tử quang. Lý Huyền Mạc vũ khí chính là trong tay quải trượng, cái này gỗ quải trượng cũng không là bình thường gỗ, là một loại 10 phần hi hữu thiết mục, trọng lượng so bách luyện thép muốn nhẹ, độ cứng lại là bách luyện thép gấp 10 có thừa. Vì không ảnh hưởng đến 6 người khác phát huy, cũng bị kiểm chế lại sau gia nhập tân sinh lực lượng, Lý Huyền Mạc không thể không nhảy ra vòng chiến, đơn độc cùng hai người này đối đầu. Nhìn thấy Lý Huyền Mạc đấu khí, người áo đen cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, ý nguyên tỉnh táo nhìn xem. Được xưng lão tam người áo đen cùng cái kia gọi hắn lão tam người áo đen hai người cùng một chỗ vây công Lý Huyền Mạc. Hai tên người áo đen thực lực không tầm thường. Lão ta mặc dù là một bạch ngân chiến sĩ, nhưng là đấu khí biên giới đã tản mát ra trận trận kim sắc quang mang, hiển nhiên hắn đã nửa chân đạp đến vào hoàng kim chiến sĩ tiêu chuẩn. Một tên khác người áo đen lại là thực sự hoàng kim chiến sĩ, đấu khí màu vàng kim cô động trầm ổn, hiển nhiên không phải một vừa mới trở thành hoàng kim chiến sĩ người. Lý Huyền Mạc cứ việc nửa chân đạp đến vào thánh chiến sĩ, nhưng hắn hiện tại dù sao vẫn là hoàng kim chiến sĩ, cho nên lấy một địch hai chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng ưu thế cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhất là tên kia hoàng kim chiến sĩ lại là một lấy phòng ngự làm chủ người, thậm chí còn có thể thừa cơ chiếu cố một chút lão tam, trợ giúp Lao Tam ngăn cản một bộ phận công kích. Lý Huyền Mạc rất rõ ràng, hai người kia chính là đến tiêu hao mình, chờ mình tiêu hao không sai biệt lắm, người áo đen kia lao đại tự nhiên là sẽ ra tay. Thế nhưng là hắn căn bản không có biện pháp gì, đây là một cái dương lưu, mà lại là một cái biết rõ kết quả lại không cách nào phá giải dương lưu. Không có Lý Huyền Mạc uy hiếp, vây công 6 người người áo đen công kích càng thêm lăng lệ, vốn là có tổn thương trong người 6 người trở nên càng thêm gian nan. Rốt cục có một người phản ứng chậm một điểm, trực tiếp bị chém đứt một cánh tay, hắn người của hai bên vì bảo hộ hắn, kết quả cũng một người bị chặt một đao, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đã ảnh hưởng đến cá nhân thực lực phát huy. Vẹn vẹn lại qua 2 phút, tay cụt người bị một đao đâm vào bụng, mà hắn cũng liều chết bắt lấy tên kia người áo đen. Đồng bạn bên cạnh nắm lấy thời cơ kết quả tên kia người áo đen, nhưng tay cụt người cũng đổ xuống dưới. Một mạng đổi một mạng, kết quả này đối người áo đen đầu lĩnh tới nói hiển nhiên cũng không hài lòng. Cho đến bây giờ hắn đã chết 2 người thủ hạ, mà đối phương chỉ chết một người. Người áo đen đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tất cả người áo đen không khỏi run run một chút. Vũ khí trên tay bị múa hô hô treo gió, công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Thời gian qua một lát, còn có thể đứng đấy chỉ có ngũ trưởng lão một người, nhưng ngũ trưởng lão cũng là áo rách quần manh, vết thương đầy người, cũng sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 5 người khác có 3 người đã triệt để không có khí tức, 2 người khác cũng là có hít vào mà không thở ra, nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Lý Huyền Mạc để ở trong mắt, thế nhưng là không có một điểm biện pháp nào, tên kia hoàng kim chiến sĩ 10 phần khó chơi, thật giống như một con rùa đen đồng dạng. Công kích hắn thời điểm, hắn toàn lực phòng ngự, công kích lao tam thời điểm, hắn chẳng những giúp đỡ ngăn cản, còn thình lình cho ngươi một chút. Vừa rồi Lý Huyền Mạc nhìn thấy người một nhà bị giết, tâm tình chập chờn thời điểm, bị hoàng kim chiến sĩ nắm lấy cơ hội ở trên người lưu lại một đạo vết thương, về sau Lý Huyền Mạc không thể không tập trung tinh thần toàn lực đối phó trước mặt hai người. Ngũ trưởng lão Lý Trầm Thanh hiện tại tình trạng phi thường không tốt, thân thể đã nhanh muốn sụp đổ, đấu khí đã tiêu hao 7-8 phần, thế nhưng là đối diện người áo đen hết thảy bất quá mới chết 3 người, làm trọng thương 4 người, mặc dù những người khác cũng ít nhiều mang thương, nhưng là xa xa không đạt được trọng thương tình trạng. Lý Trầm Thanh là một hoàng kim chiến sĩ, nhưng là cũng không phải là tự mình tu luyện đi lên, mà là gia tộc thông qua dược vật tăng lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại hoàng kim chiến sĩ sơ cấp trình độ không cách nào tiến thêm. Bất quá hoàng kim chiến sĩ dù sao muốn xa xa mạnh hơn bạch ngân chiến sĩ, đây cũng là hắn sở dĩ có thể một mực kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Chỉ còn lại Lý Trầm Thanh một người, cái khác người áo đen đương nhiên sẽ không khách khí, đơn giản chỉnh đốn về sau tiếp tục hướng phía Lý Trầm Thanh đánh tới. Lý Trầm Thanh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huy động trong tay đã tràn đầy răng cơ trường đao ra sức đối địch. Bất quá địch nhân thật sự là nhiều lắm, Lý Trầm Thanh trên thân lại tăng thêm mấy chỗ vết thương. Lý Trầm Thanh tâm bên trong rõ ràng, mình hẳn là qua không được cái này khảm, không khỏi quyết tâm trong lòng, đối đại trưởng lão la lớn, đại trưởng lão, bảo trọng. Lý Huyền Mạc nghe được Lý Trầm xong tiếng giống, liền biết không tốt, muốn lớn tiếng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Thời khắc này Lý Trầm Thanh hai mắt xích hồng, mặt ngoài thân thể đấu khí màu vàng kim nhạt trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí đấu khí biên giới có một tia tử sắc sợi tơ. Trầm Thanh. Lý Huyền Mạc thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Nhìn thấy Lý Trầm xong dị biến, các người áo đen lui về phía sau mấy bước, không có tùy tiện xuất thủ, đều một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Lý Huyền Mạc giả thoáng một chiêu thối lui ra khỏi vòng chiến, đứng ở Lý Trầm Song bên người, ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng. Đại trưởng lão, đi mau. Gia tộc có thể không có ta, nhưng không thể không có ngươi. Lý Chìm Song mặt trở nên dị thường dữ tợn, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hiển nhiên bộ dáng bây giờ với hắn mà nói cũng hết sức thống khổ. Lý Huyền Mặc cũng không hề động, trong mắt rưng rưng, Lý Chìm Thanh theo bối phận tới nói, là cháu của mình bối. Trơ mắt nhìn cháu trai từ bỏ hết thảy, chỉ vì hiểm hộ mình rút lui, Lý Huyền Mặc trong lòng lại há có thể bình tĩnh. Lý Chìm Thanh đột nhiên động thủ, tốc độ rất nhanh, một phát bắt được một vừa rồi vây công mình người áo đen đầu. Ngón tay vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên này người áo đen đầu lập tức phảng phất một cái bị đập nát dưa hấu, chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng vẽ Lý Chìm Thanh một mặt. Toàn thân đẫm máu Lý Chìm Thanh, giờ phút này phảng phất chính là một tôn ma thần, làm cho lòng người sinh sợ hãi, các người áo đen không tự chủ được lui về sau một bước. Ngay tại cái khác người áo đen lui lại thời điểm, hắn lại bắt lấy một người áo đen cổ. Người áo đen liền âm thanh đều không có phát ra tới, cậu nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất. Chương 228, bọn chuột nhắt ngươi dám, người áo đen thủ lĩnh rốt cục xuất thủ, đấu khí màu vàng nóng phun ra ngoài, tích ngoài rìa vậy mà cũng có được một chút tự sắc, so ngũ trưởng lao muốn nồng đậm một chút, so đại trưởng lao phải kém một chút, hắn vậy mà cũng là một chỉ nửa bước mua vào thành cấp cường giả. Người áo đen thủ lĩnh ngăn cản chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Lý Chìm Thanh, Lý Chìm Thanh không thể không cùng người áo đen thủ lĩnh giao thủ. Người áo đen thủ lĩnh hiển nhiên đoán được Lý Chìm Thanh hiện tại trạng thái không thể bền bỉ, cho nên hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, mà là lấy kéo dài làm chủ. Bản thân thực lực liền muốn so hiện tại Lý Chìm Thanh cao một đoạn, ứng đối cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Mà đổi thành bên ngoài hai tên người áo đen tự nhiên lại kéo lại Lý Huyền Mạc, bất quá giờ phút này Lý Huyền Mạc cũng đã bạo động, hai người bọn họ hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Cái khác người áo đen không thể không đi lên hỗ trợ, mặc dù trên thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng là nhân số bên trên miễn cưỡng có thể tính là một cái đền bù, mà lại bọn hắn cũng không phải là chủ công, chỉ là phối hợp tác chiến mà thôi. Chiến đấu lại lâm vào giằng co, bất quá kết quả cuối cùng đã là không cần nói cũng biết. Ngay tại chiến đấu như hỏa như đồ thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lóe ra một người, đem phía ngoài nhất một hắc thiết chiến sĩ cấp bậc người áo đen chặn ngang chém thành hai đoạn. Người tới cũng là toàn thân áo đen, nhìn xem bên ngoài thân lưu động đấu khí màu vàng nóng, hiển nhiên là một hoàng kim chiến sĩ. Ngoại vi bọn này người áo đen tối cao bất quá mới bạch ngân chiến sĩ, đa số đều là hắc thiết chiến sĩ cấp bậc, vẫn là tại bị đánh lén tình huống dưới, lại thế nào có thể là hoàng kim chiến sĩ đối thủ. Rất nhanh lại có hai tên hắc thiết chiến sĩ mệnh tăng hoàng kim chiến sĩ trong tay, cái khác người áo đen lúc này mới kịp phản ứng, tập thể vây công tên này hoàng kim chiến sĩ. Đại trưởng lão, ta đến xong. Nhìn thấy bây giờ tình hình chiến đấu, Lý Chấn Bang con mắt cũng có chút đỏ lên. Nằm trên đất người có 5 người mang theo gia tộc huy trường, trong đó có 3 người đã không núp đích, còn lại 2 người cũng đã tại sắp chết biên giới. Chấn Bang. Đại trưởng lão nhìn thấy người tới lại là Lý Chấn Bang, mà tên kia hoàng kim chiến sĩ hiển nhiên là Lý Chấn Bang giúp đỡ, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Thế nhưng là khi hắn ngắm nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy Ô Mẹ Gà thân ảnh, hắn tâm cũng không khỏi đến chìm xuống dưới. Không có Ô Mẹ Gà ở chỗ này, vậy bây giờ liền vẫn không phải an toàn, coi như thêm ra đến một thực lực cường đại hoàng kim chiến sĩ cũng vô dụng. Lý Chìm Thanh đã nhanh muốn tới dầu hết đèn tắt thời điểm, đương Lý Chìm Thanh bại vong xuống tới, dựa vào tên kia hoàng kim chiến sĩ hiển nhiên là không đủ để thay đổi chiến cuộc. Chấn Bang, mang theo người đi mau. Đại trưởng lão hô xong, xuất thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Đại trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, nếu như Lý Chấn Bang cũng hãm tại chỗ này, vậy liền quá uổng phí. Lý Chấn Bang đối với gia tộc tới nói ý nghĩa trọng đại, coi như Lý Chấn Bang thực lực chẳng ra sao cả, vẻn vẹn 1 triệu hoàn thú pháp sư, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là có 5 tên thánh cấp cường giả. Hiện tại loại tình huống này, Lý Chấn Bang làm sao có thể bỏ xuống tộc nhân một mình bảo mệnh? Lý Chấn Bang căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trong nháy mắt đem mình tất cả triệu hoán thú phóng thích ra ngoài, bất quá u hồn vẫn là bị hắn tuyết tăng lên, dù sao u hồn hiện tại còn không thể thấy hết. Nguyệt Quang sau khi xuất hiện, trước tiên vì hai tên sắp chết người thả ra cường thể thuật, để cao thân thể bọn họ cường độ, sau đó thả ra khôi phục kỹ năng, dạng này có thể bảo chứng hai người sẽ không lập tức chết mất. Nhưng là muốn để trọng thương bọn hắn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải là hiện tại Nguyệt Quang có thể làm được. Lý Chấn Bang cũng đội vàng cho hai người chút xuống khôi phục dược thể, trước treo mạng của bọn hắn. Có Lý Chấn Bang các ma thú gia nhập, hiện tại chiến cuộc ổn định lại, thậm chí Lý Chấn Bang một phương còn ẩn ẩn áp chế đối phương một đầu. Nguyệt Quang tăng thêm kỹ năng không chút nào giữ lại phóng thích tại người một nhà trên thân, giảm ít kỹ năng cũng cưỡng chế phóng thích tại địch nhân trên thân, bất quá những cái kia phổ thông người áo đen bởi vì số lượng đông đảo, cũng không có được phóng thích giảm ít kỹ năng. Lúc này Hoa Tiên Tử năng lực thể hiện ra ngoài, Hoa Tiên Tử phóng xuất ra các loại nhan sắc phấn hoa, tại nàng chính xác dẫn đạo không chế giới, phân biệt là người một nhà thả ra tăng thêm kỹ năng, là địch nhân thả ra giảm ít kỹ năng, hơn nữa còn là 7 kỹ năng. Lần này những cái kia phổ thông người áo đen một cái đều không có chạy thoát, đều bị giảm ít kỹ năng bao trùm. Hoa Tiên Tử cùng Nguyệt Quang mặc dù đều là hệ phụ trợ ma thú, nhưng là các nàng lớn nhất khác biệt chính là Hoa Tiên Tử kỹ năng là quần thể kỹ năng, hiệu quả tương đối yếu nhược một chút, Nguyệt Quang là đơn thể kỹ năng, hiệu quả tự nhiên muốn mạnh một chút. Đồng thời vì nhiều người như vậy thực hiện kỹ năng, đối Hoa Tiên Tử cùng Nguyệt Quang tới nói đều là không nhẹ phụ tải. Ma thú có thể thông qua hấp thu ma hạch đến khôi phục thực lực bản thân, Lý Chấn Bang lúc đầu cũng không phải người keo kiệt, huống chi hiện tại loại nguy cơ này thời khắc. Lý Chấn Bang đem chỉ có một viên thất giai quang hệ ma hạch ném cho Nguyệt Quang, cứ việc quang hệ ma hạch dáng vẻ đã cải biến, nhưng nó y nguyên vẫn là một viên thất giai quang hệ ma hạch. Hoa Tiên Tử đạt được một viên ngũ giai một hệ ma hạch, hai con ma thú nuốt ở một bên khôi phục. Bởi vì Lý Chấn Bang đám người gia nhập phổ thông người áo đen tổn thương càng lúc càng lớn, nhất là ảo yêu miễn cảnh đối hắc thiết chiến sĩ tới nói trực tiếp là vô giải. Ảo yêu thậm chí trực tiếp khống chế hắc thiết chiến sĩ người áo đen đối bên người bạch ngân chiến sĩ người áo đen triển khai vây công. Phổ thông bạch ngân chiến sĩ người áo đen cùng hắc thiết chiến sĩ người áo đen tại hoàng kim chiến sĩ khôi lỗi cùng long miểu miểu trước mặt đơn đấu căn bản không có sức hoàn thủ, rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Áo yêu tại Lý Chấn Bang thủ ý hạ không chút khách khí hút lấy những người áo đen này, bởi vì Lý Chấn Bang không muốn lũ hồn xuất hiện để đám người hiểu lầm mình là vong linh ma pháp sư, cho nên chỉ có thể thông qua áo yêu đến thu hoạch mình muốn biết đến một chút tin tức. Đương những này phổ thông người áo đen cơ hồ toàn quân bị diệt thời điểm, Lý Chìm Thanh rốt cục không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu đen, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lý Chấn Bang nhìn thấy ngũ trưởng lão ngã trên mặt đất, trong lòng kinh hãi, vội vàng tiến lên, muốn cứu viện ngũ trưởng lão, hắn đem tốc độ của mình đã tăng lên tới cực hạn. Người áo đen thủ lĩnh đang cùng ngũ trưởng lão giao chiến, cho nên hắn cách ngũ trưởng lão thêm gần, bởi vì ngũ trưởng lão bạo khởi, cùng Lý Chấn Bang đám người đổ tới, dẫn đến người áo đen tổn thất nặng nề, cho nên người áo đen thủ lĩnh trong lòng tràn đầy oán hận, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hung hăng một cước đá hướng ngã xuống đất ngũ trưởng lão. Lý Chấn Bang căn bản không kịp mang đi ngũ trưởng lão, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ghé vào ngũ trưởng lão trên thân, dùng phía sau lưng tới chặn cái này tràn ngập đấu khí một cước. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Người áo đen cảm giác được một cỗ cường đại khí thế khóa chặt mình, nhưng là hắn ý nguyên không chút do dự tràn ngập án khí đá ra một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Lý Chấn Bang trên lưng. Lý Chấn Bang ôm ngũ trưởng lão cả người bay ra ngoài, Lý Chấn Bang trên không trung phun ra ngoài một ngụm máu tươi, thậm chí còn mang theo một chút nội tạng khối vụn. Chương 229, ngũ trưởng lão chết nôn ra cái này một ngụm máu, Lý Chấn Bang trên không trung trực tiếp ghé vào ngũ trưởng lão trên thân hôn mê đi. Chấn Bang, Chấn Bang ca, chủ nhân, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Long Miểu Miểu từ bỏ trước mắt người áo đen, thậm chí không tiếc mượn người áo đen hung hăng đá vào mình trên lưng một cước lực đạo hướng phía Lý Chấn Bang phương hướng bay nhào mà đi, khó khăn lắm tại Lý Chấn Bang sắp rơi xuống đất thời điểm đem hắn tiếp nhận. Mà Lý Chấn Bang trong ngực còn ôm thật chặt ngũ trưởng lão, không có chút nào bởi vì chính mình hôn mê mà buông tay. Người áo đen thủ lĩnh vốn còn muốn tiếp tục truy kích, bất quá bị Hoàng Kim chiến sĩ khôi lỗi liều chết cho ngăn lại. Người áo đen thủ lĩnh mặc dù so Hoàng Kim chiến sĩ khôi lỗi mạnh hơn một chút, nhưng là Hoàng Kim chiến sĩ đã bỏ đi phòng thủ, hoàn toàn một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Thân là độc tông người, trong công kích tự nhiên mang theo một chút độc thuộc tính, người áo đen thủ lĩnh cao mày, không thể không toàn lực phòng thủ, Hoàng Kim chiến sĩ khôi lỗi vậy mà ẩn ẩn còn chiếm một tia ưu thế. Người áo đen thủ lĩnh trong lòng rất là lo nghĩ, vừa rồi kia một tiếng sấm nổ tiếng giống hắn nhưng là nghe được. Hắn có thể cảm giác được người nói chuyện cường đại, nếu như không phải khoảng cách quá xa, chắc hẳn hắn liên kích ra một cước kia cơ hội đều không có. Hắn hiện tại trong lòng đã có một chút thoái ý, thế nhưng là Hoàng Kim chiến sĩ không muốn mạng đấu pháp, đem hắn cuốn lấy, nhất thời không cách nào thoát thân. Bởi vì Hoa Tiên tử cùng Nguyệt Quang đối đại trưởng lao tăng thêm, đối lao tam hai tên người áo đen giảm ít, kết quả bọn hắn hai người bị đại trưởng lao áp chế chỉ có chống đỡ chi lực, không có chút nào hoàn thủ chi công. Thậm chí hai người đã bắt đầu bị thương, nhất là lao tam, quần áo trên người đã nhiều chỗ tổn hại, trên thân cũng xuất hiện khác biệt trình độ vết thương. Cái khác người áo đen bị các ma thú áp chế gắt gao, thậm chí còn không ngừng có người thương vong. Chiếu tình hình bây giờ đến xem, các người áo đen muốn thoát thân cơ hội là chuyện không thể nào. Người áo đen thủ lĩnh hô lên một tiếng, tất cả người áo đen bắt đầu hướng phía lao tam phương hướng tụ tập, người áo đen thủ lĩnh mình cũng hướng phía lao tam phương hướng tụ tập. Cứ việc người áo đen đều bị dây dưa kéo lại, muốn chạy trốn rất không có khả năng, nhưng là muốn ngăn cản bọn hắn di động hiển nhiên cũng không quá hiện thực, cũng liền đại trưởng lao Lý Huyền Mặc có thể ngăn cản lao tam hai người hướng phía những người khác tới gần, nhưng lại không cách nào ngăn cản những người khác tới. Đương các người áo đen đều tụ tập ở cùng nhau, chiến đấu cũng không thể không ngừng lại. Lý Huyền Mặc hung tợn nhìn chằm chằm các người áo đen, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện bọn tới trước, người áo đen dù sao người đông thế mạnh, tách ra thời điểm còn tốt, thế nhưng là khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ quả thật có chút khó làm. Người áo đen thủ lĩnh lại là một tiếng hô lên, tất cả người áo đen đột nhiên tản ra, chuẩn bị hướng phía bốn phương tám hướng bọn tới. Người áo đen số lượng vốn là so Lý Chấn Bang bọn người muốn bao nhiêu, cái này tản ra mở muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn thì càng là khó càng thêm khó. Lý Chấn Bang giờ phút này cũng đã tỉnh lại, bất quá bị nội thương không nhẹ, vừa rồi ngất đi chỉ là bởi vì nhận công kích một hơi không có đi lên ngất đi. Hiện tại mặc dù tỉnh lại, nhưng là thân thể tình huống rất tồi tệ, thời gian ngắn không cách nào hình thành sức chiến đấu. Lý Chấn Bang không lo được dấu rốt, trực tiếp để u hồn hành động. Người áo đen vừa mới chuẩn bị rút lui, đột nhiên phát hiện mình đã chết đi, các đồng bạn đều đứng lên, con mắt buốc lên lang quang, nhìn chăm chú chính mình. Mỗi cái người áo đen trong lòng đều tràn đầy sợ hãi, hành động tự nhiên là dừng lại một chút, chính là cái này dừng lại một chút, để bọn hắn triệt để đã mất đi cơ hội chạy trốn. Bọn này khởi tử hoàn sinh các đồng bạn, hành động cấp tốc, đã phối hợp với Lý Huyền Mặc bọn người đem bọn hắn triệt để bao vây lại. Dưới tình huống bình thường, phục sinh khôi lỗi đều là hành động hơi chậm hoặc là lực công kích tương đối thấp, bất quá những người này vừa mới chết đi, linh hồn còn hoàn hảo không chút tổn hại. U hồn khống chế lại linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn linh hồn cưỡng ép rót vào thi thể bên trong, cho nên phục sinh người sẽ bảo lưu lấy phần lớn năng lực, tự nhiên động tác cũng liền bén mẹ nhiều. Vong linh ma pháp sư, không nghĩ tới Hồng Phong Diệp gia tộc vậy mà lại cùng vong linh ma pháp sư hợp tác, chà chà. Không biết cái tin tức này phát tán ra về sau sẽ khiến bao lớn bọn sóng. Ha ha. Người áo đen thủ lĩnh nói xong, cũng mặc kệ thủ hạ các minh đệ, mình một người cưỡng ép trùng sát ra ngoài. Cái khác người áo đen nhìn thấy những này chết rồi sống lại đồng đội thời điểm, mỗi người sắc mặt đều trở nên mười phần tái nhợt. Vong linh ma pháp sư kinh khủng bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cho dù là chết linh hồn đều không thể được an bình. Bản thân liền có nhất định chênh lệch, sinh lòng sợ hãi phía dưới, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Lý Huyền Mạc sắc mặt đại biến, hắn mặc dù không biết vì cái gì vong linh ma pháp sư chọn trợ giúp mình, nhưng là hắn rõ ràng, nếu như mình gia tộc và vong linh ma pháp sư lẫn lộn cùng nhau tin tức truyền đi, đối với gia tộc tới nói đó chính là tai họa ngập đầu. Hắn hưu tâm đuổi theo, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, nếu quả như thật đuổi theo cũng vô dụng, cùng là chỉ nửa bước bước vào thánh cấp cường giả, cứ việc mình so với đối phương mạnh hơn một chút, nhưng là đối phương nếu như khăng khăng chạy trối chết lời nói, mình cũng không thể tránh được. Mà lại nếu như chính mình đi về sau, còn lại tên này hoàng kim chiến sĩ cùng tên kia gọi là lao tam người áo đen không chừng cũng có thể tìm tới cơ hội trốn mất, đến lúc đó liền được không bù mất. Lưu lại người áo đen tại mọi người vây công dưới, rất nhanh liền bị bắt làm tù binh. Các người rốt cuộc là ai? Lý Huyền Mạc hung tận hỏi. Hắn hiện tại trong lòng rất nổi nóng, thả đi tên kia người áo đen nhất định sẽ cầm vong linh ma pháp sư tới làm bàn trường, thế nhưng là hắn hiện tại lại không thể làm gì. Từ Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu biểu lộ đến xem, bọn hắn hiện là biết vong linh ma pháp sư chuyện, đã hiện tại vong linh ma pháp sư là đứng tại mình một bên, Lý Huyền Mạc đành phải trước đè xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu thẩm vấn người áo đen tên kia hoàng kim chiến sĩ. Người áo đen hoàng kim chiến sĩ hung hăng phun một bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Huyền Mạc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn đã ở vào bộ phát biên giới. Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, người không sao chứ? Lý Chấn Bang ôm Ngũ trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Nghe được Lý Chấn Bang hô Ngũ trưởng lão, Lý Huyền Mạc mới đột nhiên nhớ tới, Ngũ trưởng lão vừa rồi thế nhưng là thiêu đốt sinh mệnh lực của mình cùng linh hồn làm đại giá, mới bị mọi người tranh thủ thời gian. Hắn vội vàng chạy đến Lý Chìm Song bên người, từ Lý Chấn Bang trong ngực tiếp nhận Lý Chìm Thanh, sau đó ngây người tại đường trường, bởi vì Lý Chìm Thanh đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. U hồn hướng về phía Lý Chấn Bang lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng bất lực, Ngũ trưởng lão thế nhưng là ngay cả linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Đại trưởng lão, nơi này giao cho ta. Lý Chấn Bang tại Long Miểu Miểu nâng đỡ đi tới, thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh khí tức. Lý Chấn Bang mặc dù đối Ngũ trưởng lão không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là Ngũ trưởng lão dù sao cũng là vì gia tộc hy sinh, mà lại vì chống cự cường địch, thiêu đốt linh hồn của mình, riêng một điểm này đã làm cho Lý Chấn Bang tha thứ hắn quá khứ hết thảy. Chương 230, giết người bức cung ngươi là ai? Lý Chấn Bang nhìn chằm chằm một người áo đen hỏi. Người áo đen một mặt kinh thường nhìn xem Lý Chấn Bang, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Lý Chấn Bang giơ lên khóe miệng nở nụ cười lạnh, thanh âm bên trong tràn đầy âm lãnh. Các người áo đen nghe được tiếng cười của hắn, không có từ trước đến nay cảm giác toàn thân phát lạnh. Bọn hắn đều là trải qua các loại bức cung khảo hạch, căn bản không sợ bức cung, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết. Lý Chấn Bang hướng về phía sau lưng vung tay lên, ảo yêu đã sớm nhịn không được, cắn một cái tại tên kia người áo đen trên đầu. Người áo đen thống khổ kêu gào, đã bị khống chế lại hắn căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Bất quá kêu rên cũng không có tiếp tục quá lâu, tên này người áo đen liền hề bại nã trên mặt đất đình chỉ hô hấp, bất quá thân thể ngẫu nhiên sẽ còn rất nhỏ lay động. U hồn cũng không chút khách khí đi tới, đưa tay đặt ở người áo đen trên đầu, một cái người tí hon màu đen bị u hồn từ trên thi thể bắt ra, tiểu nhân cùng chết mất người áo đen giống nhau như lúc. U hồn lẻ lưỡi, liếm liếm tiểu nhân, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, tiểu nhân thống khổ gào thét, bất quá không phát ra thanh âm nào. Từ nhỏ trên mặt người đã vặn mẹo biểu lộ đến xem, hắn hiện tại tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Cái khác người áo đen có chút không hiểu nhìn xem Lý Chấn Bang cùng cái này hai con ma thú, bọn hắn không biết Lý Chấn Bang đang giở trò quỷ gì. Rất hiếu kỳ thật sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua linh hồn cái từ này a. Vị này là ta triệu hoán thú, hắn không phải vong linh ma pháp sư, bất quá nó sẽ vong linh ma pháp sư kỹ năng. Cái này tiểu hắc nhân các ngươi cũng nhìn thấy, chính là linh hồn của hắn. Lý Chấn Bang một chỉ thi thể trên đất, bị vợ giải thích, phản phất tại kể rõ một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Còn sống các người áo đen trên mặt toát ra biểu tình khiếp sợ, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua linh hồn, cho nên đối Lý Chấn Bang bán tín bán nghi. Đây cũng là ta triệu hoán thú, nó thích ăn các ngươi, mà lại có thể thông qua hút các ngươi thu hoạch trí nhớ của các ngươi. Lý Chấn Bang chỉ vào ảo yêu, mặt mày hớn hở nói. Các người áo đen hiển nhiên không tin loại này không thể tưởng tượng sự tình, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lý Chấn Bang, bọn hắn đều cảm thấy đây là Lý Chấn Bang tại nói chuyện giật gân, bất quá chỉ là muốn thông qua hù dọa bọn hắn đến thu hoạch được vật mình muốn thôi. Lý Chấn Bang chỉ vào trên mặt đất che mặt thi thể một mặt ngoạn vị nói ra, "Ô thể, Bạch Ngân chiến sĩ, Phỉu gia tộc tử sĩ. Không nghĩ tới nho nhỏ Phỉu gia tộc người lại có gan đến tập kích chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc, chắc hẳn mấy người bọn ngươi không phải một cái gia tộc a. Ngươi lại là của gia tộc nào?" Lý Chấn Bang tiện tay chỉ hướng trước mặt một người áo đen, người áo đen thân thể run rẩy một chút, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh khủng, bất quá vẫn không có mở miệng. Lý Chấn Bang vô vô bờ vai của hắn, hài lòng nhẹ gật đầu. "Rất tốt, phi thường tốt, ta cao hứng phi thường, ngươi cam nguyện dùng sinh mệnh đến dội tắt lửa giận của ta. Nếu như các ngươi mỗi người đều có thể cứng như vậy tức giận, ta sẽ càng thêm vui vẻ." Lý Chấn Bang hất đầu, người áo đen này bước vừa rồi tên kia người áo đen theo gót. "Đồ tư gia tộc, có chút ý tứ, ta đối với các ngươi thân phận tràn ngập tò mò, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì." Hai cái linh hồn tại u hồn trong tay tùy ý nào nặn bướt, hai cái linh hồn hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng bọn hắn ngoại trừ im mắng chu lên biểu hiện mình thống khổ bên ngoài, không làm được bất cứ chuyện gì. Cái khác người áo đen đều đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không dám tiếp tục xem hai cái thống khổ linh hồn. "Ngươi..." "Được rồi, ta lười hỏi, hỏi ngươi khẳng định cũng không nói." Lý Chấn Bang tùy ý phất phất tay, ảo yêu hưng phấn nhào tới, không có mở cho hắn miệng cơ hội. Cái khác người áo đen sắc mặt biến đổi lớn, vậy mà hỏi cũng không hỏi, trực tiếp hạ sát thủ, các người áo đen lúc này đã biết sợ hãi, tử vong cũng không đáng sợ, thế nhưng là chết về sau còn muốn bị người đào móc ra toàn bộ bí mật, sau đó ngay cả linh hồn đều không buông tha, bị người tùy ý đùa bỡn. "Ngươi..." ta nói, ta cái gì đều nói. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Vậy ngươi đem ngươi biết nói hết ra đi. Ta là đồ tư gia tộc, ta gọi Tucker, ta là một bạch ngân chiến sĩ, chúng ta cùng Hồng Phong Diệp gia tộc không có giao tập, là hắn thuê mướn chúng ta cùng đi đối phó các ngươi. Bạch ngân chiến sĩ chỉ vào tên kia gọi là Lao Tam người áo đen kích động quát. Đánh rắm. Lao Tam quá đói hung ác trừng mắt nói chuyện bạch ngân chiến sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Hai người chúng ta trên nửa đường đụng phải bọn hắn, sau đó bọn hắn uy hiếp chúng ta, nếu như không gia nhập bọn hắn, liền giết chúng ta. Còn nói nếu như gia nhập bọn hắn, sau khi chuyện thành công sẽ cho chúng ta 100 kim tệ làm thù lao. Ngươi nói là sự thật sao? Lý Chấn Bang liếc mắt nhìn Bạch Ngân chiến sĩ, một bộ ngươi là lừa đảo dáng vẻ. Ta nói chính là thật, ta không có lừa ngươi, ta có thể thề. Tốt a. Ngươi thề, nếu như ngươi gạt ta, ngươi liền sẽ bị nó ăn hết. Lý Chấn Bang chỉ vào ảo yêu nói. Bạch Ngân chiến sĩ không chút do dự thề, ta nói đều là thật, nếu như lừa ngươi, ta liền bị cái này mà thú ăn hết. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đi hướng xuống một người áo đen. Cờ thở dài một hơi, xem ra mình là quá quan. Đột nhiên, cờ mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Chấn Bang bóng lưng, mềm mại dựa vào trên mặt đất, ảo yêu từ trên đầu của hắn bỏ lên xuống tới. Rất hiển nhiên, hắn lừa gạt ta. Lý Chấn Bang một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Các người áo đen lúc này rốt cuộc hiểu rõ tới, trước mắt tên này tuổi không lớn lắm tiểu hài vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, căn bản cũng không có dự định buông tha bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu giống giận, dây rồi lấy, thế nhưng là bọn hắn đều bị hạn chế ở đấu khí, căn bản là không có cách phản kháng. Các ngươi còn có mặt mũi gọi? Hướng các ngươi cố chủ học tập một chút, ngươi nhìn hắn cỡ nào bình tĩnh. Các ngươi đã lựa chọn cùng chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc là địch, liền hẳn phải biết các ngươi muốn gặp phải hậu quả. Nếu như không phải ngũ trưởng lão liệu mình tương bác, nếu như không phải chúng ta kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta hai phe liền sẽ trao đổi vị trí, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lý Chấn Bang một mặt dữ tợn nhìn xem trước mặt các người áo đen. Chúng ta sai, tha chúng ta đi. Vậy các ngươi bỏ qua cho không có phạm sai lầm bọn hắn sao? Lý Chấn Bang chỉ vào thi thể trên đất giận dữ hét. Chúng ta không phải chủ mưu, ngươi vì cái gì không đi bắt đào tẩu người kia, các ngươi đều như thế, chỉ biết khi dễ chúng ta những người yếu này. Một người áo đen biết mình đã còn sống vô vọng, cũng không thèm đếm xỉa, tức giận chất vấn lấy Lý Chấn Bang. Hừ, chủ mưu thật sao? Lý Chấn Bang nheo lại con mắt. Chấn Bang, ngươi không sao chứ? Dám đả thương ngươi cái này thằng danh con để cho ta bắt trở lại. Chương 231, tay đứt ruột sót một tráng hán từ trên trời giáng xuống, trong tay còn mang theo một máu me khắp người mặt mũi tràn đầy kinh hãi người áo đen, người áo đen cánh tay cùng chân đều hiện ra một loại quái dị tư thế, hiện nhiên đã tất cả đều gãy xương. Người áo đen chính là đã chạy trốn người áo đen thủ lĩnh, tráng hán chính là Omega, mà trước đó trên bầu trời truyền đến kia âm thanh bọn chuột nhắt người dám, cũng chính là Omega kêu đi ra. Chính là bởi vì cách quá xa, Omega không có kịp thời đổi tới, nếu không Lý Chấn Bang cũng sẽ không thụ nặng như vậy nội thương. Nếu như không phải Lý Chấn Bang mặc món kia thiên tầm nhuyễn giáp, lại dùng nội lực hộ thể, chỉ sợ người áo đen một cước kia cũng đủ để muốn Lý Chấn Bang mạng nhỏ. Ô mẹ gà nhìn thấy Lý Chấn Bang tại Long Miểu Miểu nâng nữa, còn có thể xuống động, trong lòng bình tĩnh không ít. Người áo đen thủ lĩnh nếu như không phải đá Lý Chấn Bang một cước kia, có lẽ hắn còn có cơ hội chạy thoát, nhưng là đá một cước kia, ô mẹ gà lại thế nào khả năng tùy tiện thả đi hắn. Ô mẹ gà người trên không trung cũng đã sử dụng ma pháp chiến đấu ở người áo đen thủ lĩnh, đưa ô mẹ gà từ không trung rơi xuống người áo đen thủ lĩnh thời điểm, người áo đen thủ lĩnh cho là mình cơ hội tới, kết quả lại bi kịch bị không có phóng thích đấu khí ô mẹ gà đánh gãy tay chân, mang theo cổ áo mang theo trở về. Người áo đen thủ lĩnh cho dù là hiện tại cũng không thể tin được, mình lại là bị một ma pháp sư dùng quyền cước đánh bại. Nhìn thấy chủ mưu đã bị một người xa lạ bắt trở về, mới vừa rồi còn đang kêu gào các người áo đen đều á khẩu không trả lời được. Tốt, nhân viên đến đông đủ, tử vong của các ngươi thịnh yến cũng liền mở ra. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Lý Chấn Bang nói xong, ảo yêu trực tiếp nhảy tới một hắc thiết chiến sĩ trên đầu, hắc thiết chiến sĩ kêu thảm ngã rầm trên mặt đất. U hồn nhẹ nhõm đem hắn linh hồn bắt ra, sau đó đem trước mấy người linh hồn cùng một chỗ ném vào miệng bên trong, ăn liên tục. Tinh linh thử từ những thi thể này thượng tướng thứ đáng giá đều móc ra, Lý Chấn Bang nhìn thấy tinh linh thử thắng lợi trở về, hài lòng nhẹ gật đầu. Thiết giáp cự tê lấy lòng đứng ở Lý Chấn Bang bên người, đối Lý Chấn Bang nũng nịu, những người áo đen này thi thể đối với nó tới nói thế nhưng là đại bổ. Tại Lý Chấn Bang ngầm đồng ý về sau, thiết giáp cự tê lung lay thân thể khổng lồ, hấp tấp chạy tới ăn như gió cuốn. Có một ít người áo đen lớn tiếng mắng, một số người bắt đầu lớn tiếng kêu dây lên, không ngừng thần cầu, một cỗ tao thúi khí tức từ người áo đen trong đám người phát tán ra. Lý Chấn Bang nhíu mày, thủy tinh linh dùng thủy tướng tất cả người áo đen đều vọt lên mấy lần, tao thúi khí tức lúc này mới giảm bớt một chút. Long Miểu Miểu vốn là còn chút không đành lòng, thế nhưng là nhìn thấy Lý Chấn Bang trọng thương bộ dáng, cắn răng, cúi đầu xuống không còn đi xem. Vũ Thần nhìn chằm chằm mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ bây giờ lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người áo đen lâm vào trầm tư. Cuối cùng chỉ còn lại người áo đen thủ lĩnh, Hoàng Kim chiến sĩ cùng Lao Tam, cũng không phải là áo yêu thủ hạ lưu tình, mà là Lý Chấn Bang phân phó, ba người này còn hữu dụng chỗ. Cho đến bây giờ, sự tình đã rất rõ lãng, ảo yêu cùng ú hồn truyền lại cho Lý Chấn Bang tin tức cũng nắm giữ cơ bản toàn bộ chuyện nguyên nhân gây ra. Cuối cùng ba người này, ngoại trừ Hoàng Kim chiến sĩ bên ngoài đều là Hồ Lý gia tộc người, Hồ Lý gia tộc và Hồng Phong Diệp gia tộc nguyện vọng lâu nay đã lâu, có thể làm ra loại chuyện này đến cũng hợp tình hợp lý. Lao Tam đúng không? Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, chuyện này là các ngươi lâm thời khởi ý, vẫn là kế hoạch tốt? Lý Chấn Bang thân thể hiện tại đã khôi phục một chút, mặc dù nội thương y nguyên rất nặng, nhưng là đã có thể không cần Long Miểu Miểu dịu dắt. Đừng có giết ta a. Cầu ngươi a. Ta không nên chết a. Đều là hắn làm, ta bất quá chỉ là một tên lính quèn. Cầu ngươi á. Đừng có giết ta a. Lao Tam thanh lệ câu hạ tiêu thảm, dù sao ai cũng không muốn chết thảm như vậy, mà lại sau khi chết linh hồn còn muốn bị đối diện cái kia sẽ vong linh ma pháp ma thú ăn hết, thi thể còn muốn bị con kia thiết giáp cự tê ăn hết, đây chính là hình thần câu diệt vĩnh thế không được siêu sinh a. Lão Tam, không yêu cầu hắn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cầu hắn cũng vô dụng. Người áo đen thủ lĩnh nghiêm nghị quát. Đánh rắm. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể biến thành cái dạng này, bọn hắn đều đã chết, đều là ngươi hại. Ngươi còn muốn hại chết ta sao? Nếu như không phải ngươi nói xong sự tình về sau sẽ cho ta 10 vạn kim tệ, ta mới không cùng ngươi làm đâu. Lão Tam hướng về phía người áo đen thủ lĩnh gầm thét lên. Đều là hắn bày kế, đệ đệ của hắn đã từng cưỡng gian các ngươi gia tộc sản nghiệp phía dưới một cái phục vụ viên, sau đó bị các ngươi gia tộc người giết chết, cho nên hắn ghi hận trong lòng, vẫn muốn báo thù, đều là hắn làm. Lão Tam quỳ trên mặt đất hướng phía Lý Chấn Bang không ngừng dập đầu. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, chuyện kia hắn cũng đã được nghe nói, không nghĩ tới lại là đối diện người áo đen thủ lĩnh đệ đệ. Tốt, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, tạm thời trước tha cho ngươi một mạng. Tạ ơn, tạ ơn. Lão Tam dùng lực dập đầu, trên đầu đều đã xuất hiện vết máu, bất quá hắn trong ánh mắt lóe lên một vòng âm động. Vậy trước tiên hỏi một chút ngươi đi. Hắn nói đều là tình hình thực tế sao? Lý Chấn Bang không hỏi Hoàng Kim chiến sĩ, trực tiếp đứng tại người áo đen thủ lĩnh trước mặt, rất là tùy ý hỏi. Hừ. Người áo đen thủ lĩnh vùng vẫy một hồi, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng. Đấu khí của hắn đã bị Omega phong ấn, hiện tại hắn chính là một người bình thường, đột nhiên mất đi lực lượng, hắn thậm chí so với người bình thường còn muốn không chịu nổi. Người người đều nói tay đứt ruột sót, con người của ta không quá tin tưởng, ta tới bắt người thử một chút đi. Lý Chấn Bang trên mặt tiêu dung, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Người áo đen thủ lĩnh con ngươi co rút lại một chút, sắc mặt trở nên rất khó coi, bất quá hắn ý nguyên không rên một tiếng, lộ ra rất là kiên cường, bất quá hắn đỉnh đầu mồ hôi lạnh hiện ra hắn giờ phút này sợ hãi trong lòng. Omega đem người áo đen thủ lĩnh hai tay gắt gao đặt tại trên một tảng đá lớn, Lý Chấn Bang xuất ra một cái thiết truy, không chút do dự đập xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, 10 cái ngón tay đều bị thế nào thành bánh thịt. Người áo đen thủ lĩnh tại 10 cái ngón tay đều bị nện nát về sau, mới cảm giác được đau đớn, thống khổ gào lên, thế nhưng là Omega gắt gao đè lại hai tay của hắn chỉ có thể liều mạng đung đưa đầu. Đương hai tay hơi choáng thời điểm, cảm giác đau đớn dần dần thấp xuống, người áo đen thủ lĩnh thở hổn hển, một mặt dữ tợn nhìn xem Lý Chấn Bang. "Hừ, tiểu tử, ta 10 ngón tay cũng không có, ta nhìn ngươi còn thế nào chơi?" "Đương nhiên là chậm rãi chơi." Lý Chấn Bang nhếch môi, trên mặt tràn đầy ánh nắng tiêu dung. Người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy Lý Chấn Bang tiêu dung, cảm giác trái tim ngừng nửa nhịp, Lý Chấn Bang tiêu dung hắn thấy so ác ma còn kinh khủng hơn. Người áo đen thủ lĩnh trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đầu ngón tay của mình, bởi vì ngón tay ngay tại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường, cảm giác đau đớn cũng một chút xíu giảm bớt. Hắn làm sao biết, có ố mẹ gà ở chỗ này, đừng nói là ngón tay, chính là đứt tay đứt chân đều không phải là vấn đề lớn. Chương 232, thực lực mạnh cũng là sai lầm. Người áo đen thủ lĩnh rất nhanh có kinh lịch một lần đoạn chỉ thống khổ, đương nhiên cuối cùng ố mẹ gà lại giúp hắn khôi phục lại. Người áo đen bị lặp đi lặp lại tra tấn về sau, người áo đen tinh thần đã nhanh muốn đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có gan ngươi nhóm liền giết ta, ta là sẽ không khuất phục. Người áo đen thủ lĩnh phách lối gào lên, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng cuồng ngạo. Có dũng khí, ta rất xem trọng ngươi nha. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, đao cùn tử cắt thịt là một kiện rất để cho người ta hưng phấn sự tình. Lý Chấn Bang chẳng những không có sinh khí, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Ngươi còn muốn làm gì? Người áo đen thủ lĩnh thanh âm có chút run rẩy nhìn xem Lý Chấn Bang, hắn không biết Lý Chấn Bang lại muốn làm cái gì. Lão Tam, ngươi qua đây, dùng cái này đem hắn một cái chân cho ta cưa xuống tới. Lý Chấn Bang ném cho Lão Tam một thanh vết dỉ loang lổ lưỡi cưa. Ta. Lão Tam muốn cự tuyệt, bất quá khi nhìn thấy Lý Chấn Bang cười nhẹ nhàng nhìn về phía mình thời điểm, lời đến khỏe miệng để hắn nuốt trở vào. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão Tam xoa xoa trên đầu chạy xuống mồ hôi lạnh, cầm lưỡi cưa đứng ở người áo đen thủ lĩnh trước mặt. Lão đại, xin lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ. Nói xong Lão Tam không chút do dự dùng lưỡi cưa. A, Lão Tam, ngươi hỗn đản, bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không muốn ý nghĩ hao huyền. Ngươi ngậm miệng, chỉ cần ta nghe lời, bọn hắn nhất định sẽ buông tha ta. Ngươi thức thời cũng nhanh chút cung khai đi. Mặc dù cái cưa vết dỉ loang lổ mà lại cũng không phải là rất nhanh, nhưng là đuổi người dù sao cũng là đuổi người, một cái chân rất nhanh liền bị cưa xuống dưới. Mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu như không phải Omega, chỉ sợ người áo đen thủ lĩnh đổ máu đều lưu chết rồi. Đem hắn chân cho ta ngã nối liền đi. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Omega một mặt cười xấu xa linh mệnh, người áo đen gãy mất chân rất nhanh liền tiếp hảo, bất quá là phản lấy, bàn chân hướng phía sau. Ngươi còn không định nói sao? Vậy ta liền muốn tiếp tục cưa bỏ một cái chân khác. Người áo đen thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có một chân dạo bước tiến lên thánh cấp cường giả tư thái. Ta nói về sau có thể buông tha ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn trách thì trách thực lực của ngươi quá cao. Ngươi thế nhưng là một nửa chân đạp đến nhập thánh cấp cường giả hàng ngũ người, ta không có nắm chắc có thể hàng phục ngươi. Bất quá có thể để ngươi ít bị một điểm tội. Người áo đen thủ lĩnh trầm mặt một chút, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lão Tam. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải thỏa mãn ta một cái điều kiện, nếu không ngươi chính là lại tra tấn ta 1000 lần gấp 1 vạn lần, ta cũng sẽ không nói. Nếu như ngươi thực sự nói thật, ta có thể suy tính một chút. Ta muốn chết tại phía sau của hắn. Người áo đen thủ lĩnh chỉ vào xa xa Lão Tam, ngữ khí âm trầm nói. Người áo đen thủ lĩnh có chút không rõ. Vì cái gì đột nhiên Lão Tam vậy mà cách mình như thế xa, vừa rồi rõ ràng còn cầm lưỡi cương ngồi xổm ở bên cạnh mình cưa lấy bắp đùi của mình. Hắn không có phát hiện, kỳ thật bắp đùi của mình còn rất tốt sinh trưởng ở trên người mình, cũng không có phản lấy sinh trưởng. Hắn làm sao biết, kỳ thật chỉ có ngay từ đầu nệ đứt mấy lần ngón tay là thật, về sau đây hết thảy đều là ảo yêu huyễn cảnh thôi. Tại người áo đen chuẩn bị lúc nói chuyện, ảo yêu liền đã thu hồi huyễn cảnh. Lý Chấn Bang coi như lại hận những người này, cũng sẽ không thật ngược sát bọn hắn, hắn cũng không phải tâm lý biến thái, mà lại hắn cũng không hy vọng ngược sát những người này sự tình trở thành tâm ma của mình, trở thành về sau trở ngại tự mình tu luyện chướng ngại. Có thể. Đừng a. Ngài đã đáp ứng ta, nói thả ta. Ta có nói qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ, ta nhớ được ta nói chính là tạm thời không giết ngươi. Hắn có thể cho ta một chút tình báo hữu dụng, cho nên làm trao đổi, ta có thể thỏa mãn hắn một cái yêu cầu. Hắn hy vọng ngươi chết, vậy ta cũng chỉ phải thỏa mãn hắn đi. Lý Chấn Bang một mặt vô tội nói. Ngươi. Ngươi đùa bỡn ta. Lão Tam nhìn xem Lý Chấn Bang, mắt lộ ra hung quang, thế nhưng là thực lực của hắn bây giờ đều bị phong ấn lại, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Đạt được mình muốn biết đến sự tình về sau, Lý Chấn Bang thực hiện lời hứa của mình, trước hết giết Lão Tam, sau đó giết người áo đen thủ lĩnh. Lão Tam linh hồn bị u hồn ăn hết, người áo đen thủ lĩnh linh hồn bị Lý Chấn Bang buông tha. Mặc dù đối u hồn tới nói người áo đen thủ lĩnh linh hồn là vô cùng tốt chất dinh dưỡng, nhưng là người áo đen thủ lĩnh dù sao xem như một đầu hảo hán, Lý Chấn Bang trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Lý Chấn Bang thật bất ngờ chính là, ảo yêu ăn hết nhiều cường giả như vậy, lại còn là ma thú cấp 6, không có tiến hóa đến thất giai. Không biết là bởi vì lục giai thăng nhập thất giai cần năng lượng quá khổng lồ, hay là bởi vì loại phương pháp này quá âm hiểm, hữu thương thiên hỏa. U hồn ăn hết Lão Tam linh hồn về sau, ngược lại là thuận lợi thăng vào lục giai, xem ra Lão Tam cũng không phải không còn gì khác. Thiết giáp cự tê ăn hết Lão Tam thi thể về sau, cũng không có thăng giai, bất quá có thể lượng biến đến càng thêm nồng đậm ngưng thật, xem ra thiết giáp cự tê là không thể thoát khỏi thế giới này pháp tắc, sẽ chỉ đến gần vô hạn lục giai, mà không cách nào trở thành chân chính lục giai. Cứ việc người áo đen thủ lĩnh thi thể để thiết giáp cự tê thèm nhỏ nước dãi, nhưng là Lý Chấn Bang cũng không để cho thiết giáp cự tê đem hắn ăn hết, mà là đem hắn thi thể giấu đi. Ta từ những người khác làm sao biết, ngươi cùng bọn hắn hai người không phải một cái gia tộc, mà lại ngươi tựa hồ cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào. Lý Chấn Bang nhìn xem người áo đen hoàng kim chiến sĩ bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta là thu người tiền tài trừ hai họa cho người. Trên đường đụng phải bọn hắn, hai người bọn họ mời ta nhập bọn, cho ta 50 vạn kim tệ. Ta tiếp nhận tiền của bọn hắn, tự nhiên muốn giúp bọn hắn làm việc. Bất quá đã bị bắt làm tù binh, ta cũng làm xong tử vong chuẩn bị, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, không có cái gì tốt tiếng với. Hoàng kim chiến sĩ thanh âm bình tĩnh nói, bất quá trong giọng nói nhiều ít đều có một ít không cam lòng. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, hoàng kim chiến sĩ hắn vẫn là rất tán đồng. Làm một hoàng kim chiến sĩ, chắc hẳn ngươi cũng không phải hạng người vô danh a. Ngươi là thuộc về gia tộc nào hoặc là dòng binh đoàn sao? Lý Chấn Bang có chút nghi ngờ hỏi. Con người của ta buông thuần đã quen, không có gia nhập gia tộc, cũng không có gia nhập dòng binh đoàn. Đã từng gia nhập qua mấy lần dòng binh đoàn, bất quá ta tính cách cũng không thích hợp dòng binh đoàn sinh hoạt, cho nên cuối cùng ta liền rời đi, ta hiện tại chỉ là một bọn người buôn nước bọn lính đánh thuê thôi. Hoàng kim chiến sĩ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, sự tình tựa hồ cũng không có hắn nói đơn giản như vậy, hắn cũng là có chuyện xưa người. Nếu như ta không giết ngươi, để ngươi đi theo ta, ngươi đồng ý không? Lúc đầu Lý Chấn Bang là muốn đem những người này đều giết, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý, ngươi không sợ ta giả ý đầu hàng, sau đó tìm cơ hội chạy trốn sao? Hoàng kim chiến sĩ có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang.